Chương 145. Phong Hỏa Trạm nô tài chương 145, Phong Hỏa Trạm nô tài. Diệp Đình Mộ một bước dư không, hướng lầu 6 mà đi. Trong miệng nói ra, điện đến, chói buộc. Một đạo cổ lão thanh âm vang lên theo. Điện mẫu nghe tuyên, làm chủ gây ra dòng điện. Ầm rơi, kim sắc lá bùa tiêu tán. Sau đó kia lão thái giám bên cạnh thân bốn phía, hồ quang điện tùy theo phá không. Chỉ là một cái chớp mắt, liền hóa thành ngập trời điện mang. Điện quang giống như xiển xích đem nó bao bọc vây quanh. Kinh khủng uy áp, trong nháy mắt đem trong khi tiến lên lão thái giám ứng thành đập xuống. Ầm ầm, kim sắc tỉnh thần phụ mang đến điện, há lại cái này lão thái giám có thể chống đỡ được. Chỉ gặp hắn lúc này quỳ rạp xuống đất, điện mang tứ ngược hắn quanh thân. Con ngươi của hắn đột nhiên rụt lại, phát ra làm người ta sợ hãi tê mình. Hắn hiện tại đã bị cái này thần minh điện hoàn toàn khóa lại, mà kia Diệp Đỉnh Mộ dĩ nhiên đã rút kiếm đánh tới, nếu là không người ngăn hắn, giờ phút này hắn hẳn phải chết. Điện hạ, cứu ta. Triều Vũ đầu tiên là giật mình. Thiên đạo viện thỉnh thần phụ, hẳn là kẻ này là thiên đạo viện, chắc không được không sợ chính mình. Chẳng lẽ mình đoán sai, thiếu niên kia không phải là của mình tứ đệ, mà thư sinh này ngược lại là mình vậy đại ca người. Sau đó hắn lấy lại tinh thần, nhìn xem trùng sát Diệp Đỉnh Mộ, hắn động. Hắn không cho phép Diệp Đỉnh Mộ trước mặt mình giết mình người, đặc biệt là Vương Công Công. Đối với hắn trung thành tuyệt đối, càng là bồi bạn hắn cả một cái tuổi thơ. Hắn toàn thân huyết mạch tiêu đốt, miệng quát, thần lực. Sau đó một quyền bung ra, quyền ra có thể nghe tiếng xé gió, lại mang theo một trận cuồng phong. Diệp Đình Mộ thần sắc siết chặt, trực giác nói với mình, một quyền này không hề tầm thường. Hắn giữa không trung trở lại, đem hóa lôi cản tại trước người. Triều Vũ nắm đấm cũng theo đó rơi xuống, quyền kiếm chạm vào nhau, lại là một tiếng oanh minh. Tia khí lãng khổng lồ thổi đến Diệp Đình Mộ bộ mặt đau nhức. Tia Triều Vũ nắm đấm như có vạn cân chi lực, địa khí hóa lôi thân kiếm thế mà xuất hiện một vòng lớn lượn độ cong, khí lực thật là lớn, không hổ là giống như phong hòa thần tộc. Hắn ở trong lòng cảm khái, mà kia Triều Vũ lại cắn răng chìm lông mày, giận dữ hét, lùi cho ta. Gào thét ở giữa, cái kia thiết quyền phía trên, một cỗ không hiểu thần lực bộc phát. Phanh, một tiếng, Diệp Đình Mộ bị bước lui, bay rất ra ngoài, trọn vẹn hơn 10 mét mới ngừng lại thân hình. Trong tay hóa lôi rung động kịch liệt, Diệp Đình Mộ cánh tay giờ phút này tức thì bị chấn đau nhức. Hắn lạnh lấy mắt, nhìn về phía Triều Vũ trong mắt, nhiều vài tia vẻ cảnh giác. Từ khi tại Thượng Vân Cư đột phá bốn cảnh về sau, hắn liền không có ở đem chân nguyên để vào mắt qua. Thế nhưng là bây giờ Triều Vũ, mặc dù là chân nguyên tu vi, nhưng lại để hắn ngửi được khí tức nguy hiểm. Đây chính là hoàng tộc sao? Nhất lực hàng tộc hội, quả nhiên không tầm thường. Triều Vũ đồng dạng thu quyền, lãnh mâu nhìn xem hắn, nhưng trong lòng có mấy phần đắc ý, xem ra cái này Thượng Vân Cư sinh cũng bất quá như thế. Bất quá đúng lúc này, xa như vậy chỗ đột nhiên có một bóng người lóe lên mà lên. Sau đó liền nghe trường đao xuất hiếu, từng một tiếng, bóng người thoáng một cái đã qua, kéo trường đao tại tới trước bên trong, xóa ra một đạo huyết sắc, kia tử điện chói buộc chi điện, một cái đầu lâu đều nhịp bị nạo xuống tới, đầu lâu rơi xuống đất, trên sàn nhà lan xuống, đông đông thanh âm, kia lão thái giám chết rồi, trước khi chết vẫn như cũ trừng mắt một đôi mắt hạt châu, mà thân thể của hắn cũng đột nhiên ngã xuống đất, tại hồ quang điện kích thích dưới, thậm chí còn đang bầm mèo, đột nhiên xuất hiện một màn, cả kinh đám người sững sờ, bầu không khí trong nháy mắt yên tĩnh, toàn bộ chữ thiên nhà giàn ngoại trừ nặng nề tiếng hít thở, liền chỉ còn lại trong không khí dù đãng điện minh thành. Nhìn xem cốt cốt toát ra máu tươi thân thể, Chu Hắc Tam theo bản năng che lại mấy tiểu tử kia ánh mắt. Vạn Kim càng là ghé vào dưới mặt bàn một mặt hãi nhiên. Hắn vốn cho là sư phụ của mình liền đủ hung ác, thế nhưng là cái này phong hòa thế mà so với mình sư phó còn vô cùng. Nhìn thấy kia lão thái giám bị lôi đỉnh trói buộc, không có chút gì do dự, liền giết ra ngoài, mà lại động tác làm gấp lưu loát. Đao lên, đao rơi, đầu người rơi xuống đất. Triều Vũ khiếp sợ nhìn trước mắt cái này cực giống phụ hoàng thiếu niên, lại nhìn xem thế thì địa vương công công, khuôn mặt tâm tình biến hóa. Diệp Đình Mộ cũng tâm lý một lộ bộ, nhưng là rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Phong hỏa xuất đao, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Muốn trách chỉ có thể trách lao nhân này không nên đánh mấy tiểu tử kia chủ ý lúc đầu hôm nay chi tranh, hắn không muốn náo ra nhân mạng. Chỉ là ngươi tam hoàng tử không phải muốn gõ ta sao? Vậy ta cũng gõ một cái ngươi. Thế nhưng là bây giờ náo động lên nhân mạng, sợ là không tốt thu chàng. Hơn nữa nhìn Triều Vũ như vậy bộ dáng, cái này lao thái dám với hắn mà nói, tất nhiên có chút tình cảm. Đối mặt đám người dọa người cùng kinh ngạc, Phong Hỏa lại không thèm để ý chút nào, tự mình vung lấy lưỡi đao bên trên nhiễm máu tươi. Triều Vũ trong mắt lên cơn giận dữ, ngón tay chỉ hướng Phong Hỏa, hàm răng ở giữa gạt ra số lượng. "Ngươi, thật đáng chết." Phong Hỏa ngạo nghễ ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy khinh thường. "Tại chỉ một chút, đem ngươi tay cho đập mạnh." Triều Vũ nghe vậy, nộ khí bay thẳng đan điền, khóe mắt huyết vụ càng sâu. Hắn đột nhiên nhào về phía Phong Hỏa. "A!" Cuồng vọng, thần lực, chấn núi. Diệp Đình Mộ ám đạo không tốt, một quyền này không phải Phong Hỏa có thể tiếp được. Dưới chân hắn dùng sức, đột nhiên bắn ra, kiếm ra như gió, bóng người tùy hành. Phong Hỏa đã cầm đao, đột nhiên bung ra. "Đến a, ai sợ ai?" Ba người góc đối công kích. Dưới chân tấm ván gỗ vang lên ken kẹt, mang theo gió chập chờn bốn phía chi địa. Ngay tại ba người sắp đánh nhau thời điểm, một bóng người đột nhiên rơi xuống đất, ngăn tại trong ba người ở giữa, quanh thân quanh quẩn lồng ánh sáng màu vàng. Sau đó ba người thế mà liền như vậy bị trói lại. Diệp Đình Mộ trong lòng một luồng áp lực vô hình, thế mà đem hắn ổn định ở nguyên địa. Trong lúc này tâm chỗ sâu càng là tại liên tục không ngừng tuôn ra sợ hãi. Hắn dương mắt, nhìn trước mắt người, nặc lớn chữ lưu động, trong miệng nỉ non, nhập thánh cảnh, tam trọng. Chỉ thấy người này chậm rãi mở mắt, sau đó trong miệng khẽ nhả lời nói, đủ rồi, chuyện hôm nay dừng ở đây đi. Hắn tiếng nói lọt vào tai Diệp Đình Mộ nhưng cảm giác màng nhĩ quanh mình, đây chính là nhập thánh cảnh sao? Thật mạnh. Nếu là nói siêu phàm, hắn Diệp Đình Mộ còn có thể người ta trước mặt xuất kiếm, như vậy ở đây mặt người trước, hắn xác định mình sợ là liền xuất thủ đều không có cơ hội. Mặc dù đã gặp Đông Phương Sóc Tôn này thánh nhân, thế nhưng lại cũng chỉ là gặp. Bây giờ nhập thánh cảnh cường giả lại ngay tại trước mắt của mình, kia tản ra huy áp, để hắn có một loại thật sâu cảm giác bất lực. Bất quá dứt khoát còn tốt, người này là tới quên đỡ, cũng không có sát khí, chỉ gặp người kia vung tay lên, màn ánh sáng màu vàng tùy theo khuyết tán, ba người bị đồng thời bị bước lui 7-8 bước, theo kim quang tiêu tán, kia cố áp chế được bản thân thở không nổi uy áp cũng theo đó tiêu tán. Diệp Đình Mộ ổn định thân hình, dương mắt nhìn về phía người này. Lúc này màn sáng tản ra, người này bộ dáng cũng hiện ra ở trước mắt mình. Đây là một nửa từ nam tử trung niên, lấy thanh sam, tóc áo choàng vẩy xuống, ngực chỗ lụa mỏng khép mở, dò dỉ ra cường tráng cơ ngực, dáng người thẳng tắp, so với mình cao hơn bên trên một chút. Hắn giờ phút này hai tay chắp sau lưng, khuôn mặt lại cùng tuân dị thường, mang theo một vòng cười yếu ớt. Hắn nhìn xem thần sắc trang nghiêm mấy người, làm tập nói, hai vị, cho bỉ nhân cái mặt mũi, hôm nay liền dừng ở đây đi, không phải ta cái này thiên nhã cư liền bị hai vị phá hủy. Đợt, mọi người bình luận đều có nhìn. Ha ha ha. Ứng yêu cầu nhiều càng một chương đi, thì mọi người kẹp lấy khó chịu, nhưng là chương này vẫn như cũ sẽ thẻ một chút. Cảm ơn đại ca nhóm thúc canh lễ vật, ha ha. Chương 146. Phủ nha tổng bộ đầu Đông Phương Hành. Chương 146. Phủ nha tổng bộ đầu Đông Phương Hành. Thiên nhã cư bên ngoài, đại hắc như một mặt lạnh nhạt nhìn lấy thiên cung. To lớn đầu châu lắc lư. Ở trong lòng thở dài nói, được, cái này hai hàng lại theo người làm, đạo tổ a đạo tổ, ngươi có phải hay không đợi trước phụ nữ nhân nhiều lắm, một thế này để ngươi gặp được cái này hai hàng, nghiệp chướng a, làm sao cảm giác hắn hai nhân quả so hai ta còn lớn hơn a. Thiên nhã cư bên trong, Triều Vũ phất ống tay áo một cái, trợn mắt nhìn. Bản hoàng tử lão nô bị giết, há có thể liền như vậy tính toán. Nam tử này cũng không khí, ngữ khí bình thản nói ra, điện hạ nếu là nguyện ý đánh, vậy liền ra ngoài đánh, cái này thiên nhã cư bên trong hôm nay là đánh không được. Thanh âm của hắn nhu hòa, tang thương bên trong mang theo vài phần thanh lệ, nghe để cho người ta cảm giác rất thoải mái. Diệp Đình Mộ gặp này hóa lôi quy thiếu, phong hỏa cũng là đồng dạng. Hắn tự nhiên là hiếu kỳ, cái này thiên nhã cư lão bản lại là nhập thánh cảnh cường giả, không đơn giản a. Lúc này vạn kim chạy ra, đi tới Diệp Đình Mộ bên cạnh thân, nhỏ giọng dò hỏi, sư phó, ngươi không sao chứ? Diệp Đình Mộ lắc đầu, không quên dò hỏi, người kia là ai, ngươi biết sao? Vạn kim gật đầu, nhận biết, thiên nhã cư Chu lão bản, thực lực không rõ, chỉ nghe nói rất lợi hại, ta cũng là lần thứ nhất gặp hắn xuất thủ. Diệp Đình Mộ gật đầu, ừ một tiếng, xác thực rất lợi hại. Triều Vũ nắm đấm nắm chặt, hắn tự nhiên là không sợ trước mắt Chu lão bản, nhưng là nhà mình lão nô chết rồi, việc này cũng không có khả năng cứ tính như vậy. Lúc này phía sau hắn mấy tên hộ vệ chẳng biết lúc nào đi tới bên người của hắn, từng cái sắc mặt trắng bệnh, lại đều chỉ có một tay. Điện hạ, điện hạ. Triều Vũ lạnh lùng quét mắt bọn hắn một chút, một đám phế vật. Sáu người kia nghe vậy cũng là xấu hổ cúi đầu. Kia Chu lão bản gặp song phương đều không nói lời nào, lần nữa nói ra, không bằng dạng này, chuyện hôm nay toàn bộ làm như Chu mô giấy tính tiền, hai vị thay nó chỗ lại đánh như thế nào. Triều Vũ nghe vậy tự nhiên cũng không có lại làm khó người ta lão bản, mà là nhíu mày nhìn về phía Diệp Đình Mộ cũng phong hòa, âm tàn nói ra, có dám đến trên đường đánh một trận, không chết không thôi. Phong hòa hậm hực nói, có gì không dám. Diệp Đình Mộ lại đánh gãy Phong Hòa lời nói, lười biếng nói ra, tam điện hạ là cao quý hoàng tử, ta cũng không dám, nếu là ngươi xảy ra điều gì sai lầm, ta chẳng phải là muốn rơi đầu. Phàm là đều có độ, bất kỳ người nào cũng có điểm mấu chốt, danh giới cuối cùng của hắn là các đệ đệ muội muội, kia Bắc Minh Vương danh giới cuối cùng chính là trước mắt Triều Vũ. Ngươi giết 1000 tên thái giám, hắn Bắc Minh Vương đều không kéo ngươi, thế nhưng là ngươi nếu là thất thủ giết cái này Triều Vũ, vậy liền không đồng dạng, vò đã mẹ không sợ rơi. Thánh nhân chi uy không thể địch lại A Đông Phương lão tổ, mặc dù thượng tức mình, thế nhưng là để hắn vì chính mình cùng thánh nhân đối chiến, sợ là không thể nào. Tác dụng của hắn chỉ có thể là dùng cho kiềm chế. Triều Vũ hừ lạnh, a, còn có ngươi Diệp Đình Mộ không dám ngồi sự tình sao? Ở ngay trước mặt ta chạm ta tôi tớ, ngươi đây là tại đánh mặt ta. Diệp Đình Mộ đội vàng nói, ngươi là hoàng tử, cũng muốn phân rõ phải trái, là các ngươi động thủ trước đánh đồ đệ của ta, bên ta mới ra tay, lại nói. Đang khi nói chuyện hắn nhìn về phía trên đất thi thể không đầu, tiếp tục nói, đệ đệ ta cũng là thất thủ, mới chém tên chó chết này không phải. Ngươi nói ai là cậu vật? Cũng liền tại lúc này, dưới lầu lại truyền đến một trận ồn ào tiếng bước chân. Bắc Minh phủ nha làm việc, người không có phận sự, nhanh chóng né tránh. Diệp Đình Mộ nhíu mày, quan phủ tới. Chỉ chốc lát, một người mặc bộ đầu áo đen thiếu niên lang liền đi lên. Bên người của hắn còn đi theo một đám bộ khoái. Thiếu niên này lang, nhìn xem tuổi không lớn lắm, hai đầu lông mày lại khí khái anh hùng hùng hực. Bên hông càng là vác lấy một thanh đại đao, nhìn xem so Phong Hỏa còn muốn lớn hơn mấy phần. Hắn bộ pháp trầm ổn, đi đến người trước, đảo mắt một tuần, ánh mắt chú ý tới trên đất không đầu thi thể. Lông mi trầm xuống, sau đó một đôi sắc bén đôi mắt xem kỹ mọi người ở đây, cuối cùng nhìn về phía tam hoàng tử. hiển nhiên là nhận ra thân phận của đối phương. Hắn đối Triều Vũ làm tập. "Điện hạ, xin hỏi chuyện gì xảy ra?" Triều Vũ khỏe miệng mang theo một tia âm tàn, nói: "Ngươi tới vừa vặn, nhanh chóng đem hai người này cầm xuống, bọn hắn giết bản hoàng tử Gian Ô, càng là chém bị thương bản hoàng tử hộ vệ." Thiếu niên kia nghe vậy, nhíu mày đứng dậy, nhìn về phía Diệp Đình Mộ mấy người, trầm giọng hỏi: "Nhưng có việc này?" Không đợi Diệp Đình Mộ đáp lại, Vạn Kim trước tiên mở miệng: "Đại nhân minh xét, là đối phương ra tay trước." Thiếu niên trừng Vạn Kim một chút, ngữ khí có chút lạnh lùng: "Vạn thiếu gia, ta không hỏi ngươi." Vạn Kim chép miệng, không nói tiếng nào. Diệp Đình Mộ cũng nhíu mày, bình tĩnh nói ra: "Đúng, đây đúng là huynh đệ của ta hai người gây nên, bất quá, ta chỉ là phòng vệ chính đáng, xin hỏi cái này cũng có lỗi sao?" Ngữ khí của hắn không tiêu ngạo không tự ti, khuôn mặt cũng bình tĩnh dị thường. Thiếu niên nghe vậy suy tư một lát, hắn đã đoán được đại khái, bất quá người này dù sao cũng là Tam hoàng tử, đã giết người, vô luận ra ngoài loại lý do nào, ngươi đều phải đi với ta một chuyến, người tới, bắt lại cho ta. Triều Vũ trợn mắt bên trong hiện hiện một vòng trong sáng, mang theo mấy phần ngoạn vị nhìn về phía Diệp Đình Mộ. Dạng như vậy giống như đang nói, cùng ta đấu, ngươi cũng xứng. Cũng chính là tại lúc này, lại có một thanh âm đột ngột vang lên. "Ta xem ai dám." Thanh âm hùng hậu, giống như trung vang. Sau đó hai bên bộ khoái dừng bước nhường ra một con đường. Một đại hán liền như vậy đi tới. Kia mới thiếu niên vội vàng bái kiến. "Tổng bộ đầu." Đại hán kia nghe vậy hướng hắn nhẹ gật đầu. Diệp Đình Mộ nhỏ giọng tại Vạn Kim bên thay hỏi, "Người này là ai?" Vạn Kim nghiêng thai trả lời, "Bác Manh phủ nha tổng bộ đầu, Đông Phương Hành, Đông Phương gia nhị gia." Diệp Đình Mộ nghe vậy, đôi lông mày treo vui. Xem ra người tới là bạn không phải địch. Triều Vũ tự nhiên cũng là nhận ra Đông Phương Hành. Hắn lạnh giọng nói ra: "Tổng bộ đầu, ngươi hôm nay chẳng lẽ lại muốn bảo đảm mấy người kia?" Đông Phương Hành không tiêu ngạo không tự ti, đối Triều Vũ thi lễ một cái. "Điện hạ nghiêm trọng, chỉ là sự tình không có biết rõ ràng trước đó, cũng không tốt vọng kết luận." "Hừ." Triều Vũ chỉ vào kia trên đất thái giám thi thể. "Người liền chết ở nơi đó, mà lại hắn đã thừa nhận là hắn gây nên, làm sao, còn cần làm sao kết luận?" Điện hạ nói tự nhiên là, bất quá thư sinh này mới vừa rồi không phải nói, là điện hạ người ra tay trước, ta Cửu Châu luật pháp bên trong có lời, nếu là tao ngộ nguy hiểm, người người đều có thể xách đao tự vệ, cho nên thiếu niên này nếu là thật sự là tự vệ, cũng không sai lầm lớn. Triều Vũ cắn răng, pháp. Đối phương đề cập với minh pháp. Tại Cửu Châu, Triều ta thị chính là pháp chế định người. Bất quá trước mắt Đông Phương Hành, dù sao cũng là Đông Phương Khánh Trúc nhị bá, cái này trong lúc mấu chốt, hắn cũng quả quyết sẽ không ngốc đến quát lớn đối phương. Vậy hắn tập kích hoàng tộc, luôn có thể định tội không phải? Đông Phương Hành nghe vậy nhìn về phía Diệp Đình Mộ. "Xin hỏi Diệp tiên sinh, nhưng có việc này?" Diệp Đình Mộ tự nhiên là trực tiếp phủ nhận. "Không có." Đông Phương Hành trở lại, nhìn về phía Triều Vũ. "Ngươi nhìn điện hạ, cái này." Triều Vũ hít sâu một hơi. Xem ra ông ngoại nói không sai. Đông Phương gia là muốn bảo đảm cái này Diệp Đình Mộ. Hắn chim lấy mắt. "Nếu là hôm nay bản hoàng tử để ngươi bắt hắn, ngươi sẽ bắt sao?" Đông Phương Hành mặt lộ vẻ khó xử. "Điện hạ, bắt tự nhiên là muốn bắt, dù sao bên đường cầm giới đấu ẩu, đã trái với ta Bắc Minh luật pháp, bất quá, còn muốn làm phiền điện hạ cũng theo chúng ta đi một chuyến." Đông Phương Hành biết, việc này chỉ có thể theo luật pháp đến, cùng Triều Vũ đối cứng, không sáng suốt. "Ngươi muốn bắt ta?" "Hạ quan không dám, chỉ là cần điện hạ phối hợp xác minh một chút người này tội ác." Chương 147. Đầu đường ẩu đả chi tội. Chương 147. Đầu đường ẩu đả chi tội. Triều Vũ trong mắt có giận, nhưng cũng coi như tỉnh táo. Chỉ gặp hắn suy tư một lát, gật đầu nói, "Có thể. Chuyện hôm nay đúng là do hắn mà ra, nhưng là kết cục này lại tại ngoài ý liệu của hắn. Trước đó liên quan tới Diệp Đình Mộ nghe đồn, hắn chỉ tin 3 phần. Thế nhưng là bây giờ xem ra, kia Thượng Vân thư sinh chi truyền ôn, xác thực không có hư giả. Bồi dưỡng cục diện như vậy, có hai điểm. Thứ nhất, hắn đánh giá thấp Diệp Đình Mộ thực lực. Thứ hai, đánh giá thấp dũng khí của đối phương. Bây giờ sự tình đã xuất, cái này Chu Vi xem người so với hôm qua cửa thành, sợ là chỉ nhiều không ít. Bây giờ hắn cũng coi như đã nhìn ra, bởi vì chính mình nhất thời chi nộ, chẳng những không có chấn nhiếp đến Diệp Đình Mộ không nói, ngược lại là làm cho đối phương lập uy. Nếu là việc này liền như vậy không giải quyết được gì, thanh danh của mình không cần nhiều lời. Lúc đầu hôm qua mình liền hốt hoảng chạy trốn. Bây giờ nếu là sau khi ăn xong cái này ngậm bồ hòn, sợ là thanh danh đem rớt xuống ngàn trượng. Không chỉ có bị người khác chế giễu, hoàng gia mặt mũi cũng đem quét sạch sành sanh. Như thế đại ca của mình phe phái người, tất nhiên sẽ dùng cái này nổi lên. Nếu là mình nhất định phải lấy hoàng tộc thân phận cưỡng chế truy nã cái này Diệp Đình Mộ, như vậy thanh danh của mình sợ là vẫn như cũ sẽ không êm hay. Chỉ ít bây giờ Đông Phương Hành ở đây, Đông Phương Khánh Trúc vốn là cùng mấy người là bằng hữu, vô lý không theo mà cầm xuống mấy người, đổi lấy đơn giản là Đông Phương Khánh Trúc chán ghét. Hắn giờ phút này đâm lao phải theo lao. Hắn chỉ mắt thời điểm, dư quang lại quét về Diệp Đình Mộ. Hắn không biết, cục diện như vậy là Diệp Đình Mộ cố ý gây nên, vẫn là cơ duyên xảo hợp bồi dưỡng. Nếu là cái sau còn tốt, cũng làm như tự mình xui xẻo, nếu là cái trước. Kia trước mắt thư sinh không khỏi quá mức đáng sợ. Nhìn như là mình chủ đạo hết thảy, kỳ thật lại là tại không ở giữa ý ở giữa chui vào người khác vì chính mình mệt đuối. Làm Tam hoàng tử, hắn thở nhỏ liền đọc đủ thứ thi thư, càng đối mưu lược chi thuật rất có độc lực qua. Bây giờ tại cái này bắt manh, lại trở té ngã. Hết thảy đầu mượn, đều bởi vì giận, còn có mình nào. Cho là mình đường đường Tam hoàng tử, đến cái này bắt manh, còn muốn ai có thể đấu qua được mình, sớm đã đem tại kinh đô bình tĩnh cùng tỉnh táo ném chi sau đầu. Hắn bình phục cảm xúc, trong mắt nộ khí tiêu tán, thay vào đó là trong mắt một vòng thâm thúy. khuôn mặt cũng thư hoan ra, giống như người lão nô kia chết cùng lúc trước đánh nhau chưa từng phát sinh. Hắn chiêu qua một tên hộ vệ, lại bên thai ngôn ngữ vài câu, hộ vệ kia liền vội vàng rời đi. Hắn trở lại đối Đông Phương Hành làm tập nói, tổng bộ đầu, ta nguyện ý hiệp trợ ngươi điều tra, đi thôi. Diệp Đình Mộ gặp đây, thời khắc này đôi lông mày nhỏ chặt hơn một chút. Hắn cũng không phải bởi vì muốn bị quan này phủ mang đi mà khẩn trương. Dù sao sự tình náo thành như vậy bộ dáng, lại là tại cái này Bắc Minh phồn hoa nhất địa giới. Cho dù là náo không ra nhân mạng, hôm nay tất nhiên cũng là muốn gặp quan. Để hắn lo lắng lại là trước mắt Triều Vũ phản ứng, tựa như cùng lúc trước đổi thành một người khác. Hắn coi là hết thảy đều tại trong kế hoạch của hắn. Chuyện hôm nay, liền chính là để cái này Triều Vũ xuống đài không được, hung hăng cho hắn cái giáo huấn. Tốt nhất chọc giận hắn, để hắn nổi điên. Thế nhưng là bây giờ đối phương thế mà như vậy bình tĩnh, không có chút nào tại cái này trước mặt mọi người biểu hiện ra trương dương cùng ương ngạnh. Như thế không khỏi để hắn coi trọng mấy phần. Nhìn trước mắt Triều Vũ cũng không phải loại kia hoàn toàn người không có đầu óc. Nhìn như vậy đến sợ là khó đối phó. Dù là như thế, hắn hoàng vị vẫn như cũ bất ổn, vậy hắn đối đầu đại hoàng tử, sợ là càng không đơn giản. Bất quá dù vậy, cũng không sao, chuyện hôm nay, hắn còn có át chủ bài. Đông Phương Hành cũng không khỏi kinh ngạc. Đối với Triều Vũ nguyện ý hiệp trợ mình, hắn đúng là có chút không nghĩ tới. Bất quá cũng không có lại xoắn xuýt. Dù sao đại ca để hắn bảo trụ Diệp Đình Mộ là đủ. Trước mang về lại nói, hắn nhìn xem hiện trường bừa bộn, nội tâm vẫn là không khỏi có chút rung động. Một cái ly hợp cảnh, một cái không có tu vi, thế mà đem tam hoàng tử mang tới người đánh thành như vậy, vừa chết sáu tàn, đúng là một nhân tài. Hắn đối Diệp Đình Mộ nói ra, Diệp tiên sinh, ngươi nhìn ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Diệp Đình Mộ nhún vai, lạnh nhạt nói, không có, ta cùng đệ đệ ta cũng nguyện ý tiếp nhận hỏi thăm, bất quá việc này cùng những người khác không ánh sáng, bọn hắn có thể đi được chưa? Đông Phương Hành gật đầu, kia là tự nhiên. Hắn đối Đông Phương Hành thi lễ một cái, cái kia còn làm phiền ngài, tìm người thay ta đem bọn hắn đưa về trong phủ. Cái này Diệp tiên sinh yên tâm. Nghe nói đại ca của mình nói như vậy, mấy người chạy tới, thần sắc khẩn trương nhìn chằm chằm Diệp Đình Mộ. Ca, ta cùng ngươi đi. Đúng, còn có ta. Diệp Đình Mộ đuốt ve mấy người kia cái hót. Các ngươi cũng đừng đi cùng làm loạn thêm, Mai Con, Tiểu Hắc, dẫn bọn hắn trở về, ta cùng Phong Hòa không trở lại trước đó, không cho phép rời đi Đông Vương ra. Chu Hắc Tam cắn răng gật đầu. Hoa Chi Lộc cũng là, nàng biết, mình bây giờ không giúp đỡ được cái gì. Kinh Hồng ngẩng lên đầu, một mặt ngạo kiều nói ra, ta không quay về, ta liền muốn cùng đại ca cùng một chỗ. Bất quá lại bị Thanh Phong một thanh kéo lại tay nhỏ. Đại ca yên tâm, ta thay ngươi cùng nhị ca nhìn xem bọn muội muội. Diệp Đình Mộ đối với hắn ném đi một cái khen ngợi ánh mắt. Có lẽ mình buổi sáng không nên đánh hắn. Ai? Thời khắc mấu chốt vẫn là rất đáng tin cậy. Quan Kỳ lôi kéo cánh tay của hắn, một mặt lo lắng. Diệp Đình Mộ an ủi, yên tâm, đại ca làm việc ngươi vẫn chưa yên tâm, tự nhiên là vô sự, ngoan. An ủi mấy người vài câu, hắn đưa tới Vạn Kim. Thời khắc này Vạn Kim đã sớm đối Diệp Đình Mộ phục sát đất. Đặc biệt tình cảnh vừa nãy, trong lòng hắn tự nhiên là cho rằng đây hết thảy Diệp Đình Mộ cũng là vì hắn. Trong lòng càng thêm cảm động, hắn giờ phút này hận không thể thay Diệp Đình Mộ lưng cái này nổi. Sư phó, có chuyện gì? Diệp Đình Mộ tại hắn bên thai nói khẽ, hai chuyện. Ngươi nói, ta nhất định hoàn thành. Hắn gật đầu, trong mắt tràn đầy kiên định. Chuyện thứ nhất, cái này làm hỏng đồ vật, ngươi trước thay ta bồi thường. Không có vấn đề. Chuyện thứ hai, đi tìm một cái Lâm An, nói cho hắn biết ta xảy ra chuyện. Vạn Kim sững sờ, nhỏ giọng kinh hô. Lâm An, thế nhưng là thành Nam Lâm phủ Lâm An. Làm sao ngươi biết? Vạn Kim chỉnh trọng gật đầu. Bắc Minh đệ nhất tài tử, ai không biết? Diệp Đình Mộ nghiêng đầu, có chút chấn kinh, cái này Lâm An lai lịch lớn như vậy a, Bắc Minh đệ nhất tài tử, khá lắm. Nói như vậy, mình còn giống như kiếm lời không thành. Bất quá bây giờ không trọng yếu. Hắn đối Vạn Kim, xác nhận nói, có thể làm tốt không? Không có vấn đề. Vạn Kim vũ bộ ngực của mình. Giao phó xong hết thể về sau. Diệp Đình Mộ nhìn Phong Hòa một chút, sau đó xài bước đi ra ngoài. Đi thôi. Kia tiểu tướng nghe vậy, vung tay lên. Bắt lại cho ta. Đông Phương Hành lại ngay cả bận bịu ngăn cản. Không cần, bọn hắn sẽ không chạy. Diệp Đình Mộ đi ngang qua Triều Vũ trước mặt, hai người ánh mắt giao thoa. Trong mắt đều có làm cho đối phương nhìn không thấu ý nghĩ. Triều Vũ hừ lạnh một tiếng. Coi như đây hết thệ là ngươi thiết kế, như vậy cuối cùng, thua thiệt còn đem là ngươi. Không có khác, chỉ vì hai người chúng ta, thân phận chia cách xa. Phương Đông cung kính nói ra, điện hạ, mời đi. Triều Vũ tiếp nhận một bộ khoái đưa tới quan xếp. Nhẹ gật đầu. Có thể. Đưa đến đám người sau khi đi, Vạn Kim cũng đội vàng từ kia cửa sau mà đi. Kia lúc trước ngăn cản mấy người Chu lão bản, nhưng như cũ trên mặt gió xuân, lặng lặng nhìn đây hết thảy. Bất quá lúc này ánh mắt lại khóa chặt tại kia Hoa Chi Lộc trên thân. Khoe miệng của hắn khẽ nhếch, khẽ cười nói, "Chu mộ tìm 18 năm, hôm nay cuối cùng bên trên tìm đạo." Không bao lâu, kia màn trướng sau đi ra một yêu diễm nữ tử. Chu lão bản đối nàng nói ra, "Ngươi lại đi phi thư một phòng, liền nói thánh nữ Chu mộ đã tìm được." "Vâng, trưởng lão." Mang nữ nhân sau khi đi, nam tử thở dài nói, hoa đào che đậy lông mày, "Tiểu kiều diễm diễm, chính là đáng tiếc ta cái này tốt nhất đàn mục đồ dùng trong nhà." "Ai?" Chương 148. Ai mới là con mồi, còn chưa thể biết được. Chương 148. Ai mới là con mồi, còn chưa thể biết được. Lúc này Bắc Minh thành phủ nhà cửa, Trống Minh trùng thiên, đinh hai nhức óc. Kia phủ nha ngoài cửa càng là biển người phun trào. Nghe nói không, tam hoàng tử cùng thượng vân thư sinh làm rồi. Ngạc nhiên, hôm qua ta liền biết được không? Không phải, là hôm nay tại Thiên Nhã cư làm, nghe nói đều người chết. Ta đi, thật hay giả, ai chết rồi? Nói là Thượng Vân thư sinh, chém kia Tam hoàng tử thái giám, đoạn mất 6 người cánh tay, tên kia, Thiên Nhã cư kém chút bị hắn phá hủy. Mẹ nó, thật sự là manh a. Hai người thất thần làm gì, đi a, đi xem náo nhiệt đi. Đi đi đi, nghe nói Bắc Minh phủ nhà, mở phiên tòa thẩm phán, bực này cho hay, đời này sợ sẽ lần này, bỏ qua, thương tiếc trung thân a. Nói ba người liền vội vàng thuận biển người hướng Bắc Minh phủ nhà mà đi. Một cái là một tháng trước tới đương kim Tam hoàng tử, Bắc Minh ngoại tôn, thần tộc huyết mạch, đương kim hoàng thất bột, tương lai hoàng thượng. Một cái là thanh danh lên cao, tiệm lộ phong mang, nghe đồn như thần thoại bên trong nhân vật thư sinh lang. Bây giờ cái này Bắc Minh đề tài nói chuyện bên trong hai đại nhân vật phong vân. Hôm nay thế mà đánh nhau, mà lại còn kinh động đến Bắc Minh phủ nhà tuyên án. Chuyện như vậy đã để cho người ta chấn kinh, lại khiến người ta hiếm lạ. Hai cái vị này đều là cái gì thân phận a, một cái hoàng quyền nắm chắc, quyền thế ngập trời, một cái sát phạt quả đoán, chém qua thành chủ. Dạng này người, hôm nay thế mà cần quan phủ đến đoạn không phải là. Cái này để người ta sao có thể không kinh ngạc, lại khiến người ta làm sao không hiếu kỳ. Phủ nha bên trong, đương kim tổng quản phủ nha tất cả sự vụ phủ Doãn Trương Lưu giờ phút này như kia kiến bò trên chảo nóng, vừa đi vừa về tại đường bên trong dạo bước. Tuy là mùa xuân, lại tại dưới mái hiên, thế nhưng là trán của hắn phía trên kia mồ hôi cũng không ngừng rơi xuống. Trong tay hắn khăn tay thỉnh thoảng lướt qua, đã ướt đẫm. Phải làm sao mới ở đây, như thế nào cho phải a? Hắn một bên dạo bước, một bên nhỏ giọng phàn nàn, mà một bên sư gia lại lên tiếng nói, đại nhân ngươi cũng không thể luận a, lúc này sắp liền muốn bắt đầu. Trương Lưu mặt đen lên, gần như gầm thét lên, ngươi để bản phủ như thế nào bình tĩnh? Một cái là hoàng tử, một cái là Đông Phương gia muốn bảo vệ người, bản phủ đến cùng nên nghe ai, ta một cái cũng đắc tội không nổi a. Hắn nhìn xem trên bàn, kia Đông Phương Viễn mới cho hắn tu thư. Kia trong lòng gọi một cái khó chịu xoắn xuýt. Lúc đầu như vậy bản án, trực tiếp liền có thể phán, phán hắn Diệp Đình Mộ một cái tử hình lại có thể thế nào? Đây chính là Tam hoàng tử a, càng là Bắc Minh Vương ngoại tôn, còn có cái gì dễ nói, cái này rõ ràng chính là ôm đuổi tranh công cơ hội. Thế nhưng là Đông Phương Viễn trong tín thư nhưng cũng rất rõ ràng, vô luận như thế nào, cái này Diệp gia người không thể có sơ suất. Mặc dù cái này Bắc Minh Vương là cái này Tư Đồ Phong, thế nhưng là tổng chỗ đều biết, Bắc Minh tài cùng binh, đây chính là hơn phân nửa đều giữ tại Đông Phương gia trong tay. Hai cỗ thế lực này, đó cũng đều là có thánh nhân tồn tại. Thánh nhân giận dữ, trăm vạn sát chết trôi, hắn là cái nào đầu đều đắc tội không dậy nổi. Đại nhân, người gấp cũng vô dụng, đã hai bên đều đắc tội không dậy nổi, kia ta liền theo lẽ công bằng xử án, hôm nay người vây xem, hạ quan vừa nhìn một chút, nhiều vô cùng, chỉ cần đại nhân theo xử theo pháp luật sự tình, Bắc Minh nhiều như vậy bách tính nhìn xem, hai đại thánh nhân cũng không tốt nói cái gì. Trương Lưu trừng mắt nhìn trước sư gia một chút, nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Nào có dễ dàng như vậy, chẳng qua hiện nay cũng chỉ có thể như vậy. Đi thôi, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, cùng lắm thì bản quan không làm chính là, không đáng ném đầu. Nói hắn liền hướng kia triều đình mà đi, không quên sửa sang lại quần áo, lại xoa xoa thái dương mồ hôi. Mà lúc này liên quan tới việc này trải qua, cũng đồng thời đặt ở đường kim Bắc Minh hai đại thánh nhân trước mặt. Đông Phương Khuyết chim lấy mắt, trong mắt mang theo vài phần ý cười. Có ý tứ, xem ra ngươi cùng lão phu xem thường tiểu gia hỏa này. Đông Phương Viễn không rõ ràng cho lắm. Ra ra, lời này của ngươi, Tôn Nhi nghe không hiểu. Đông Phương Sóc cũng không có giải thích, mà là nói ra, ngươi để ngươi tiểu di đi một chuyến kinh đô, để nàng đi tìm Trích Tinh cung Hứa Bình An, nàng tự nhiên biết nên làm như thế nào. Đông Phương Viễn vội vàng nói, được rồi, ra ra, vậy hôm nay việc này nên làm cái gì, ngươi có muốn hay không cùng kia Tư Đồ Phong nói một chút. Đông Phương Sóc tay vớt trong râu, một mặt hiền hòa ý cười. Không cần, còn không phải thời điểm, chúng ta lại nhìn tiểu gia hỏa này biểu diễn đi, có chút ý tứ. Xem ra cái này tứ hoàng tử tỷ số thắng ngươi muốn đi lên thêm một thành, chí ít sau ngày hôm nay, tại cái này Bắc Minh, dù là không có lão phu che chở, Bắc Minh Vương cũng không dám bắt hắn như thế nào. Ha 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 ha. Nói Đông Phương Sóc liền khoan thai phẩy tay áo bỏ đi. Duy chỉ có lưu lại Đông Phương Viễn ngu ngơ tại nguyên chỗ. Hắn không rõ, rõ ràng chọc như vậy phiền phức, làm sao đến lão tổ cái này, bọn hắn tỷ số thắng còn đi lên thêm đâu? Hắn đám lông mày trầm tư, trong lòng tràn đầy hoang mang. Không được, ta mau mau đến xem, cái này trong hồ lô bán đến cùng là thuốc gì. Nhớ hắn liền vội vàng hướng phía dưới núi mà đi. Một thân tu vi bộc phát, tốc độ cực nhanh. Mà lúc này Bắc Minh Vương trong phủ, Bắc Minh Vương nhìn xem kia quỷ gối trước mặt tay của hộ vệ, trong mắt không hiểu hiện hiện tức giận. Vũ Nhi a, Vũ Nhi, ngươi hôm nay như vậy, để ông ngoại bỏ lỡ tiên cơ a. Hắn đũ thán một tiếng, sau đó nói, người tới, để Ngô phó thành chủ đi một chuyến, cần phải đem việc này áp xuống tới. Nặng. Bên đường hành hung, dẫn đuôi đương kim hoàng tử. Bây giờ rước lấy quan phủ nhúng tay, toàn thành vây xem. Xem ra người này đã biết thiếu niên kia thân thế. Nghĩ đến đứa bé kia tất nhiên cũng là kia tứ hoàng tử. Như vậy bây giờ bọn hắn sẽ làm thế nào đâu? Vì mạng sống, chỉ có thể ngả bài. Hắn không thể không bội phục, như đồ đây hết thảy người, lá gan là thật lớn a, một chiêu này chính là tuyệt địa phục sinh, tìm đường sống trong chỗ chết. Lại hoặc là nói là cá chết lưới rách. Xấu nhất kết cục cũng là lưỡng bại câu thương. Nhưng là đối với bọn hắn tới nói, có thể để cho đối phương tụ thương, đã là đại thắng. Lúc này mới một ngày, liền bồi dưỡng cục diện như vậy, không phải là Phương Đông lão gia hỏa kia làm. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên kia bán nguyệt cư phương hướng. Lúc này Diệp Đình Mộ cùng Phong Hỏa đã được đưa tới phủ nhà bên trong. Phong Hỏa có chút khẩn trương, hỏi: "Ca, ta có phải làm sai hay không?" Diệp Đình Mộ vỗ vỗ bờ vai của hắn, khóe miệng khẽ nhếch. "Không sai, ngươi làm rất tốt." Phong Hỏa tự nhiên không sai, nếu là bảo vệ mình thân nhân đều tính sai, kia sai chính là cái này thế giới. Hắn chỉ là xúc động một chút thôi. Bất quá cái này cũng không sao. Hết thảy vẫn tại trong lòng bàn tay của hắn. "Chúng ta không có việc gì đúng không, ca?" "Tự nhiên, có ca tại, không ai có thể động ngươi, yên tâm." Hắn tràn đầy tự tin, an ủi Phong Hỏa. Đọc thuộc lòng tôn tử binh pháp hắn, há lại chỉ có từng đó chỉ là đọc thuộc lòng đơn giản như vậy. Trong đó mưu công thiên, mình cũng không có bài đọc. Thiên hạ sự tình, tranh chính là thắng thua. Nếu là thực lực đủ mạnh, trực tiếp giết chi, không sợ. Nếu là thực lực không đủ, đối phương quá mạnh, cái kia có thể như thế nào? Liều mạng sao? Đập nồi dìm thuyền chết vẫn là chính mình. Cái kia còn có thể như thế nào? Rất đơn giản, lợi dụng tất cả có thể lợi dụng hết thảy, đi cùng đối phương chống lại. Mà ở trong đó điểm trọng yếu nhất chính là tạo thế, dựa thế. Hôm nay hắn chính là dựa thế. Một chiêu này là Lâm An nói cùng hắn, như thế có thể bảo vệ bọn hắn tại Bắc Minh không lo. Bất quá chỉ là không nghĩ tới chính là, buổi sáng vừa biết đến biện pháp, cái này giữa trưa mình liền xử ra. Thật sự là hơi sớm, thế nhưng lại cũng vừa tốt. Cái này chính Triệu Vũ đưa tới cửa, hắn cũng chỉ có thể thuận thế mà làm. Hắn dương mắt nhìn về phía đi xa Triệu Vũ, khóe miệng khẽ nhếch. Trong lòng nói, thợ săn cao cấp thường thường đều là như con mồi xuất hiện, hôm nay xem ai có thể cười nói cuối cùng. Chương 149. Chương 149, rất nhanh Diệp Đình Mộ hai người liền được đưa tới đường bên trong. Đông Phương Hành làm tập nói, "Diệp tiên sinh, ngươi cùng lệnh đệ bội kiếm liền từ ta thay đảm bảo đi." Diệp Đình Mộ gật đầu, đem hóa lôi từ trên lưng gỡ xuống, đưa tới. Đông Phương Hành khi nhìn đến kiếm này thời điểm, thần sắc rõ ràng sát na hoảng hốt. Bất quá cũng chính là trong chớp mắt, liền đã khôi phục bình thường thần sắc. Phong Hỏa cũng giống vậy đem trường đao từ bên hông gỡ xuống. Đông Phương Hành tiếp nhận kiếm cùng đao về sau, nhỏ giọng nói ra, "Diệp tiên sinh không cần lo lắng quá mức, thành thật trả lời liền có thể." Diệp Đình Mộ gật đầu, đưa tới một cái ánh mắt cảm kích. Sau đó liền thản nhiên hướng trong hành lang đi đến. Triều Vũ quạt xếp vung lên, cũng đồng dạng đi vào, bất quá nên đón hắn lại là một thanh thái sư chi ghế dựa, lại đứng hàng đại đường chi bên cạnh. Cùng chủ thẩm quan ngồi chung, là cao quý hoàng tử, tự nhiên không có khả năng lấy phạm nhân đối đãi. Mà Diệp Đình Mộ hai người thì lại khác, chỉ có thể đứng tại đường bên trong. Lúc này bốn phía tiếng người huyên náo, phần lớn là xì xào bàn tán thanh âm. Liên cùng một chỗ lại giống như gió núi gào thét, sóng biển sóng lớn. "Ta đi, quả nhiên là thư sinh kia. Hôm nay đổi trang phục, ta lại có chút không nhận ra, càng giống là thiếu niên kia hiệp khách, hiện thị do anh tư." "Đúng a, sắc thực rất đẹp trai, truyền luôn không phải hư đầu. Đây là trọng điểm sao?" "Trọng điểm là hôm nay hắn còn có thể không đi ra cái này lại đường." "Vì sao không thể? Người ta thế nhưng là Đông Phương gia thượng khách. Hoàng quyền chi lớn các ngươi không biết." "Ha ha, hoàng quyền tự nhiên là lớn, nhưng là chỉ nhằm vào chúng ta dạng này dân chúng thấp cổ bé họng. Đông Phương gia có thánh nhân tọa trấn, Cửu Châu 30 lục thánh, cái nào không phải địa vị tôn sùng, dù là đương kim thiên tử, gặp cũng muốn lấy lễ để tiếp đón. Tam hoàng tử dù sao chưa kế vị, mà lại muốn cùng Đông Phương gia thông gia, chưa hẳn sẽ không bán mặt mũi này." "Nhiều lời vô ích, lại nhìn kết cục liền biết rốt cuộc." "Đúng, chờ lấy xem kịch vui đi." Lúc này Trương Lưu cũng từ đại đường hậu phương đi ra. Hắn nhìn xem cái này đại đường bên ngoài, người đông nghìn nghịt, trong lòng cũng là sợ hãi đến cực điểm. Hắn ở chỗ này, phán án đã có 10 năm, chưa từng gặp qua bây giờ tràng diện như vậy a, một vụ án, vẫn là một cái đầu đường hành hung ẩu đả án, lại đưa tới lớn như thế manh động. Cái này không khỏi để trong lòng của hắn càng thêm thận trọng. Hắn lần nữa hít sâu, bình phục cảm xúc, sau đó chạy chậm đến Triều Vũ trước người. "Hạ quan Bắc Minh Châu phủ Doãn Trương Lưu, bái kiến Tam hoàng tử điện hạ." Triều Vũ nghe vậy, mắt bất chấp xem, trầm giọng nói, "Không cần đa lễ, Trương đại nhân bắt đầu đi, thẩm hoàn thành hoàng tử còn có sự tình khác." "Được rồi điện hạ, hạ quan bây giờ liền bắt đầu." Nói hắn liền lướt qua Triều Vũ, đi tới đại đường chủ vị bên trong. Triều Vũ lại từ đầu đến cuối đều trầm thấp lông mày. Nếu là tại người ngoài kia nhìn tới, hắn giờ phút này ngồi ngay ngắn trên đó, mà Diệp Đình Mộ hai người lại đứng thẳng ở hạ. Lẽ ra là hắn nắm chắc thắng lợi trong tay, thế nhưng là nhưng trong lòng của hắn luôn cảm giác không thích hợp. Dạng này không thích hợp là Diệp Đình Mộ mang cho hắn, quá mức trầm ổn. Trước mắt đường bên trong Diệp Đình Mộ từ đầu đến cuối, thần sắc như thường, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy khóe miệng của hắn mang cười. Đây hết thảy đều quá mức khác thường. Hắn biểu hiện như vậy, đơn giản hai điểm, một là ngốc, còn lớn hơn khó trước mắt, còn ngốc không tự biết. Thứ hai chính là hắn không sợ, vì sao không sợ? Kia tất nhiên là có chỗ ỷ vào. Theo Triều Vũ, Diệp Đình Mộ cũng không phải là loại kia đồ đần, chỉ có thể là người thứ hai. Nhưng là hắn ỷ vào lại là cái gì đâu? Chẳng lẽ lại còn muốn lấy Đông Phương gia dám mạnh bảo đảm người không thành? Hắn cảm thấy không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nếu là tại kia Thiên Nhã Cư, Đông Phương gia mạnh bảo đảm hắn còn có thể nói còn nghe được. Dù sao nhìn thấy người ít, cũng có thể đè xuống đi, mặc dù khó tránh khỏi sẽ có chút lưu ngôn phỉ ngữ, bất quá qua tầm vài ngày cũng liền tốt. Thế nhưng là bây giờ lại là tại cái này trên công đường. Không nói trước từ đây cắt ra bắt đầu, hết thảy thẩm tra xử lý đều đem đăng ký trong danh sách. Chủ yếu hơn chính là ngay trước Cửu Châu nhiều như vậy bách tính trước mặt, hắn Đông Phương gia có thể làm như vậy sao? Nghĩ đến nếu là không đốc, Đông Phương lão tổ liền sẽ không làm như vậy đi. Thế nhưng là cái này Diệp Đình Mộ đến cùng là ỷ vào cái gì đâu? Trừ phi, hắn đem ánh mắt rời về phía Phong Hỏa, trong mắt trầm thấp nặng hơn mấy phần. Lúc này Trương Lưu sửa sang lại một chút rộng lượng quan bảo, mà rất hạ, tay cầm kinh đường mục, ba vỗ xuống, trong miệng hô, "Thang đường, Huy Vũ." Diệp Đình Mộ nhìn xem kia cao đường phía trên gương sáng treo cao bốn chữ lớn, không khỏi muốn cười. Cảnh tượng như vậy cực kỳ giống hôm đó Cẩm Châu, chỉ bất quá khi đó mình là người bây xem, nhìn chính là cái náo nhiệt. Mà bây giờ mình lại thành người trong cuộc. Dưới đài người, họ rất, tên ai, chỗ phạm chuyện gì? Trương Lưu thanh âm vang lên. Mô bản không có sai biệt. Hắn làm tập, nói, tại hạ Diệp Đình Mộ, đây là đệ đệ ta Diệp Phong Hòa, hôm nay tới đây, cũng không phạm tội, chỉ là có cái này Lưu Manh muốn hại ta, ta cùng ta đệ đệ phòng vệ chính đáng, thất thủ giết đối phương thôi. Triều Vũ nghe vậy, không đợi Trương Lưu nói chuyện, liền cười lạnh một tiếng. Ngươi ý tứ, bản hoàng tử là Lưu Manh rồi. Diệp Đình Mộ hậm hực hít mũi một cái. Đây chính là tự ngươi nói đạo, ta cũng không dám. Trương Lưu gặp đây, cũng là đội vàng chất vấn. Vậy ngươi nói tới chính là ai? Một đầu người khác nuôi chó thôi. Triều Vũ khuôn mặt càng âm trầm một chút, liền xem như một con chó, đó cũng là bản hoàng tử nuôi chó, đến phiên ngươi còn sao? Trương Lưu cũng là thuận Triều Vũ liền hướng hạ nói. Đúng, điện hạ nói có đạo lý. Diệp Đình Mộ đối với cái này phủ doãn thái độ, cũng không có biểu hiện ra cái gì kinh ngạc, mà là nghĩa chính ngôn từ đáp, xin hỏi đại nhân, nếu là ngươi nhà cũng nuôi con chó, ra ngoài cắn người linh tinh, ngươi nói cái này chó có nên hay không chết? Đối mặt Diệp Đình Mộ dù sao, Trương Lưu thầm mắng, mẹ nó để ngươi trả lời vấn đề. Ngươi cùng ta kéo như vậy để làm gì? Đây không phải tinh khiết kéo ta xuống nước sao? Không được, ổn định. Lớn mật. Sau đó hắn nhìn về phía Tam hoàng tử, làm tập nói, xin hỏi hoàng tử có thể hay không có thể miêu tả một chút chuyện đã xảy ra. Triều Vũ nghe vậy, quạt xếp vừa mở. Chuyện đã xảy ra chính là hắn chém bản hoàng tử hộ vệ 6 người chi thủ, hắn chém bản hoàng tử nhà lão nô, mà lại 2 người còn từng đối với bổn hoàng tử xuất thủ. Ngữ khí của hắn trầm thấp, nhưng từng chữ hữu lực. Trương Lưu có chút sững sờ, sự thật đúng như vậy, vậy cái này đường bên trong 2 người cũng không tránh khỏi quá mức lớn mật chút đi. Thế nhưng là mình cũng không thể cứ như vậy phán quyết ta, còn có Đông Phương gia ở một bên nhìn. Hắn thanh cục một tiếng, nhìn về phía Diệp Đình Mộ 2 người, chất vấn, nhưng có việc này. Diệp Đình Mộ thẳng thắn, lại có việc này. Hắn phen này trả lời dẫn tới đường bên trong phát ra một trận thổn thức âm thanh. Cái này thừa nhận. Đông Phương Hành cũng không khỏi nhăn lại một đôi mày rậm. Bất quá lúc này Diệp Đình Mộ thiếu tiếp tục nói ra, bất quá đều là bọn hắn ra tay trước, cái này đại nhân nếu không tin, có thể đi tra. Nha. Đồng dạng lại là một trận thổn thức âm thanh. Trương Lưu nghe vậy, nhìn về phía Tam hoàng tử, ngượng ngùng nói ra, xin hỏi điện hạ nhưng có việc này à? Triều Vũ đồng dạng không có dấu giếm, gật đầu nói, hắn nói không sai, là người của ta trước ra tay. Lại là một trận tiếng ồ lên. Trương Lưu càng là một mặt mê mang. Hai người này không khỏi cũng quá mức thành thật chút. Như thế nói đến, Diệp Đình Mộ xác thực vô tội, ấn luật hắn có thể tự vệ. Bất quá, cho dù là bản hoàng tử người xuất thủ, làm hoàng tử hầu cận cũng tội không đáng chết, mà lại, các ngươi biết rõ bản hoàng tử thân phận, lại dám đối với bổn hoàng tử động đao binh. Nói nơi đây, trong mắt của hắn hung mãnh chi sắc muốn đóng mô phòng rõ, quay đầu nhìn về phía Trương Lưu. Tiếp tục nói, xin hỏi Trương phủ dẫn, đối hoàng tộc động đao binh, nên như thế nào định tội? Trương Lưu cái trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Đắc, hồi điện hạ ấn luật pháp, nên chém. Chương 150, theo luật đang chém. Lời này vừa nói ra, đại đường bên ngoài xem dân chúng phát ra một trận huyên náo. Đám người khe khẽ bàn luận, túi lầu nói nhỏ. Trương Lưu lời nói nếu là đúng ấn luật lẽ ra nên chém, bất quá hôm qua cửa thành, cái này Diệp Đình Mộ 2 người liền đã rút đao. Thế nhưng là kết quả lại là Tam hoàng tử hốt hoảng rời đi. Ngày hôm nay nhưng lại là vì sao? Náo đến cục diện như vậy, chẳng lẽ lại bèn bèn bởi vì chết một cái nô tài sao? Không có ai biết. Đông Phương Hành thời khắc này thần sắc có một chút lo lắng, nhưng cũng bất lực, bắt người sự tình về hắn quản không giả. Thế nhưng là cái này thẩm người vậy thì cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Hắn cũng chỉ có thể để ở trong mắt, gấp ở trong lòng, ánh mắt thỉnh thoảng trông về phía xa, nghĩ thầm đại ca của mình làm sao còn chưa tới. Triều Vũ khỏe miệng khẽ nhếch, hiện hiện một vòng âm lãnh. Hắn lạnh nhạt nói, nếu là tội chết, cái kia còn có cái gì tốt nói, mà lại hai người hôm nay đối với bổn hoàng tử bất kính ra tay không nói, giờ phút này còn xem thường công đường, thế mà gặp quan không quỷ, à. Trương Lưu, Trương đại nhân, nên làm như thế nào, không cần bản hoàng tử dạy ngươi đi. Trương Lưu nuốt nước bọt, theo bản năng nhìn về phía Đông Phương Hành. Trên khuôn mặt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Bây giờ như Tam hoàng tử nói tới, Diệp Đình Mộ cùng Phong Hòa tập kích hoàng tử sự thật, chứng cứ vô cùng xác thực, mà lại bản thân hắn đã thừa nhận, vậy mình coi như đang sợ người Đông Phương gia, cũng cách ra không trở lại a, dù sao hôm nay ở đây nhiều người như vậy. Người kia Triều cũng tại nhỏ giọng thầm thì, Thượng Vân thư sinh không biết là mánh vẫn làng đốc, làm sao đều thừa nhận. Đúng a, tập kích hoàng tộc, dù là ngươi chiếm lý, cũng là tội chết a. Các ngươi nhìn, Thượng Vân thư sinh không chút nào hoảng, miệng hơi cười, tất nhiên còn có chuẩn bị ở sau, nhìn xem đi, việc này sẽ không đơn giản như vậy. Có thể có cái gì chuẩn bị ở sau, Đông Phương gia ngoại trừ Đông Phương Hành, cũng không người đến a. Đừng nói nữa, nhìn xem là được. Diệp Đình Mộ hậm hực hít mũi một cái, giống như vô sự người. Nhìn về phía Triều Vũ trong ánh mắt, càng là mang theo vài phần nghiền ngẫm. Triều Vũ đắc ý thời điểm, trong lòng cũng là có chút lo lắng. Bất quá vẫn là thúc giục nói, Trương đại nhân, ngươi đang chờ cái gì đâu? Trương Lưu nghe vậy, cắn răng. Mà hậu chiêu nắm kinh đường mục. Ba. Một tiếng. Đều cho ta yên lặng. Hắn quát to một tiếng, dân chúng nhao nhao ngừng nghị luận. Nhìn về phía đường bên trong. Trương Lưu cũng không có trực tiếp tuyên án, mà là nhìn về phía Diệp Đình Mộ cùng Phong Hòa 2 người. Chất vấn, Diệp Đình Mộ, Phong Hòa, đã các ngươi thừa nhận tập kích hoàng tộc sự tình, kia lấy là mang tội chi thân, tại cái này trên công đường, há có thể như vậy, còn không mau quỳ xuống. Hắn nói đến phía sau, rõ ràng âm lượng để cao mấy phần. Trương đại nhân, liền sợ hắn giáng quỷ, ngươi không có cái kia mệnh thụ. Một thanh âm đột ngột từ đường ngoại truyền vào, Thanh âm rõ ràng, thanh thúy du dương. Diệp Đình Mộ nghe lại là như vậy quen thuộc. Hắn nhíu mày lại, mặt lộ vẻ vui mừng. Trương Lưu, Triều Vũ. Đường bên trong người nhao nhao hướng ra phía ngoài nhìn lại, mà người kia trong đám, liền có thể gặp một tên mập mang theo một cái tú tài từ trong đám người ép ra ngoài. Nhường một chút, đều để ngươi một chút, chớ cản đường. Biển người khi nhìn rõ hai người về sau, cũng là nhao nhao lui lại, nhường ra một con đường. Người tới chính là Vạn Kim, cùng Lâm An. Một cái Bắc Manh thứ nhất cậu ấm, một cái Bắc Manh đệ nhất tài tử. Lúc này Vạn Kim đầu đầy mồ hôi, song hạ ửng đỏ, đối Diệp Đình Mộ xa sang gắt. Sư phó, ta tới. Lâm An lại có vẻ bình tĩnh nhiều lắm, sắc mặt như thường. Đối Diệp Đình Mộ khẽ gật đầu chim thủ. Diệp Đình Mộ cũng sẽ tâm cười một tiếng. Trương Lưu gặp hai người này, thần sắc âm tình biến hóa. Sau đó nói, đường hạ người nào, lần nữa ở nào. Lâm An tay áo hất lên, hít sâu một hơi, nhanh chân hướng về phía trước. Đối đường bên trong làm tập nói, lại xuống Lâm An, gặp qua phủ doãn, các vị đại nhân. Lâm An chi danh, Trương Lưu làm nơi đó phủ doãn, tự nhiên là biết được. Bác Manh đệ nhất tài tử chi danh cũng không phải chỉ là hư danh. Người này cầm kỳ thư họa, có thể nói là mọi thứ tinh thông, thi từ tạo nghệ cũng có thể Bác Manh số 1. Sớm đã nổi tiếng bên ngoài. Triều Vũ cũng chim lấy mắt, sắc bén hai mắt, xem kỹ lấy trước mắt tú tài. Hắn bởi vì thi hội sự tình, đã từng hiểu qua Lâm An người này. Bất quá hôm nay hắn xuất hiện ở đây, mà lại rất rõ ràng cùng Diệp Đình Mộ là cùng một bọn, đến là không khỏi để hắn có chút ngoài ý muốn. Lâm công tử, không biết ngươi vừa nói lời kia là có ý gì? Chẳng lẽ lại ngươi cảm thấy bản quan phán đến không đúng, hai bọn họ gặp bản quan không nên quỷ? Lâm An cười khẽ, đối mặt Trương Lưu hỏi thăm, lần hai hành lễ. Nếu là theo luật, đại nhân tự nhiên là phán đối với, phạm nhân tại cái này trong hành lang, tự nhiên cũng là môn quỷ. Nha. Đã như vậy, kia Lâm công tử vừa nói, lại là ý gì? Bản quan là cao quý Bắc Manh phủ doãn, chẳng lẽ lại còn không chịu nổi bọn hắn quỷ lệ hay sao? Trương Lưu tiếp tục truy vấn. Lâm An không chút hoang mang. Đại nhân không kịp, tiểu nhân còn chưa nói xong. Vậy ngươi nói đi, ta ngược lại thật ra nhìn xem cái này Bắc Manh đệ nhất tài tử, hôm nay có gì cao kiến. Lâm An ưỡn ngực, nhìn về phía Triều Vũ hỏi, tiểu nhân ở trên đường tới, cũng đối lúc này có chút ít giải, xin hỏi Tam hoàng tử điện hạ, chuyện hôm nay, thế nhưng là ngươi người lão nô kia trước đối tiểu huynh đệ này ra tay. Triều Vũ gật đầu, ngữ khí hơi không kiên nhẫn. Bản hoàng tử vừa đã nói, đúng là ta người lão nô kia ra tay trước, bất quá hôm nay cho hắn hai người định tội cũng không phải là lão nô cái chết, mà là hai người này ý đồ mưu sát bản hoàng tử, chính là tập kích hoàng tộc chi tội danh, ngươi sách việc này đã mất ý nghĩa. Được rồi, đa tạ điện hạ thản nhiên bẩm báo. Hắn đối Triều Vũ tại cúc không người, sau đó lần nữa thân thể thẳng tắp. Đối Trương Lưu nói ra, nếu là người lão nô kia ra tay trước, vậy đại nhân vụ án này liền phán sai, hai cái vị này đã không có phạm đầu đường ẩu đả chi tội, cũng không có phạm mưu sát hoàng tộc chi tội, còn xin Trương đại nhân minh xét. Lời này vừa nói ra, toàn trường hãi nhiên. Trương Lưu càng là một mặt một bức. Vì sao? Bởi vì hắn không có nghe hiểu cái này Lâm An nói là có ý gì. Đều nói hôm nay đối hai người này định tội, không ánh sáng người lão nô kia cái chết, tại sao lại bị hắn kéo trở về? Hoàn toàn chính là tại cưỡng từ đoạt lý. Trương Lưu khuôn mặt mang theo không vui. Lâm An, ngươi đây là tại cưỡng từ đoạt lý, bản phụ cùng Tam điện hạ vừa đã nói, hai người này tội ác, không ánh sáng người lão nô kia chết cùng không chết, mà là bọn hắn đối đương kim hoàng tộc, Tam hoàng tử điện hạ xuất thủ, ngươi đã đọc thuộc lòng thư tịch, tự nhiên lẽ ra biết, phàm Cửu Châu chi dân, đối đương kim hoàng tử xuất thủ đó chính là tội chết, ngươi có thể hiểu, mà lại, người lão nô kia là cao quý hoàng tộc gia nô, cũng không phải hắn có thể chẳng chi, chẳng lẽ lại ngươi cho rằng Tam hoàng tử sẽ hại mấy người kia hay sao? Lâm An đột nhiên đập phiến, nhìn về phía Trương Lưu, ngữ khí trở nên trang nghiêm. Không sai, Trương đại nhân nói, tập sát hoàng tộc người, đáng chém. Đối với không đúng. Trương Lưu theo bản năng gật đầu. Tự nhiên là đúng, bản quan không phải vừa mới nói. Triều Vũ gặp đây, đuôi lông mày siết chặt, hắn đã biết cái này Lâm An muốn nói cái gì rồi. Nhưng Lâm An lại tiếp tục nói, vừa Tam điện hạ nói, là người lão nô kia muốn ra tay với thiếu niên này, cho nên người lão nô kia liền đã là phạm vào tội chết. Chương 151. Phong hòa gia quyền, nhưng hám địa. Chương 151, phong hòa gia quyền, nhưng hám địa. Lời vừa nói ra, đám người lại là sững sờ. Như thế nào tội chết? Bên đường ẩu đả, thế nhân đều biết, tội không đáng chết. Trừ phi náo ra nhân mạng. Thế nhưng là lão giả cũng không có tạo thành nhân viên tử vong, ngược lại mình chết rồi. Còn nữa chuyện hôm nay, nghị cũng không phải là lão nô, mà là tập kích hoàng tộc sự tình. Dù là chính là lấy người lão nô kia sự tình đến định tội. Tội vẫn như cũng là Diệp Đình Mộ bọn người, chỉ là như thế lộ ra quá mức dườm già thôi. Trương Lưu cũng không nói gì. Hắn cảm giác cái này Lâm An là vì kéo dài thời gian chờ người của Đông Phương gia đến. Hắn tự nhiên cũng là đắc tội không nổi Đông Phương gia, dứt khoát không bằng giống như hắn chi nguyện. Kéo dài một chút, cũng coi như biến tướng bán cái nhân tình đối phương. Hắn nhìn về phía Triều Vũ. Giám mộng nói, Tam điện hạ, ngươi nhìn việc này. Hắn muốn nói lại thôi, nói ý lại là như vậy rõ ràng. Triều Vũ lạnh lùng nhìn thoáng qua cái này phủ doãn trong lòng thầm mắng, thật đúng là cái lao hồ ly. Sau đó hắn gõ lên mặt bàn, lạnh giọng nói với Lâm An, Lâm An thật sao? Đã ngươi nhất định phải bắt ta nhà kia nô nói sự tình, vậy ta thuận tiện tốt nhanh nhanh từng sợi, không phải thế nhân nói ta Tam hoàng tử cầm quyền đè người, không nói đạo lý. Người lao nô kia là bản hoàng tử thuộc hạ, hắn động thủ là bản hoàng tử thụ ý, lý do chính là mấy người kia đối với bổn hoàng tử vô lễ. Ta lại hỏi ngươi, đối hoàng tộc vô lễ, bản hoàng tử để cho người ta xuất thủ giáo huấn nhưng từng có sai. Người lao nô kia trong tay vô binh lưới đao, mà lại là tại Diệp Đình Mộ chém đông đảo hộ vệ cánh tay thời điểm, mới đối thiếu niên này ra tay, lỗi tại hắn sao? Diệp Đình Mộ biết rõ lão nô chính là nhà ta nô, lại không phân tốt xấu, rút kiếm liền chạm, có phải hay không đã mạo phạm bản hoàng tử, có phải hay không đừng giết? Trở lên đủ loại, hắn Diệp Đình Mộ có phải hay không nên chém? Vô luận ngươi hôm nay nói như thế nào thiên hoa loạn truy, sự thật chính là sự thật, hắn vẫn như cũng là tử tội, ngươi có biết? Tam hoàng tử thao thao bất tuyệt, liên tiếp bốn hỏi. Ngữ khí âm vang hữu lực, lại lo dịp rõ ràng, để cho người ta nghe xong liền hiểu. Lúc này dù là ngoài cửa bách tính cũng minh bạch Triều Vũ ý tứ. Diệp Đình Mộ vô luận như thế nào đều là tội chết, về phần cái này Phong Hỏa cũng là tội chết. Vô luận là lấy lao nô cái chết, vẫn là bất luận cái gì lý do thoái thác, đều không thể cải biến Diệp Đình Mộ cùng Phong Hỏa hai người đối hoàng tộc xuất kiếm sự thật. Triều Vũ một phen về sau, trong con mắt của mọi người, Diệp Đình Mộ chi tội đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Mặc cho ngươi lại như thế nào giảo biện, đều là không cách nào cải biến sự thật. Cuối cùng chính là một câu, ngươi ngàn vạn lần không nên, chính là không nên đối hoàng tử rút kiếm, lại càng không nên mũi kiếm chỉ hướng Tam hoàng tử. Trung quanh tiếng nghị luận vang lên lần nữa. Đông Phương Hành giờ phút này cũng khóa gấp đôi lông mày. Hắn nhìn về phía Lâm An trong ánh mắt, mang theo vài tia không hiểu cùng hoang mang. Thầm nghĩ đến, ngươi thật sự là đến giúp hắn, làm sao cảm giác ngược lại là tại cho Diệp Đình Mộ đào hố a, để hắn tới nhảy vào. Bất quá đối với Diệp Đình Mộ hắn liền càng thêm không hiểu. Chỉ cần hắn cự không thừa nhận đối Triều Vũ động thủ không được sao, cắn chết ta đánh chỉ là người lão nô kia, dạng này mới còn có chuyển cơ. Hắn là càng ngày càng xem không hiểu hai người này thao tác. Nhưng là hết lần này tới lần khác hai người này đến bây giờ, vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh, không chút nào hoảng. Đây cũng là tình huống như thế nào? Vạn Kim thời khắc này mồ hôi lần nữa rơi xuống. Hắn cũng phủ, hắn biết chỉ nói tình huống không đúng, giống như xác thực không chiếm lý. Sư phó của hắn đúng là vì hắn chủ động đổ kiếm. Giờ phút này trong lòng của hắn lo lắng, nhưng lại không biết nên như thế nào cho phải. Dù là Phong Hỏa đều cảm giác có chút không được bình thường. Hắn nhỏ giọng hỏi, ca, tại sao ta cảm giác, hắn cùng chúng ta không phải một đầu a? Diệp Đình Mộ vẫn như cũ miệng hơi cười. An ủi, không nổi, không nổi. Lúc này Lâm An khỏe miệng đồng dạng hiện hiện một vòng trong sáng. Hắn các loại chính là Triều Vũ tự mình nói, lao nô động thủ chính là hắn thụ ý câu nói này. Hắn cất cao giọng nói, Tam Điện Hạ, ngươi vừa mới nói, người lao nô kia là có ngươi thụ ý mới ra tay, đúng hay không? Triều Vũ sững sờ, hắn không biết vì sao cái này Lâm An đạo hiện tại sẽ còn hỏi ra vấn đề như vậy. Mặc dù kinh ngạc, nhưng là vẫn trả lời, không sai. Lâm An nói, tốt, đã như vậy, kia Diệp Đình Mộ huynh đệ hai người vẫn là vô tội. Trương Lưu giờ phút này cũng nghe không nổi nữa. Lâm An a, ngươi làm cái này phủ nha công đường là địa phương nào? Bây giờ như vậy, ngươi còn nói bọn hắn vô tội? Lâm An lần hai thi lễ một cái. Đại nhân đừng nội, Lâm An đã nói như vậy, tự nhiên không phải cưỡng từ đoạt lý. Nói xong hắn đi đến Phong Hỏa bên cạnh thân. Nói, nhị công tử có thể hay không mời ngươi ra một quyền? Phong Hỏa có chút mê mang, theo bản năng nhìn về phía Diệp Đình Mộ. Diệp Đình Mộ híp hai mắt, gật đầu nói, theo hắn nói làm. Phong Hỏa đạt được Diệp Đình Mộ thụ ý, quay đầu nhìn về phía Lâm An. Đi. Nhưng lần này thao tác lại đưa tới chung quanh người lòng hiếu kỳ, từng cái kinh ngạc phi thường. Vì sao muốn ra một quyền đâu? Không có ai biết. Kia Trương Lưu đồng dạng một mặt kinh ngạc. Bất quá Triều Vũ sắc mặt cũng không có vừa rồi như vậy dễ nhìn. Hắn mơ hồ đã đoán được đối phương muốn làm gì. Hôm qua cửa thành mơ màng, lần nữa nổi lên trong lòng. Chẳng lẽ lại người này thật sự là kia lời đồn bên trong thứ tư tử? Chỉ có loại khả năng này, nếu không, hắn giờ phút này giống như minh bạch cái gì, nhìn về phía Diệp Đình Mộ trong mắt tràn đầy kiêng kỵ, thậm chí còn có một tia e ngại. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ là ý gì? Càng nghĩ càng không đúng kỉnh. Đây hết thảy chẳng lẽ lại thật là một cái bộ, mà mình lại nhất định phải chui vào trong. Ngay tại hắn mơ màng thời điểm, Phong Hỏa đã bị Lâm An dẫn tới trong hành lang. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Lâm An nói với Phong Hỏa, một hồi mời nhị công tử, đối đất này mặt đánh lên một quyền, cần toàn lực mà vì, nhưng có vấn đề. Phong Hỏa hậm hực nói, không có vấn đề. Mặc dù hắn không biết tại sao muốn làm như thế, bất quá đại ca nói, để hắn ngầm Lâm An nói đến, vậy hắn làm theo là được. Trương Lưu giờ phút này có chút ngồi không yên, lần hai kinh ngạc hỏi, Lâm An, ngươi đây là lại muốn làm gì? Lâm An cười khẽ. Đại nhân xem xét liền biết. Nói xong hắn lui về sau hơn 10 bước, hướng về phía Phong Hỏa nhẹ gật đầu. Phong Hỏa gặp đây, trong mắt thần sắc biến đổi, nổ bắn ra hàn mang chợt lóe lên. Sau đó tay phải nắm tay, trên cánh tay phải cơ bắp phun trào, gân xanh lộ ra. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trọng quyền vung xuống, đánh tới hướng mặt đất. Quyền động, gió nổi lên, trong không khí vang lên tiếng xé gió. Quyền rơi, đầu tiên là phanh một tiếng, sau đó đãng không thanh âm lần hai vang lên. Ầm ầm, nắm đấm kia nện xuống chi địa, nền đá cứng đờ tiếp bị nện nát, chia năm xẻ bảy, càng có đá vụn điện lên, bay về phía chung quanh, bụi mù lên, cùng với tiếng vang ầm ầm, kia mái vòm phía trên xà nhà gỗ đều đi theo đầu động. Một quyền thắng địa, đây là cỡ nào uy lực? Chủ yếu nhất là quyền này chính là man lực mà vì, cũng không có điều động chân khí, đây mới là làm người ta kinh ngạc nhất địa phương. Một màn như thế, cả kinh chung quanh người đều chớ lên tiếng, toàn bộ phủ nha trong hành lang bên ngoài, vô số ánh mắt tụ vào tại Phong Hỏa trên thân. Bọn hắn trừng mắt hai con người, như bị sét đánh, sững sờ tại nguyên chỗ. Cũng không ít người, tâm nập nuốt nước bọn, hầu kết nhúc nhích. Tiên tính đại đường cây kim rơi cũng nghe tiếng. Mọi người sắc mặt thần sắc khác nhau. Chỉ có Diệp Đình Mộ, Phong Hỏa, Lâm An ba người, vẫn như cũ sắc mặt như thường. Diệp Đình Mộ khỏe miệng giờ phút này dương cao hơn chút. Mà kia bà Kim, giờ phút này nhìn về phía Phong Hỏa trong mắt, vẻ sùng bái càng sâu. Thầm nghĩ đến, không hổ là sư phụ ta đệ đệ, đột nhiên ngoài ý liệu. Chương 152. Diệp gia lão nhị hoàng tộc huyết mạch chương 152, Diệp gia lão nhị hoàng tộc huyết mạch toàn bộ yên tĩnh trọn vẹn tiếp tục nửa phút lâu. Phong Hòa đứng dậy, vỗ vỗ trên người bùn đất. Cảm thụ được người khác ánh mắt khác thường, trong mắt của hắn hiện hiện vẻ mờ mịt. Sau đó đi đến Diệp Đình Mộ bên cạnh thân, kinh ngạc hỏi: "Ca, bọn hắn đây là thế nào, làm gì nhìn như vậy ta?" Diệp Đình Mộ vỗ vỗ cánh tay của hắn: "Không có việc gì, chính là một chút chưa thấy qua việc đời ra hỏa, bị ngươi hù dọa." Hắn mặc dù nói phong khinh vân đạm, nhưng nhìn hướng mặt đất kia bừa bộn thời điểm, cũng là không khỏi âm thầm kinh hãi. Cái này Phong Hòa khí lực giống như lại lớn chút. Chỉ thấy gió cùng mới ra quyển chỗ, sườn sốt bị hắn ném ra một cái hố nhỏ. Kia nặng nề phiến đá vỡ vụn không nói, bốn phía trên đại sảnh càng là xuất hiện mấy đạo vết rách. Dạng này một quyền, riêng là lực đạo này, sợ là chân nguyên cảnh một kích toàn lực cũng làm không được. Triều Vũ lạnh lấy mắt, hắn vốn không có cùng Phong Hòa đối chiến qua, tự nhiên không biết hắn có thể có như vậy khí lực. Nếu là biết, vậy hôm nay sự tình tuyệt đối liền sẽ tại kia Thiên Nhã cư bên trong chấm dứt, quả quyết náo không đến trên công đường. Hắn nắm đấm nắm chặt, vang lên ken kẹt. Đôi mắt lạnh phảng phất có thể nhỏ ra huyết. Hắn biết mình trúng chụp vào. Hôm nay sợ là không cần lại nghĩ mình có thể định hai người này đã tội. Sợ là mình còn muốn gây một thân phiền phức. Những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là cái này đột nhiên xuất hiện Phong Hòa, cũng có thể hủy đi hắn hết thảy. Người khác nếu như xem không hiểu Phong Hòa một quyền kia, hắn làm hướng thị tử tôn, lại há có thể xem không hiểu, tại không sử dụng chân nguyên tình huống dưới, khí lực như vậy, tại toàn bộ Cửu Châu chỉ có bọn hắn Hướng thị Nam Nhi có thể làm được. Tuyệt không cái khác, hắn giờ phút này chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện, người này vẹn vẹn chỉ là Hướng thị người, mà cũng không phải là kia lời đồn bên trong tứ hoàng tử. Thế nhưng là dạng này cầu nguyện lại có vẻ như vậy không có sức thuyết phục, thậm chí không thuyết phục được chính mình. Bởi vì Phong Hòa cùng mình phụ hoàng thực sự quá giống, quá giống. Hắn có chút hối hận, có lẽ hôm nay mình thật không nên xúc động. Kỳ thật nếu là hắn biết nội tình, như vậy khi nhìn đến Lâm An thời điểm, hắn liền đã hiểu. Trương Lưu lấy lại tinh thần, cũng không có đi trách cứ Phong Hòa thô lỗ hành vi. Làm ly hợp cảnh hắn, tự nhiên nhìn ra vừa một quyền kia không giống bình thường. Mà lúc này Lâm An thanh âm cũng vang lên. Hắn cười nói ra: "Trương đại nhân, ta nghe nói ngươi cũng là người tu hành, nhỏ như vậy người cả gan hỏi Trương đại nhân, vừa mới thiếu niên một quyền kia, nhưng từng vận dụng chân nguyên." Trong giọng nói đều là nắm chắc thắng lợi trong tay, đắc chí vừa lòng chi sắc. Trương Lưu nghe vậy, theo bản năng nhìn thoáng qua Triều Vũ, sau đó trầm giọng nói: "Chưa từng." Kia tiểu nhân ở hỏi đại nhân, tại ta Cửu Châu, có thể tại 15 tuổi niên kỷ, tại không sử dụng chân nguyên tình huống dưới, vung ra như thế một quyền người, có ai? Người làm được đạo? Trương Lưu không có trả lời, bất quá trong lòng đã có đáp án, chỉ là hắn chưa hoàn hồn thôi. Tự nhiên trong lòng cũng là có chút sợ hãi. Vừa mới mình thế mà muốn để người quỳ xuống, đây chính là hoàng tộc a, nếu là quỳ mình, vậy mình cái này mũ ô sa có thể giữ được hay không không nói, mạng nhỏ sợ là cũng khó giữ được. Bây giờ nghĩ đến, thật đúng là kinh khủng như vậy. Thế nhưng là ngươi nếu là hoàng tộc vì sao không nói đâu? Tại người ngươi lại vì sao họ Diệp? Mà Đông Phương Hành lại phân chân nói ra, chỉ có đương kim hoàng thất, hướng thị nhất tộc có thể làm đến, dù là Đông Hải bát đại thần tộc, có thể có như thế lực người, cũng chỉ có ta Cửu Châu hoàng thất, hướng họ người nhưng. Đông Phương Hành lời này vừa nói ra, hiện trường xôn xao, kia viên náo thanh âm, càng lại như kia gào thét sóng biển, tràn ngập nơi đây. Ông trời của ta, kia Diệp gia lão nhị lại là hoàng tộc. Kia Thượng Vân Thư Sinh là hắn ca, chiếu cố cũng là hoàng tộc. Chắc không được người ta mạnh như vậy đâu, lại là trạm huyện lệnh, lại là chiến vạn giáp, tình cảm bối cảnh cường đại a. Sì. Thử, ta nói làm sao dám cùng tam hoàng tử đối nghịch, tình cảm người ta thân phận cũng không thấp à. Đương kim hoàng tộc hải tử, làm sao tam hoàng tử lại không biết đâu. Ai biết, nói không chừng là thất lạc ở bên ngoài hoàng tử cũng có nói. Xem ra có trò hay để nhìn. Trương Lưu gặp hiện trường hỗn loạn, kinh đường một ngay cả đập ba lần. Ba, ba, ba. Yên tĩnh, giữ yên lặng. Theo đám người âm thanh chiều rơi xuống. Lâm An cười một tiếng. Nói, đã trước mắt ta chính là thiếu niên chính là hoàng tộc, như vậy xin hỏi Trương đại nhân, người lao nâu kia đối hoàng tộc xuất thủ, thế nhưng là phạm vào tội chết. Trương Lưu dư quang nhìn về phía Triều Vũ. Lúc này Triều Vũ khuôn mặt xanh xám, toàn thân tức thì bị tức giận đến có chút rung động. Hắn thở dài một tiếng, đắc, nếu là như vậy, tự nhiên. Kia, Lao Nô có nên hay không chết? Trương Lưu gật đầu. Đáng chết. Nghe vậy Lâm An ngẩng đầu nhìn về phía Tam Hoàng tử Triều Vũ hỏi, nhỏ như vậy người hỏi Tam Hoàng tử, ngươi mới nói, người Lao Nô kia là ngươi thụ ý mới độc thủ, như thế đối tôn thất huyết mạch người xuất thủ, Tam Hoàng tử cảm thấy, ngươi làm và sao? Triều Vũ nghe vậy, thần sắc lần nữa âm trầm. Tất cả mọi người đồng dạng chấn động. Tình cảm Lâm An trước đó nói tới những cái kia nghe không hiểu logic, là ở chỗ này chở Triều Vũ đâu. Hắn nguyên bản có thể vừa lên đến, liền ném ra Phong Hòa thân phận. Thế nhưng là hắn nhưng không có, bởi vì dù vậy, Phong Hòa cùng Diệp Đình Mộ vẫn là đối tam hoàng tử xuất thủ. Triều Vũ vẫn như cũ có đường lùi. Thế nhưng là hắn nhưng không có, ngược lại là để chính Triều Vũ nói ra, kia là hắn thụ ý như vậy liền liền không đồng dạng. Mà là ngươi tam hoàng tử có ý định mà vì, đối phó hoàng thất tông tộc. Mà Diệp Đình Mộ cùng Phong Hòa chỉ là bị ép đánh trả. Triều Vũ không nói tiếng nào, khe hở nắm chặt ở giữa, thế mà diện ra từng tia máu tươi. Hắn thời khắc này náo hải có chút hỗn loạn. Bây giờ đúng là thành mình không phải. Hắn hiện tại đâm lao phải theo lao, nếu là như vậy được rồi. Danh dự sạch không không nói, sợ là đại ca của mình cũng sẽ lấy chuyện này tìm phiền phái với mình. Tông tộc bên kia nếu là biết mình đối hoàng thất người xuất thủ, tất nhiên cũng sẽ trách cứ với hắn. Nếu là náo xuống dưới, chỉ có thể cắn chết Phong Hòa thân phận là giả. Thế nhưng là bạn nhất tiếp tục, đào sâu ra Phong Hỏa thật sự là tứ hoàng tử, vậy hắn cái này bột kế vị tên tuổi liền không có. Vô luận như thế nào, giống như thua thiệt đều là chính mình. Ngược lại là bây giờ như thế nháo trò. Mình sợ là đang suy nghĩ tại ngoại sáng bên trên đối phó mấy người cũng không được. Chớ nói chi là trả đũa. Hắn hiện tại chỉ có thể chờ đợi ông ngoại người tới. Hắn xác thực không biết nên nói cái gì. Trước mắt Diệp Đình Mộ thật đáng sợ. Hắn hiện tại rất xác định, đây hết thảy đều là Diệp Đình Mộ bộ. Từ lúc mình tiến vào Thiên Nhã Cư, động thủ bắt đầu, liền đã vào trong kế hoạch của hắn. Hắn hiện tại rốt cuộc hiểu rõ vì sao từ đầu đến cuối, Diệp Đình Mộ đều bình tĩnh như thế, lại vì sao hắn sẽ ở kia Thiên Nhã Cư vì một cái béo xuất kiếm. Hắn không phải ngu muội, mà là hết thảy đều là thiết kế tốt. Nếu là đây hết thảy đều là thiết kế tốt, kia liên quan tới Phong Hỏa thân phận chân thực tính, hắn liền sẽ không lại đi hoài nghi. Đối phương tự nhiên có thể chứng minh, không phải sẽ không cùng ngươi nháo đến một bước này. Mà Lâm An lại cũng không dự định thu tay lại, mà chỉ nói, mời điện hạ trả lời, thỏa cùng không ổn. Chương 153. Nô Diêm Vương chương 153, Nô Diêm Vương. Phong Hỏa giờ phút này gọi là một mặt một bức. Mình lúc nào thành hoàng tộc rồi? Mình làm sao không biết? Hắn biết miệng, nghĩ thầm đây nhất định là đại ca cùng cái này họ Lâm hồn vốn không người khác đi. Bất quá không quan trọng, hắn nhìn xem hiệu quả vẫn được. Đối phương rõ ràng bị khung ở, liên quan tới hắn trời sinh thần lực sự tình. Hắn chỉ tin đại ca nói, hắn là đao thần chuyển thế, cho nên mới sẽ như thế. Mà lại bàn chân của hắn trung tâm sát thực có một thanh đao ấn ký. Cái này không thể nghi ngờ để hắn đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Cái gì hoàng tộc, thần tộc? Còn có thể có ta đao thần chuyển thế như bức không thành. Trong lòng hắn đáp án ít nhất là khẳng định, không có. Đối mặt Lâm An hùng hổ dọa người, Triều Vũ khuôn mặt rất khó coi. Trương Lưu đội vàng nói, ta nhìn việc này còn có còn nghi vấn, không bằng trước vứt bỏ đường. Bất quá hắn tiếng nói chưa nói xong, lại bị Lâm An trực tiếp đánh gãy. Lớn tiếng chất vấn, Trương đại nhân, ngươi là đang hoài nghi Diệp Phong Hỏa hoàng tộc thân phận rồi. Trương Lưu bộ dạng phục tùng. Tự nhiên không có. Lâm An cười lạnh. Đã như vậy, kia Trương đại nhân, ngươi thật to gan à, bây giờ gặp hoàng tộc không bái còn chưa tính, ngươi còn dám cư cao đường ngồi ngay ngắn, để hoàng tộc đứng đấy. Trương Lưu nghe vậy, chỉ cảm thấy náo hải ông một tiếng, bị hù cái trán mồ hôi lạnh ứa ra. Trong lúc bối rối đứng lên, khuôn mặt sợ hãi. Diệp Đình Mộ gặp đây, đối Lâm An vẻ hân thường, nặng hơn mấy phần. Không tệ, hắn làm so với mình trong tưởng tượng muốn tốt một chút. Không chỉ có để Triều Vũ ngậm miệng, liền ngay cả cái này phủ doãn cũng cùng nhau gõ. Hiện tại vô luận là Triều Vũ tiến cũng tốt lui cũng được. Hắn mục đích đã đạt thành. Lui, đó chính là Triều Vũ thừa nhận Phong Hỏa thân phận. Hoàng tộc. Nếu như ta là hoàng tộc, vậy hôm nay sự tình, Phong Hỏa cùng mình liền vô tội. Về phần Phong Hỏa cụ thể là người hoàng tử kia, chính ngươi biết, chỉ bất quá người khác không biết thôi. Tiến, liền vào đã mẹ không sợ rơi, trực tiếp là bài, ta chính là tứ hoàng tử. Bất quá, Diệp Đình Mộ liệu định đối phương quả quyết sẽ không như thế. Nếu là Phong Hỏa tứ hoàng tử thân phận bày ở ngoài sáng, kia nhắc lên thủy triều sợ là sẽ phải như 15 năm trước. Thiên tử đó tự nhiên cũng sẽ không ngồi yên. Tất nhiên sẽ nhúng tay. Sợ sẽ là ngay cả kia đại hoàng tử đều sẽ lửa cháy đổ thêm dầu, để Triều Vũ cùng Phong Hỏa đấu cái lưỡng bại cụ thường, mà hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi, há không đẹp quá thay. Cho nên hắn cảm thấy, đối phương tất nhiên sẽ lựa chọn lui. Dù là tam hoàng tử không chọn, Bắc Minh Vương hẳn là đều sẽ giúp hắn chọn đi. Cái này Lâm An chiêu này không thể bảo là không hung ác. Mặc dù hoàng thất tử trước chém giết, bất quá vậy cũng là từ một nơi bí mật gần đó, bên ngoài vì Giang Sơn vững chắc, quả quyết sẽ không làm như vậy. Đây cũng là hắn đối Lâm An khảo nghiệm, nhìn hắn có phải hay không sẽ chỉ đảm bình trên giấy. Lúc đầu mình cũng có thể làm, nhưng là hắn chính là muốn nhìn một chút Lâm An có thể làm được một bước nào. Hiển nhiên, kết quả này hắn coi như hài lòng. Người này xác thực có thể dùng. Cũng liền vào lúc này, một đạo to rõ thông báo tiếng, nô phó thành chủ đến. Đám người nhao nhao cúi đầu xì xào bàn tán. Nô Diêm Vương tới. Sau đó liền tự giác nhường ra một con đường, Diệp Đình Mộ thuận biển người nhìn lại. Chỉ gặp một cái gầy gò lão đầu nện bước vững vàng bộ pháp, hướng trong hành lang đi tới. Kia những nơi đi qua, người đi đường đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng người này khuôn mặt. Diệp Đình Mộ nhìn xem người này, kia tranh chua trên mặt từ đầu đến cuối treo một vòng không nói ra được cấm lãnh. Nhập thánh cảnh cường giả. Diệp Đình Mộ bản năng đối với người này sinh lòng vẻ đề phòng. Lão đầu trước mắt mặc dù nhìn xem cao tuổi, nhưng là thực lực lại tại kia Thiên Nhã cư chú lão bản phía trên. Hai bên quan sai nhau nhau hành lễ, bái kiến phó thành chủ. Liền ngay cả kia Trương Lưu cũng chạy chậm xuống tới, vội vàng bái kiến. Thần sát sợ hãi bên trong, nhưng lại mang theo vài phần như chút được gánh nặng cảm giác. Đã phó thành chủ tới, vậy hôm nay vụ án này liền không cần hắn đang thẩm vấn. Nói thật, vừa mới Lâm An kia phương nói, đúng là hù dọa chính mình. Triều Vũ thấy người tới là Ngô Diêm Vương, đôi lông mày hơi thư, sắc mặt cũng đồng dạng dễ nhìn một chút. Ngô Diêm Vương mắt không liếc nhìn, liền như vậy không nhìn đám người đi đến, đi ngang qua Diệp Đình Mộ bên cạnh thân thời điểm, ngừng một chút. Sau đó lanh mâu chừng một cái, mang theo vài phần chần chờ cùng kinh hãi. Người khác thấy mình đều phải cúi đầu hành lễ, cũng chỉ có thiếu niên ở trước mắt lãng, cảm giác như vậy nhìn thẳng chính mình. Hắn thấy, đúng là có chút đảm lượng. Diệp Đình Mộ cùng đối mặt, cũng là cố giả bộ trấn định. Kỳ thật trong lòng vẫn còn có chút hoảng. Trực giác của hắn nói với mình, trước mắt lao nhân này vô cùng nguy hiểm. Nguy hiểm hệ số, cao hơn mình trước đó gặp qua tất cả mọi người. Nhưng là hắn cũng không có đem ánh mắt từ trên người người nọ rời. Đánh nhau có lẽ ta thất bại. So ánh mắt, ai sợ ai a? Nô Diêm Vương hừ lạnh một tiếng, chắp tay sau lưng đi vào Triều Vũ trước mặt, gặp qua điện hạ. Triều Vũ cũng là liền đội vàng đứng lên, cung kính nói ra, Nô lão không cần đa lễ, ngươi có thể tính tới. Nô Diêm Vương thẳng tắp thân thể, an ủi. Điện hạ yên tâm, việc này ta sẽ xử lý. Triều Vũ hít sâu một hơi, như chút được gánh nặng, như thế, rất tốt. Vừa mới hắn, quả thật bị Diệp Đình Mộ cùng kia Lâm An bức đến tuyệt cảnh. Tâm thần càng là hỗn loạn. Bây giờ Nô Diêm Vương tới, tự nhiên là giống bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Lâm An trong mắt hiện hiện một vòng lo lắng. Nô Diêm Vương chi danh hắn hiểu rõ, kia là không nói lý chủ. Diệp Đình Mộ lại không hoảng không loạn. Hôm nay đừng nói là bộ này thành chủ, chính là Bắc Minh Vương tới lại có thể thế nào? Bây giờ mình cho mượn hoàng tộc thế, lại tại cái này Bắc Minh phủ nhà tạo thế, ít ngày nữa việc này liền có thể truyền khắp Bắc Minh. Nổi tiếng là quan hoàng tộc huyết mạch, kinh đô biết chỉ là vấn đề thời gian. Trừ phi ngươi có thể đem mọi người ở đây miệng toàn bộ ngăn chặn, thế nhưng là hiển nhiên là không thể nào, chỉ có thể nói quá nhiều người. Lâm An thế nhưng là cùng mình nói qua, bây giờ Cửu Châu hoàng tộc bởi vì từ trước đoạn quyền phân sóng, nhân khẩu tàn lụi, đoạn sẽ không bỏ mặc hoàng thất huyết mạch tại cái này Bắc Minh không người hỏi thăm. Cho nên hoàng tộc tất nhiên sẽ người tới. Kia tại người hoàng tộc đến trước đó, Phong Hòa liền không thể chết tại Bắc Minh, không phải chính là ngươi Bắc Minh vương cũng không tốt dùng. Nếu là đổi lại bình thường có lẽ còn sẽ có ngoài ý muốn. Thế nhưng là bây giờ thật là đại hoàng tử cùng tam hoàng tử tại đoạt quyền. Thử hỏi nếu như hoàng thất huyết mạch chết tại Bắc Minh, đại hoàng tử người sau lưng có thể nhìn xem. Tất nhiên sẽ nổi lên. Mình đọc thuộc lòng binh pháp, kiếp trước loại này phim truyền hình cũng không có ít nhìn. Đoạt quyền chi chiến, chính là lẫn nhau ngăn được. Thường thường giống người như bọn họ, lo lắng sẽ rất nhiều. Ngược lại là hắn dạng này, không có nhiều như vậy lo lắng. Cho dù là vào đã mẹ không sợ rơi, lưỡng bại câu thường, kiếm vẫn như cũng là chính mình. Bởi vì cái gọi là chân trần không sợ mang giày, đây chính là nhân tính. Mà trận này đánh cờ, Diệp Đình Mộ có lòng tin thắng. Về phần hôm nay mượn cơ hội chạm những hộ vệ kia cánh tay, là cảnh cáo, nói cho đối phương biết, chớ cho ta, cho tới, mình chuyện gì đều làm được. Ngay tại hắn mơ màng thời điểm, kia Nô Diêm Vương làm được chủ vị phía trên, sau đó vung tay lên, cao giọng mà nói, chuyện hôm nay dừng ở đây, người không có phận sự đều lui ra sau đi. Chương 154. Ngươi nói Cửu Châu hướng thị chính là trời, ta nói dân là trời. Chương 154. Ngươi nói Cửu Châu hướng thị chính là trời, ta nói dân là trời. Thanh âm của hắn mang theo vài phần lạnh, nhưng lại có một loại để cho người ta không dám đi phản bất lạnh. Hắn lời như thế quá mức đột ngột, lần nữa nhắc lên một trận nhỏ rối loạn, lại là không có trước đó lớn tiếng như vậy. Có thể là cái này Nô Diêm Vương ở đây nguyên nhân, tất cả mọi người rất sợ hãi. Bất quá cũng không có người động, vẫn như cũ ngu ngơ tại nguyên chỗ. Dù sao kết quả như vậy, để cho người ta kinh ngạc lại không giải. Đến mức này, nói kết thúc liền kết thúc sao? Đặc biệt tại những người vây xem kia trong mắt, kết quả như vậy, không thể tưởng tượng. Phong Hòa thân phận chưa sáng tỏ, chẳng lẽ cái này Nô Diêm Vương là nhận sao? Tam hoàng tử cũng sợ rồi. Vậy cái này Phong Hòa đến cùng là thân phận gì? Còn có Diệp Đình Mộ, vào thành bất quá 2 ngày, không biết dùng gì thủ đoạn, thu phục vạn kim không nói, tựa như ngay cả cái này Lâm An cũng bị hắn chết phục. Đây rốt cuộc lại là thần thánh phương nào? Thật chỉ là như theo như đồn đại nói tới, hắn chỉ là kia nghiệp thành đi ra nghèo kết hủ lậu thư sinh sao? Đây hết thảy đều không có đáp án, có chỉ là suy đoán cùng huyễn tưởng. Bọn hắn muốn biết đây hết thảy. Thế nhưng là rõ ràng trước mắt Ngô Phó thành chủ, bị mọi người xưng là sống Diêm Vương người, lại muốn đem việc này liền như vậy chấm dứt. Thấy không có người động, Nô Diêm Vương hai đầu lông mày treo một tia không vui, mở miệng lần nữa, thanh âm càng lạnh. Thế nào, Trương đại nhân không nghe thấy lời ta nói? Trương Lưu lấy lại tinh thần, cảm thụ được Nô Diêm Vương kia ánh mắt lạnh như băng đang xem lấy chính mình. Trong lòng sợ hãi từ nhưng mà sinh, hắn là rõ ràng đối phương là người, cũng biết nếu không theo hắn nói làm hậu quả, đó chính là chết, chết không thể chết lại. Hắn vội vàng hướng lấy một đám bộ khoái hô, không nghe thấy phó thành chủ sao? Để bọn hắn tất cả giải tán, tất cả giải tán. Một đám bộ khoái giáp sĩ nghe vậy, nhao nhao bắt đầu chuyển động, định muốn khu ra chu vi xem người. Diệp Đình Mộ nhíu mày lại, trong mắt đồng dạng treo một vòng ngưng trọng. Hắn không nghĩ tới, người này làm việc, vậy mà làm như vậy cũng nhanh chóng. Một câu nói nhảm đều không mang theo nói với ngươi, liền định đem chuyện này bình. Hắn tự nhiên là không nguyện ý, dù sao mình tại kia ăn một bữa cơm, lại bị trước mắt tam hoàng tử cưỡng ép xâm nhập. Phát sinh xung đột về sau, mình lại như đồng phạm người, được đưa tới nơi đầy thẩm vấn. Hắn cao giọng hô, đợi một chút. Tiếng nói lên, bộ khoái dừng tay. Ánh mắt mọi người rời về phía Diệp Đình Mộ. Nô Diêm Vương cũng như là, thế nào, ngươi chẳng lẽ lại còn có lời muốn nói? Diệp Đình Mộ hướng đường bên trong đi vài bước, sau đó nói, "Nô phó thành chủ, việc này không thể tính như vậy rồi." Biển ngươi nhỏ giọng kinh hô, "Ta đi, không hổ là thượng vân thư sinh, dám như vậy nói chuyện với Diêm Vương." "Hừ, nói nhỏ chút, người không biết, không sợ." Bọn hắn có chút bội phục Diệp Đình Mộ dũng khí, nhưng là cũng đồng dạng mong đợi. Bọn hắn muốn nhìn một chút, cái này thượng vân thư sinh đến cùng sẽ như thế nào làm thế nào, hoặc là hắn còn muốn làm gì. Nếu nói Ngô Diêm Vương vừa mới sắc mặt vốn là khó coi, giờ phút này càng là như kia câu hồn Diêm Vương, lạnh để cho người ta phát lạnh. "A, vậy ngươi muốn thế nào?" Diệp Đình Mộ nghe vậy, đầu tiên là nhún vai, sau đó đưa tay chỉ hướng Triều Vũ, nói, "Để hắn nói xin lỗi." Đám người lần nữa im lặng. Hắn thế mà để hoàng tử nói xin lỗi, đây không phải điên rồi, chính là choáng váng. Dù là Triều Vũ lúc này khỏe miệng đều không tự chủ đã phủ lên một vòng chế giễu. "Để cho mình xin lỗi, cùng ngươi, ngươi sợ là còn chưa tỉnh ngủ." "Triều Vũ là ai? Đương kim bệ hạ bột, tương lai hoàng đế, cùng ngươi một người thư sinh xin lỗi." "Nói đùa." Nô Diêm Vương lần nữa hừ lạnh một tiếng. "Diệp Đình Mộ, vụ án trải qua, ta đã biết được, đúng là người lao nô kia ra tay, nhưng mà người đã nhưng chết rồi, ngươi liền dám nói mình không sai, ngươi có gì đức gì có thể, có căn cứ gì, dám để cho Tam Điện Hạ cùng ngươi nói xin lỗi. Bầu không khí lâm vào điểm đóng băng, trái tim tất cả mọi người đều nâng lên cổ họng. Lâm An càng là theo bản năng xoa xoa bàn tay mồ hôi, trong mắt tràn đầy hoang mang. Mục đích đã đạt tới, tản liền liền tản, Diệp Đình Mộ cũng không có ăn thiệt thòi. Vì sao đột nhiên làm ra một màn như thế? Đối mặt Ngô Diêm Vương trách cứ, Diệp Đình Mộ không chút nào hoảng, bình tĩnh nói ra, hắn tự nhiên không cần cùng ta xin lỗi, nhưng là hắn nói đạo nơi đây, ngừng lại, sau đó chỉ hướng Bạc Kim, ngựa khí tăng thêm tiếp tục mở miệng. Hắn cần cùng hắn xin lỗi. Diêm Vương chim lấy mắt, trên người Bạc Kim đảo qua, liền hắn, ngươi để đương kim Tam Điện Hạ cùng một cái tung tóe thương chi tử xin lỗi, là ngươi chưa tỉnh ngủ, vẫn là bản quan chưa tỉnh ngủ. Bạc Kim sợ hãi, tại sao lại đem mình nhấc lên? Cái này mẹ nó. Bất quá đối với Ngô Phó Thành Chủ câu kia tung tóe thương chi tử, lại ghi hận vô cùng. Triều Vũ càng là đột nhiên đứng dậy, cho cười, ta đường đường hoàng tử cùng hắn xin lỗi, cũng đừng nói bản hoàng tử không đối hắn làm cái gì, liền xem như làm, hắn cũng xứng bản hoàng tử cho hắn xin lỗi. Diệp Đình Mộ xem thường, tiếp tục mấy đạo, chúng ta hảo hảo đang dùng cơm, điện hạ đột nhiên xông tới, còn để người lao nô kia muốn đánh hắn, Tam hoàng tử, ngươi cảm thấy ngươi không sai? Sai thì đã có sao, ta chính là đường kim Tam hoàng tử, thiên hạ này đều là triều ta nhà, ngươi để cho ta cùng hắn xin lỗi, không có khả năng. Diệp Đình Mộ đột nhiên quát lớn ngắt lời hắn, hoàng tử làm sao như, hoàng tử liền có thể muốn làm gì thì làm. Nếu không có dân giao nộp thuế, nếu không có giáp sĩ hộ nước, đương dựa vào ngươi hướng nhà có thể làm được như vậy? Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền, thứ dân lại có làm sao, thương nhân chi tử lại như thế nào? Nếu là không có những người này, Cửu Châu Giang Sơn tại lớn lại như thế nào? Binh tử chỗ nào lấy tài mà nuôi, chư vị đang ngồi người, lại từ đâu chỗ lĩnh lương đồng, ăn ngũ cốc, uống quỳnh tương? Không dân thì không nước, không nước thì không có vua, vì quân người, lẽ ra yêu dân như con, thuận theo dân tâm, phương thành đại thống, dân bị tử, cũng là trời, mới có thiên tử, Tam hoàng tử. Ta nghe nói ngươi thế nhưng là tương lai hoàng thượng, ngươi có gì lý do xem thường cái này Cửu Châu chi dân? Hắn ngôn ngữ sắc bén, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Loại này lời nói, tại phương này luận thế, từ hắn trước đó, chưa hề có người đề cập, cũng không có người dám nhắc tới cùng. Ngày hôm nay hắn lại nói ra cái này ở trong sân tiếng nói. Cái này lật môn luận, càng là rất được bốn phía bách tính chi ý. Đúng vậy à, nếu là không có chúng ta, ai sinh lương, ai gia đình? Từ xưa từ trước, dân đen tiện mệnh, sâu tận xương thủy. Bọn hắn chưa hề được người tôn trọng qua, từ đầu đến cuối chỉ là chấp quyền người trong mắt sâu kiến, không có ý nghĩa tồn tại. Thế nhưng là bây giờ Diệp Đình Mộ lại cấp cho bọn hắn trước nay chưa từng có đánh giá. Nguyên lai bọn hắn mới là một cái đế quốc trời, trọng yếu nhất tồn tại. Trong mắt của hắn lần nữa khắc chớp động lên dị dạng quang trạch. Nhìn về phía Diệp Đình Mộ trong thần sắc, nhiều hơn mấy phần kính nể cùng tán thành. Càng là tại không tự giác ở giữa, đứng thẳng lên kia sớm bị các quyền quý ép cong sống lưng. Lâm An thì thầm tự nói, mặc dù nhìn thẳng trước mắt thư sinh lang, tâm lại ngưỡng vọng. Ngắn ngủi vài câu, lại ẩn chứa trị quốc chi đại đạo. Hướng thánh đều dùng võ ngự dân, để sợ, để sợ, để chạy theo như vịt, cam tâm sâu kiến. Mà Diệp Đình Mộ trong miệng ngự dân chi thuật, lại là để lòng có sở quy, dân hướng tới, lấy đức mà phục người, vạn dân một lòng. Nếu là thiên hạ hôm nay thật có dạng này quốc gia, đó nhất định là chưa từng có cường đại. Chí ít Lâm An không dám nghĩ, cũng chưa từng gặp qua. Dù là hướng thế chi thư, lật lên trên cái ba và năm, cũng sợ tìm không được. Chương 155. Chương 155, Đông Phương Hành, Trương Lưu bọn người đồng dạng tâm thần phân chấn. Bực này luôn luận lọt vào tai, phương như thể hồ quán đỉnh, để cho người ta khiếp sợ đồng thời, cũng sinh lòng e ngại. Khiếp sợ là Diệp Đình Mộ một người thư sinh lại có lớn như thế mới, e ngại chính là dạng này người, như thế trí tuệ cùng nhu lượng, để cho người ta sợ hãi. Dù là Ngô Diêm Vương cũng trầm mặc, nhìn về phía Diệp Đình Mộ trong mắt là thưởng thức, càng mang theo vài phần gặp lại cố nhân, chi kỷ khó được thần sắc. Hắn không nghĩ tới thiếu niên ở trước mắt lang, thế mà cùng mình có đồng dạng kiến giải cùng cái nhìn. Thở thiếu thời hắn từ Thiên Đạo Viện xuống núi vào triều làm quan, chính là vì một lời chỉ lớn, dù là đến nay vẫn như cũ như thế. Hắn mặc dù ngon độc, thủ đoạn càng là độc ác, thế nhưng là nhằm vào chỉ là quan, cũng không phải là dân. Đối với dân, hắn từ đầu đến cuối cầm lòng kính sợ. Đối thiên hạ này vạn vật từ đầu đến cuối lo liệu sơ tâm. Chỉ là này phương thế đạo, thánh nhân thiên vân phúc vũ, tâm hắn có thừa, lực không đủ. Hoàng tộc huyết mạch, thế hệ kế tục, quyền lực giao thế. Hắn môn không quý tử, vạn dân vì chó rơm. Hắn mặc dù hận, lại bất lực. Triều Vũ thần sắc bối rối, nhìn về phía Ngô Diêm Vương, thấy đối phương không nói trầm tư. Hắn hốt hoảng mở miệng, ngữ khí gấp rút, lại không tự tin. Đơn giản hoang đường, ăn nói bừa bãi, yêu ngôn hoặc chúng, ngươi đây là tại khiêu khích hoàng uy, đây là tội chết. Diệp Đình Mộ khẽ miệng khẽ nhếch. Xem ra cái này Tam hoàng tử không gì hơn cái này, như vậy liền luôn uống. Ha ha, chắc không được đại ca ngươi, muốn cướp ngươi hoàng vị đâu. Hắn nhún vai. Cho nên, Tam hoàng tử là muốn trị tội của ta, vẫn là phải xin lỗi. Lúc này biển người bên trong, không biết là ai dẫn đầu hô một câu. Xin lỗi. Sau đó một tiếng, hai tiếng, ba tiếng. Vạn âm thanh. Núi thở vang lên, khí thế sông hoàn vũ. Không cam lòng cùng bị quất, phẫn nộ cùng gào thét hôn thành thời khắc này tiếng hò hét. Tràn ngập toàn bộ Bắc Manh. Giờ khắc này, Bắc Manh phủ nha trên không trời, thay đổi. Đây cũng là sự phẫn nộ của dân chúng. Triều Vũ chưa từng thấy qua sự phẫn nộ của dân chúng. Hắn bối rối, sợ hãi, âm thầm sợ hãi. Sợ hãi như vậy để tâm hắn kinh, hắn không biết vì sao mình sẽ như vậy. Hắn nhìn xem Diệp Đình Mộ, cắn răng, bàn tay máu tươi nhỏ xuống, từ đầu đến cuối không phát một lời. Sau đó hắn chạy, đúng vậy hắn chạy. Kia từng tiếng kêu ca, xin lỗi, tràn ngập tại trong đầu của hắn, như oanh minh tiếng sấm, chấn động toàn thân hắn mỗi một cái thần kinh. Nhìn xem hốt hoảng chạy trốn Triều Vũ, Diệp Đình Mộ cười, cười đến đắc ý lại tự hào. Cùng ta đấu, tiểu tử, cảm thụ cơn ác mộng quấy nhiễu, run rẩy đi, ngu xuẩn phàm nhân, ha ha ha. Nụ cười như thế, rơi vào Trương Lưu trong mắt, là như vậy nguy hiểm. Nô Diêm Vương đồng dạng đứng dậy, không nói gì, cũng không có trách cứ, càng không có bất cứ mệnh lệnh gì, mà là đồng dạng như kia Triều Vũ rời đi, lưu lại một đạo bóng lưng. Khác biệt chính là, Triều Vũ chạy rất hoảng, mà hắn Nô Diêm Vương, nhưng như cũng rất ổn. Theo hai người rời đi, Trương Lưu là triệt để phủ. Bất quá đã cáo trạng người, Triều Vũ đi, vậy cái này bản án cũng không cần thiết thẩm. Mà Triều Vũ đi, cùng biểu thị Diệp Đình Mộ thắng. Cái kia đạo xin lỗi núi thở âm thanh thay đổi, biến thành vui sướng tiếng cười, tiếng thét chói tai, khí thế lớn hơn chút. Trương Lưu đội vàng đi đến trong hành lang, cầm qua kinh đường một, vỗ nhẹ nhẹ hạ. Sau đó nói ra, bản quan tuyên bố, hôm nay một án phán quyết như sau, anh em nhà họ Diệp hai người vô tội phong thích. Bất quá lời nói này cũng chỉ có hắn có thể nghe được, bởi vì bên ngoài thanh âm quá lớn. Hắn vung tay lên, gọi đến sư gia, mà là dẫn theo quan bào áo dài, từ cửa sau đi. Rời đi thời điểm, vẫn không quên thở một hơi dài nhẹ nhõm. Kia trong hành lang hắn là một khắc cũng không nguyện ý ngây người, như mang lưng gai a nhanh, đi pha cho ta ấm trà sâm, ép một chút. Trong đại sảnh, Đông Phương Hành cung kính đem trường kiếm cùng khoát đao còn cùng Diệp Đình Mộ cùng phong hòa. Trong mắt phần lớn là kính nể. Diệp Đình Mộ tiếp nhận hóa lôi, đặt bên hông. Trong lòng tự nhiên cũng là có chút nhỏ mừng thầm. Bất quá hắn biết, đây chỉ là một trận tiểu phong mưa nhỏ mà thôi. Sau đó còn sẽ có càng lớn phong bạo. Hắn còn cần nhu đồ. Đối với địch nhân, hắn còn cần hiểu rõ. Phong hòa một mặt ngạo nghễ, tay ôm trường đao. Trong lòng cảm khái. Anh ta chính là ta ca, Châu Phê. Có mặt. Ai đến đều không tốt dùng. Ha ha ha. Lúc này bạn Kim gọi là một cái giám động. Một thanh nước mũi, một thanh nước mắt. Hắn không nghĩ tới, quen biết một ngày Diệp Đình Mộ, thế mà như vậy quan tâm hắn. Lúc đầu tại Thiên Nhã Cư, Diệp Đình Mộ xuất thủ cứu giúp hắn liền cán đông không được. Bây giờ tại cái này trên đại sảnh, Diệp Đình Mộ lại lần nữa vì hắn cứng rắn tam hoàng tử, cùng kia Ngô Diêm Vương. Vì cái gì chỉ là làm cho đối phương cùng mình xin lỗi. Hắn tuy là cậu ấm, thế nhưng là tại hai người này trước mặt, chính mình là cái rắm. Thế nhưng là Diệp Đình Mộ lại vì hắn làm như vậy. Hắn sao có thể không cảm động? Người khác tôn trọng hắn, định mặc hắn, chỉ là vì tiền của hắn. Thế nhưng là Diệp Đình Mộ không phải. Hắn biết, đây là thật đối tốt với hắn. Hắn hôm nay cũng là thật có mặt mũi. Hắn giờ phút này đã đối Diệp Đình Mộ đầu giảm xuống đất. Dù là hiện tại Diệp Đình Mộ để hắn đi chết, hắn đều nghiêm túc. Ô, sư phó, ta. Hắn nghẹn ngào cái này nói. Mập mạp trên mặt, nước mắt giao thoa. Diệp Đình Mộ gọi là một cái ghét bỏ. Một cái tám thước đại hán, ngươi cả cái này ra. Mất mặt ra hắn đi ra ngoài. Kia núi thở biển người tự giác nhường ra một con đường. Trong mắt bọn họ là cùng nhiệt, trong miệng là sục sôi. Thượng vân thư sinh, tế thế vì dân. Tên của hắn tức thì bị người từng lần một la lên. Dù là những cái kia con sai, giờ phút này đối với hắn cũng tất cung tất kính. Túi đầu không lưng. Dạng này chủ bọn hắn không thể chơi vào. Nhắc tới cũng kỳ quái. Ánh mắt của những người này giống như bị Diệp Đình Mộ hấp dẫn. Hoàn toàn quên Phong Hòa là hoàng tộc chuyện này. Diệp Đình Mộ đi tại biển người bên trong, khoe miệng từ đầu đến cuối treo một vòng ôn hòa cười yếu ớt, như ngày xưa. Thỉnh thoảng hướng bốn phía biển người phất tay thăm hỏi. Trong lòng dương dương tự đắc. Cảm giác này là thật thoải mái a, được người sùng bái, truy đuổi. Xem ra quả thật không tệ. Vạn Kim đi tại Diệp Đình Mộ bên cạnh thân, thời khắc cảnh giác, trong miệng thỉnh thoảng hô, đều để nhường lối, nhường một chút, phía sau chớ đẩy. Tựa như vậy bây giờ người đại diện, thận tâm kính nghiệp. Lâm An đồng dạng theo sau lưng, bất quá hắn khỏe miệng lại treo một vòng tự dễ ước. Hắn cái này Bắc Minh đệ nhất tài tử, hướng dẫn tra cứu coi là ngạo kinh thiên vĩ địa chi học biết, tại Diệp Đình Mộ trước mặt, sợ là không đáng giá nhắc tới. Nguyên bản mình coi là hôm nay mình dựng lên một kiện đại công, cứu cái này huynh đệ hai người tại trong nước lửa. Bây giờ xem ra, đây hết thảy bất quá là Diệp Đình Mộ khảo nghiệm mình thôi. Chỉ là không biết biểu hiện của mình hắn có hài lòng hay không không. Ai? Đi tới ngoài cửa, một đám người mới thoát khỏi biển người. Bên hai cũng coi như khôi phục thanh tịnh. Vạn Kim nói, sư phó ngươi hôm nay là thật trâu, thật sự là phục. Diệp Đình Mộ nói, cơ bản thao tác, cơ bản thao tác. Sư phó, Thiên Nhã Cư, ta làm chủ, chúng ta hảo hảo chúc mừng một chút. Diệp Đình Mộ bĩu môi, còn Thiên Nhã Cư đâu, không nhớ lâu. Phong Hỏa thì xen vào nói, không đều bị nện sao? Ngạch. Vạn Kim lấy lại tinh thần, một cao hứng, đem việc này quên. Vậy đi nhà ta, thế nào? Diệp Đình Mộ khoát tay áo. Đi Đông Phương ra đi, ngươi nếu là có tâm, mang mấy bình thần tiên nưỡng, như thế nào? Nhỏ kinh hồng thế nhưng là thèm cái này miệng rất lâu. Vạn Kim vỗ bộ ngực. Không có vấn đề, bao no. Kia đi thôi. Chuyện hôm nay cũng có thể đã qua một đoạn thời gian, chỉ là cái này về sau, sợ là không thể đi đường ban đêm. Bất quá hôm nay náo như thế lớn, kia Bắc Minh Vương hẳn là sẽ sợ ném chuột vỡ bình đi. Quản hắn, chỉ là thánh nhân mà thôi. Ta đã muốn thay Phong Hòa đoạt cái này hoàng vị. Vậy cái này thiên hạ thánh giả, đều không qua con cờ trong tay của ta. Cho dù thần minh tại hiện, ta cũng phải thắng hắn con rể. Bất quá bây giờ, trước tặng cơm, là thật là đói bụng. Phong Hỏa, trở về bốn thập cầm tay. Được rồi, ca. GS, Thủy Văn hình tác giả thể. Thực tình không có thẻ trương. Mỗi trương số lượng từ 2000, 2300 tử tả hữu. một cái cao trào, mâu thuẫn giải quyết, cần thật nhiều chương. Cho nên thật không tồn tại thẻ chương, chính là vừa vận trùng hợp. Tác giả không có mảnh cương, viết ở đâu tính chỗ nào. Số lượng từ không sai biệt lắm, mở chương mới, ha ha. Chương 156. Say rượu thiên thu chương 156, say rượu thiên thu. Màn đêm tinh hải hạ. Bác manh thành chớp động ánh đến. Đông phương gia thiên viện. Huyên náo thanh âm huyên náo. Đây là thắng lợi vui sướng. Một đám người quay chung quanh trước bàn. Nóng hôi hổi sương ngủ, phiên vân phúc vũ. Vạn kim bắt miệng, không biết là bỏng vẫn là cay. Ta ta. Thức ăn này cũng quá ăn ngon đi. Lâm An cũng không khỏi buông xuống bưng thân thể, gia nhập hôn chiến bên trong. Dung hắn lại nói, vật này rất đặc biệt, càng ăn càng thơm. Thanh Phong nói, cái này gọi bốn thập cầm tay, anh ta phát minh. Trời ạ, sư phó ngươi cũng quá có tài, liền tay nghề này nếu không chúng ta tại Bắc Manh khai ra cửa hàng tốt, liền bán thứ này, cam đoan kiếm lớn. Đi một bên, ta đại ca kia là người làm đại sự, có thể cùng ngươi làm cái này. Diệp Đình Mộ nghe vậy, con mắt chuyển động, giống như mập mạp đề nghị này cũng không tệ. Nếu làm ở nhà hàng cũng không phải không được. Bất quá đây là nói sau. Nghĩ đến bay đầu ở giữa, hắn liền đối với lên Đông Phương Khánh Trúc ánh mắt. Sau đó sững sờ. Chỉ gặp Đông Phương Khánh Trúc tức giận nhìn xem mình, một đôi mắt bên trong, không biết là oán vẫn là hận, dù sao rất hung ác là được rồi. Mà lại hắn còn tại dùng sức nhai nuốt lấy trong miệng đồ ăn. Ngươi nhìn ta làm gì? Ngươi quản ta? Được. Ngươi hoành hành đi. Hắn liếc mắt, hiển nhiên là đối ba ngày ở giữa, đi ra ngoài không có mang nàng, có chút ý kiến. Bất quá vì chuyện này sinh khí, sắc thực có rất keo kiệt. Hắn hậm hực hít mũi một cái, sau đó tự mình miệng lớn ăn lên trong chén ăn. Một ngày này là thật cho hắn đói chết. Liên buổi sáng ăn bữa sáng. Sau đó liền dày vò đến trời tối. Lúc này ngoài cửa vang lên một trận tiếng bước chân. Vạn Kim nghe nói động tĩnh, ba một chút để đua xuống. Nâng cao bụng lớn nói, nhìn, tất nhiên là rượu đến. Kinh Hồng bèo một tiếng, bản năng chạy ra ngoài. Hòa tạm tạm tạm. Cuối cùng là chờ đến, ta muốn uống cái đủ, ai cũng đừng cản ta. Theo thần tiên túy đăng tràng. Kia thấm người thuần hương, tràn ngập trong viện. Nguyệt Minh Phong chẳng biết lúc nào cũng từ kia nóc nhà rơi xuống. Diệp Đình Mộ nhìn xem hắn, kinh ngạc hỏi, hôm nay không luyện kiếm. Nguyệt Minh Phong thản nhiên nói, đói bụng. Rượu dài muôn vàn sầu, cũng say một ngàn thu. Một đám người vừa ăn vừa uống, được không hài lòng. Càng là phi thường náo nhiệt. Nho nhỏ trong phòng, đều là hoan thanh tiếu ngữ, tràn đầy khói lửa nhân gian. Diệp Đình Mộ nâng thương mà uống, không khỏi cảm khái. Say rượu đương ca, nhân sinh bao nhiêu? Quản hắn quyền nhũ lợi đấu, trước hết để cho hắn nó gặp quỷ đi thôi. Chuyện hôm nay đã đi, ngày mai ngày nhiều ưu phiền. Kia ngoài cửa viện, Đông Phương Viễn cùng hắn nhị đệ Đông Phương Hành thuận mùi rượu mà tới. Đông Phương Hành nói, đại ca, thật là thơm a. Đông Phương Viễn nói, đúng vậy a, thần tiên nướng, tuyệt đối là thần tiên nướng. Đông Phương Hành nói, vậy chúng ta đi vào. Đông Phương Viễn chần chờ, trong mắt có chút rung động, trầm trước hồi lâu. Bọn tiểu bối tụ hội, chúng ta cũng đừng đi, tỉnh chọc người ghét vứt bỏ. Này. Vậy chúng ta đi ngươi kia uống, ngươi không phải cũng có một bình. Ta cho ngươi biết lão nhị, ngươi cũng đừng đánh ta thần tiên nhượng chủ ý. Cắt. Hẹp hỏi. Cùng Đông Phương gia huyên náo khác biệt, Bắc Minh Vương phủ lại có vẻ yên tĩnh lại quỷ dị. Lúc này Bắc Minh Vương nhã huyện, bầu không khí càng là kiềm chế lại trầm thấp. Tư Đồ Phong ngồi ngay ngắn trên đó, nhắm mắt, không nói, không nói. Lại có thể nhìn thấy, trên khuôn mặt đã có mấy phần nộ khí. Triều Vũ đứng ở đường bên trong, từ đầu đến cuối cúi đầu, trong mắt có chút hoảng hốt. Nghĩ đến chuyện hôm nay, đối với hắn đả kích là thật không nhỏ. Từ Diệp Đình Mộ vào thành, hai ngày, hắn dĩ nhiên đã tại trên tay ăn hai lần thua lỗ. Hơn nữa còn là thiệt thòi lớn. Mỗi một ngày đều là tại vạn chúng chú mục hạ ăn xẹp. Bất quá hắn lúc này cũng không dám phàn nàn, bởi vì hắn nhìn ra được, ngoại công của hắn là thật tức giận. Mà tại Triều Vũ đối diện, đứng đây chính là Phó Thành Chủ, Nô Diêm Vương. Hắn đến là lộ ra bình tĩnh nhiều lắm, mặt mũi dán mua bên trên, nhìn không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Liên như vậy qua hồi lâu, Tư Đồ Phong nói, hôm nay việc này, lão Ngô ngươi thấy thế nào? Nô Diêm Vương bưng thân thể, trả lời, căn cứ hạ quan phán đoán, chuyện hôm nay, sợ là kia Diệp Đình Mộ cố ý mà vì, Tam Điện Hạ, chỉ là không cẩn thận lấy thư sinh kia đường. Triều Vũ nghe vậy, cắn môi. Ông ngoại, ta. Tư Đồ Phong khoát tay áo, ra hiệu hắn không cần đang nói. Sau đó cảm khái, ngữ khí mang theo lệnh. Xem ra thư sinh này làng không đơn giản à, ta còn chưa gõ hắn, hắn ngược lại là gõ ta, thật sự là không biết sống chết. Triều Vũ lại nói, ông ngoại, nếu không ta phái người trực tiếp đem bọn hắn giết, giữ lại cũng là tai họa. Tư Đồ Phong cũng không trả lời thẳng đứa cháu ngoại này, mà là nhìn về phía Ngô Diêm Vương. Trầm giọng nói, lão Ngô, ngươi cảm thấy phải làm như thế nào? Ngô Diêm Vương nhìn thoáng qua Triều Vũ, sau đó đối Tư Đồ Phong làm tập. Vương thượng, hạ quan cảm thấy điện hạ nói cũng đều thỏa, xác thực nên giết, lại một vốn bốn lời. Nói ở đây, hắn dừng một chút, ngựa khí tăng thêm mấy phần, tiếp tục nói, nhưng lại không phải hiện tại, càng không thể lại cái này Bắc Minh thành bên trong. Triều Vũ nắm đấm nắm chặt, ngửa đầu nhìn về phía Ngô Diêm Vương. Ngô lão, lời này của ngươi là ý gì? Chẳng lẽ lại còn muốn thả bọn họ đi tại giết hay sao? Ngô Diêm Vương cười cười, điện hạ lại hãy nghe ta nói hết, chuyện hôm nay náo đạo mức này, chắc hẳn kia đại hoàng tử xếp vào tại Bắc Minh thám tử, ít ngày nữa liền có thể đem tin tức này đưa về kinh đô. Nếu là lúc này kia tứ hoàng tử chết tại Bắc Minh, ngươi cảm thấy đại hoàng tử sẽ như thế nào làm? Đối mặt Ngô Diêm Vương hỏi lại, Triều Vũ lâm vào trầm tư, không ngôn ngữ. Nếu thật sự là như thế, trước mặt kệ phong hòa thân phận thật giả hay không, mình cái kia đại ca sau lưng những người kia tuyệt đối sẽ nhờ vào đó nổi lên. Cho dù là giả, đều có thể nói với ngươi trở thành sự thật. Tại ngươi thật giả cũng không trọng yếu, trọng yếu là cớ. Bọn hắn cần một cái lý do, tại triều đình phía trên phát động tiến công. Nô Diêm Vương gặp Triều Vũ không nói lời nào, tiếp tục nói, cho nên vương thượng, điện hạ, người này không thể giết, không chỉ có không thể giết, còn muốn bảo đảm bọn hắn sống, người khác cũng không thể giết, nếu không cái này nổi, chỉ có thể tam điện hạ lưng. Tư Đồ Phong nghe vậy, điểm nhẹ đầu. Lão Ngô nói có lý, chuyện hôm nay, huyên náo toàn thành đều biết, nếu là thật sự chết rồi, cái này nổi, chỉ có thể chúng ta tới cõng. Mặc dù không cam lòng, nhưng là đây cũng là sự thật. Triều Vũ cắn răng, chất vấn, nếu là bọn họ không đi đâu, liền ở chỗ này bắt manh, chúng ta muốn bảo đảm bọn hắn cả một đời sao? Nô Diêm Vương lại nói, điện hạ đừng nội, bọn hắn ngốc không được bao lâu, người này nếu thật là tứ hoàng tử, tự nhiên sẽ có người tới đón đưa trở lại kinh thành, đến lúc đó, đường kia bên trên liền có thể độc thủ. Như hắn không phải tứ hoàng tử, kia đối chúng ta cũng không có uy hiếp, liền theo hắn đi. Triều Vũ nghe hắn như vậy nói chuyện, tự nhiên là minh bạch. Bất quá hắn nhưng như cũ nuốt không trôi cơn giận này. Mà kia Nô Diêm Vương thì tiếp tục nói, vương thượng, điện hạ, đừng quên, hắn nếu là tứ hoàng tử, muốn hắn chết cũng không chỉ chúng ta, chẳng bằng. Nói khoe miệng của hắn để lộ ra âm tàn tà mị tiêu dung. Tư Đồ Phong hài lòng gật đầu. Lão Nô à, lão Nô, ngươi cùng bản vương nghĩ đến cùng nhau đi, vất vả ngươi tìm người đi một chuyến, đem tứ hoàng tử xuất hiện tin tức giải đến Cửu Châu toàn cảnh. Vậy ta trước hết đi xuống. Đi thôi. Nói xong, Nô Diêm Vương liền vội vàng rời đi. Chương 157. Bắc Minh Vương lựa chọn. Chương 157. Bắc Minh Vương lựa chọn. Nô Diêm Vương sau khi đi, trong đại sảnh chỉ còn lại Triều Vũ cùng Tư Đồ Phong hai người. Triều Vũ muốn nói lại thôi, từ đầu đến cuối không phát một lời. Nhưng là hắn lại không hiểu, vì sao ngoại công của mình muốn làm như thế. Lúc đầu thế lực của hắn liền tương đối suy yếu lâu ngày. Nếu là tứ hoàng tử tin tức tản, mà Phong Hòa xác thực lại là tứ hoàng tử, như vậy đối mặt hắn chính là bực sâu. Hắn sẽ không còn là buồn. Lại hoàng thất tông tộc rất có thể liền sẽ phản chiến. Mọi người đều biết, hoàng thất thần miếu, từ trước đều là lo liệu bột kế vị, hắn không còn là bột, như vậy đối phương liền rất có thể không còn ủng hộ hắn, mà đi ủng hộ cái này chống rông xuất hiện Phong Hòa. Phía sau hắn, là mất đi năm tôn thánh nhân, cùng chư vị nhập thánh cảnh người ủng hộ. Cứ như vậy, trừ của mình ông ngoại, cùng mẫu thân hắn Mâu Tông Vũ Thủy Tông, hắn không còn có khả năng lực điều động bất kỳ võ lực nào. Đến lúc đó đừng nói đại ca của hắn, sợ là hắn ngay cả Phong Hòa đều đấu không lại. Cái này không thể nghi ngờ không phải rời lên tảng đá nện chân của mình sao? Chẳng lẽ mình ông ngoại muốn từ bỏ mình? Tư Đồ Phong gặp hắn như vậy, lại há có thể đoán không ra trong lòng của hắn suy nghĩ. Nói, muốn nói cái gì cứ nói đi. Triều Vũ ngẩng đầu, trong mắt là mê mang cùng không hiểu. Ông ngoại, Vũ Nhi thật sự là không rõ, ngươi vì sao muốn làm như vậy? Tư Đồ Phong trong mắt treo một chút thất vọng. Vũ Nhi, ông ngoại ngươi không nghe, ông ngoại không trách ngươi, thế nhưng là ngươi nếu là ngay cả cái này đều nhìn không thấu, ngươi lấy cái gì cùng ngươi đại ca đấu? Một cái Diệp Đình Mộ đều hiểu ngăn được quyền mưu chi đạo, đưa ngươi làm như vậy chật vật, thân ngươi tại vị trí này, thế mà ngay cả cái này đều không có nhìn thấu sao? Triều Vũ không hiểu, ông ngoại vì sao nói như vậy? Bất quá, hắn đâu không lại Diệp Đình Mộ đúng là thật. Nhưng là hắn cũng không cảm thấy mình liền thất bại, chỉ là mình quá mức xúc động thôi. Mà lại Diệp Đình Mộ hắn dù thông minh, lại có thể thế nào, thực lực còn tại đó, tùy tiện phái ra cái siêu phàm, liền có thể đem nó nhẹ nhõm đánh giết. Mặc cho ngươi mưu lược thông thiên, cũng là không nổi cái gì sóng to gió lớn. Chí ít hắn là nghĩ như vậy. Ông ngoại, còn xin vì Vũ Nhi giải hoặc. Tư Đồ Phong đứng lên, dạo bước đi vào trước người hắn. Vũ Nhi, mọi thứ muốn nhìn lâu dài một chút, ngươi chỉ thấy lập tức, lại không nhìn thấy lâu dài, ta lại hỏi ngươi, nếu là kia Phong Hòa đúng là tứ hoàng tử, không muốn nhất để hắn xuất hiện tại kinh đô người là ai? Triều Vũ không có bất kỳ cái gì chất vấn, thốt ra, ta. Tư Đồ Phong lắc đầu, ngữ khí tự nhiên mang theo vài phần thất lạc. Không, nếu là ngươi phụ hoàng thân thể cường tráng, vậy có lẽ đúng là ngươi, ngươi vậy đại ca nhìn ngươi cùng hắn tranh liền có thể, thế nhưng là ngươi phụ hoàng thân thể ngươi biết, sợ là không có mấy năm, cho nên muốn cho nhất hắn chết là đại ca ngươi, chỉ có hắn chết, ngươi tại chết rồi, vậy hắn mới có thể kế vị, ngươi có biết? Thế nhưng là, không có cái gì có thể đúng vậy, ngươi bây giờ muốn làm chính là cái gì cũng không cần làm, nghĩ mãi mà không rõ, liền hảo hảo nghĩ, đi xuống đi. Triều Vũ cắn răng, biết ông ngoại. Tư Đồ Phong mở miệng lần nữa, lần này trong giọng nói mang theo trách cứ cùng cảnh cáo. Nhớ kỹ, không có ta thủ ý, ngươi quả quyết không thể tại cùng Diệp Đình Mộ hai người phát ra xung đột. Triều Vũ chần chờ một lát, mới gật đầu, mà lùi về sau ra ngoài, biến mất tại trong màn đêm. Hắn không cam tâm, mình hôm nay bị nhục nhã, gia nô bị trảm, là cao quý hoàng tử, khẩu khí này thật sự là khó mà nuốt xuống. Thế nhưng là ông ngoại, hắn nhưng lại không thể không nghe. Bắc Minh Vương là hắn chỗ dựa lớn nhất. Tư Đồ Phong nhìn ngoài cửa sổ nguyệt, trong mắt tràn đầy phiền muộn. Trước có Nghiệp Thành huyết tế một chuyện, lại có Đông Phương Khánh Trúc bị trói một chuyện, không một không lộ ra ra, đối phương ngồi không yên. Muốn bắt hắn cái này Bắc Minh Vương khai đao. Bây giờ lại náo động lên cái phong hỏa. Đông Phương gia kết thân sự tình, sợ là đã không có hy vọng quá lớn. Hắn cùng Triều Vũ khác biệt, cái này Cửu Châu thế cục hắn nhìn xem muốn rõ ràng nhiều. Phong Hòa nếu thật là tứ hoàng tử, như vậy Trích Tinh lâu tất nhiên sẽ cuốn vào đoạt quyền phong ba, còn có kia thống soái cấm quân đại thống lĩnh, cũng như là nếu là kia hồ yêu nhất tộc tại cuốn vào, Triều Vũ sợ là ngay cả cái này Phong Hòa đều đấu không lại, chớ đừng nói chi là cái kia đại ca. Nếu là không có hôm nay việc này, còn vẫn có khả năng gửi hy vọng ở cái này Phong Hòa không tranh, không đoạt. Thế nhưng là chuyện hôm nay vừa ra, Diệp Đình Mộ thái độ đã rất rõ ràng. Hắn chính là nói cho ngươi, ta muốn tranh, mà lại ta còn không sợ ngươi. Kể từ đó, trước đó tất cả bố cục loạn. Hắn nếu là cùng Diệp Đình Mộ đấu, lớn như vậy hoàng tử đem ngồi thu ngư ông thủ lợi. Vô luận hắn thua cũng tốt thắng cũng được, Triều Vũ cũng là mất đi tranh đoạt hoàng vị cơ hội. Bây giờ cục diện có thể nói là lâm vào tiến thối lưỡng nan. Nếu là nghĩ thắng, chỉ có thể binh đi hiểm chiêu, để cái này tứ hoàng tử cùng đại hoàng tử đi đấu. Chỉ có song phương lưỡng bại câu thương, hắn mới có cơ hội. Mà làm như thế mấu chốt chính là cái này Diệp Đình Mộ bọn người không thể chết tại Bắc Minh. Muốn chết cũng chỉ có thể chết trước khi đến kinh đô trên đường, hoặc là chết tại kinh đô. Chỉ có dạng này mới có thể đem đây hết thể giao cho đại hoàng tử, như vậy hắn cũng đem có thể lợi dụng phong hòa lực lượng sau lưng, cùng đi đối phó đối phương. Đương nhiên còn có càng quan trọng hơn một điểm, năm đó bước đi phong hòa người, khi biết phong hòa trở về sau bọn hắn sẽ như thế nào đâu. Những người này, thế nhưng là có một bộ phận lớn, đến nay mặc nhiên tại quan sát, đối với tam hoàng tử, đại hoàng tử, đều không có chiến đội. Thế nhưng là phong hòa xuất hiện, bọn hắn liền không thể không đứng đội, không phải phong hòa nếu là chỗ ngồi hoàng ngồi chờ đợi bọn hắn chỉ có một con đường chết. Cho nên mình cũng đồng dạng có thể mượn cơ hội, cùng hợp tác. Bất quá đây hết thảy còn cần chậm rãi mưu đồ, không thể nóng lòng nhất thời. Loạn đi, càng loạn càng tốt. Đều đến mức này, cũng chỉ có thể phá bữa chìm thuyền. Bất quá cái này Diệp Đình Mộ như vậy thao tác, lại làm cho hắn có chút kinh hãi. Người này sau lưng, hẳn là cất giấu cái gì cao nhân. Phương này mới vào thành 2 ngày, lại đem mình dồn đến như vậy cục diện bị động. Đáng giận nhất là chính là như kia Ngô Diêm Vương nói, hắn hôm nay như thế nháo trò. Mình còn đúng là không dám động đến hắn cùng phong hòa. Có lẽ ta nên tìm cơ hội, gặp một lần tiểu gia hỏa này. Mà lúc này, rời đi Bắc Minh Vương phủ, Ngô Diêm Vương cũng trở về đến trong phủ. Lúc này bên người của hắn, đồng dạng đứng đấy 3 người, mà ở trong đó một người chính là Phong Nguyệt Thính Hải Tông tiền đường chủ, Từ Mãng. Về phần 2 người khác thì đồng dạng là Phong Nguyệt Thính Hải Tông đường chủ. Ngô Diêm Vương đưa lưng về phía 3 người, nói: "Ba vị đường chủ, có chuyện còn muốn các ngươi đi làm một chút." "Đại nhân, chuyện gì?" Ngô Diêm Vương lạnh lùng nói: "Giết Thượng Vân thư sinh, cùng gọi là Phong Hòa thiếu niên." Từ Mãng nghe vậy, thần sắc chấn động. Giết Diệp Đình Mộ, như ước nguyện của hắn. Bất quá bên cạnh nữ tử lại nói: "Đại nhân, tông chủ không phải từng nói qua, Diệp gia mấy người không động được sao?" Nô Diêm Vương trở lại, khóe môi nhếch lên một vòng tà mị. Nếu là trước đó, tự nhiên là không thể giết, nhưng là bây giờ, lại có thể. Trước đó không giết, đơn giản một điểm. Theo thượng quan Vân tin tức xưng, kia Diệp Đình Mộ bên cạnh thân có một cái cao nhân, Châu Bá Thiên, đã từng Đông Hoang vạn thú chi chủ. Bọn hắn tự nhiên không muốn cùng loại tồn tại này kết thủ, mà lại kế hoạch như là đã thất bại, vậy liền tại không cần thiết, có chỗ tổn thất. Thế nhưng là bây giờ khác biệt, phong hỏa là tứ hoàng tử, phải chết, mà lại muốn chết tại cái này Bắc Minh. Cái này mặc dù không phải lên mặt ý tứ, nhưng là hắn tin tưởng, phía trên biết cũng nhất định sẽ làm như vậy. Từ Mãng nói: "Đại nhân yên tâm, chúng ta định không có nhục sứ mệnh." Nô Diêm Vương nói: "Việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn, đến lúc đó ta kế hoạch tốt, tự nhiên sẽ cáo chi ba vị. Chúng ta tất nghe theo quan chức phái." Chương 158. Huyết tế sự tình, người giật dây. Chương 158. Huyết tế sự tình, người giật dây. Cửu Châu đế quốc phân Cửu Châu, mà cái này kinh đô chính là xây dựng ở tranh giành châu nội địa. Thành trì cũng lấy kỳ danh, nói trục lập thành. Này tranh giành, lại không phải kia tranh giành. Nơi đây không phải bình nguyên, mà là sông núi tung hoành, đầm giao hội. Có tiên đỉnh cao, có long chi liên, vật cạnh tiên trạch, hào quang thánh bảo. Cửu Châu 6 tông, liền có 3 tông xây dựng vào nơi đây. Một là Thiên Đạo Viện, có thiên sư 9 người, cũng là 9 thánh, có 102 đương đại, lực áp của vương. Hoàn toàn xứng đáng, Cửu Châu thứ nhất tông chi danh. Hai là Thính Triều Cát, mặc dù không kịp Thiên Đạo Viện sự cường thế, đã cũng có thánh nhân 3 tôn, lại chấp trưởng thiên hạ sát phạt, trong môn đệ tử đều là sát thủ, đối toàn bộ Cửu Châu phát sinh sự tình, rõ như lòng bàn tay. Về phần 3 cái này, chính là thập giới tông môn, Không Linh Tự. Không Linh Tự, xiển sư đông đảo, nhưng xưa nay không cùng người tranh hùng, tu chính là tâm, bái chính là Phật tổ. Nghe đồn có 6 đại Phật đà đều là thánh, thế nhưng lại chỉ là nghe đồn, cũng không người biết thật giả. Lúc này Thiên Đạo Viện chủ phong bên trên, đương đại Thiên Đạo Viện viện trưởng, Vương Trường Sinh ngay tại dưới đỉnh ngồi ngay ngắn. Hắn thân mang đen trắng bát quái đạo bào, sợi râu tuyết trắng cùng gió cùng múa, nhắm mắt dưỡng thần, giống như tiên giả. Không biết là tại ngộ đạo, vẫn là tại vật thần. Chỉ biết hắn bên cạnh thân mấy mét chi địa, con muỗi đều không thể nhập. Vương Trường Sinh, Thiên Đạo Viện 9 đại tiên sư đứng đầu. Cửu Châu có thánh 36, hắn Vương Trường Sinh một người cư kỳ phong, hắn thực lực chính là tuyệt quan chi đỉnh. Người xưng nửa bước lao thần tiên, cảnh giới 9 cảnh thánh nhân cửu trọng đỉnh phong. Đương kim đại hoàng tử chính là đệ tử của hắn. Hắn cũng là Bắc Minh Vương Tư Đồ Phong kiêng kỵ nhất tồn tại. Thế nhân đều tôn, hắn là thiên hạ đệ nhất, bất quá hắn lại cùng người nói, tại Cửu Châu, hắn chỉ dám cư thứ hai, về phần hắn phía trên là ai, không người biết, hắn cũng chưa từng nói. Có người nói hắn kiêm tốn, toàn bộ làm như trò đùa nói. Nhưng vào lúc này, một đạo trường hồng từ dài vạn dặm không nổ bắn mà tới, rơi vào đỉnh trước. Vương Trường Sinh chậm rãi mở mắt, nhàn nhạt nói ra: "Thế huynh tới." Người tới chính là một trung niên nam tử, sinh mi thanh mục tú, một thân chính khí, thân thể rộng lớn, thần vận có thần, lấy toàn thân áo đen, tú có vân trắng sóng lớn. Người này chính là Tính Triều các chủ, Đủ Thiên Thu, cũng là đương kim Bắc Minh 30 lục thánh một trong, là một tông chi chủ, hắn thực lực cũng không kém bao nhiêu, mà lại lúc đó còn tuổi trẻ, tiền đồ bất khả hạn lượng. Hắn chậm rãi bước đi vào đỉnh trước, thi lễ một cái, gặp qua lão thiên sư. Vương Trường Sinh cười ha ha một tiếng, đạo bào hất lên: "Thế huynh mời ngồi, lão đạo đã chờ đã lâu." Đủ Thiên Thu cũng không khách khí, mà là trực tiếp ngồi xuống, trong miệng nói ra: có một số việc chậm trễ một chút, Lao Thiên Sư thứ lỗi.
Ngại.
Không sao. Không biết Lao Thiên Sư, hôm nay gọi ta tới, cần làm chuyện gì? Vương Trường Sinh tay vịn sợi râu, hai mắt nhắm lại. Tự nhiên là vì Tiêu Nhi sự tình. Trong miệng hắn Tiêu Nhi, chính là đương kim đại hoàng tử, Hướng Tiêu. Nghe vậy Đủ Thiên Thu thần sắc nặng nề một chút. Lao Thiên Sư mời nói.
Ha ha ha.
Không biết Bắc Manh sự tình ngươi nhưng có nghe nói. Đủ Thiên Thu khóa lông mày. Nghe nói qua một chút, không quá gần chút thời gian một mực tại bế quan, biết đến không nhiều, ta cái này không vừa xuất quan, liền thẳng đến Lao Thiên Sư cái này mà đến rồi.
Không sao, Lao Đạo nói cùng ngươi nghe.
Đủ Thiên Thu làm tập nói, vậy liền làm phiền. Hắn đúng là biết đến không nhiều, xuất quan thời điểm chỉ là nghe nói kia Tam Hoàng tử Triệu Vũ đi Bắc Manh. Hắn đại khái đoán được, lẽ ra là đi cùng Đông Phương ra chuyện thông gia. Kia Đông Phương lão tổ tiểu tôn nữ, năm nay vừa tròn 18, xác thực cũng đến xuất các niên kỷ. Bất quá nơi đây chi tiết, hắn xác thực còn chưa tới kịp hỏi thăm. Bất quá nghĩ đến coi như hôm nay lão thiên sư không nói, trong các tự nhiên cũng sẽ có tương quan tình báo dành trước. Vương Trường Sinh vẫn như cũ cười cười. Bắc Manh sự tình đơn giản hai kiện, vừa thấy là chuyện tốt, vừa thấy là chuyện xấu, không biết để huynh nghĩ trước hết nghe cái nào kiện. Lão thiên sư, không cần thừa nước đục thả câu, cái này chuyện xấu không phải là Đông Phương gia cùng Tam hoàng tử đã đính hôn hẹn, kết minh rồi.
Cũng không phải, cũng không phải, mà lại hai người này sợ là cũng sẽ không lại ký hiệp ước đi.
A, kia tể mỗ đây coi như là đoán được thấy một lần chuyện tốt. Đủ Thiên Thu khẽ môi nhếch lên một vòng cười yếu ớt.
Vương Trường Sinh lắc đầu.
Cái này nào tính là chuyện gì tốt, đều tại bản đạo ý liệu bên trong thôi.
Đủ Thiên Thu nhíu mày.
Trả lời, cũng thế.
Hắn thấy, chỉ cần cái này Đông Phương Sóc không đốc, liền không sẽ cùng Tư Đồ Phong ký kết minh ước. Hai người mặc dù có chút sư đồ chi danh, nhưng là cũng chỉ là Tư Đồ Phong nói như thế. Năm đó tiên đế cùng Đông Phương Sóc học nghệ, Tư Đồ Phong làm tư đồng, đã từng học trộn qua một chút. Bất quá cái này Tư Đồ Phong cũng coi như thiên phú xuất chúng, liền như vậy nhưng cũng thành tựu thánh nhân chính quả. Càng là làm đầu đế dọn sạch trở ngại, leo lên đế vị, sau đó trở thành Cửu Châu 10 vương bên trong, duy nhất khác họ Vương. Bây giờ càng là đương kim bệ hạ cha vợ, cũng coi là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, vị cùng bát hoàng, đáng giá người khác kính sợ. Bất quá hắn Đủ Thiên Thu nữ nhi nhưng cũng là đồng dạng gả cho đương kim thánh thượng, đồng dạng sinh hạ một tử, chính là đương kim đại hoàng tử. Cho nên hắn cùng cái này Bắc Minh Vương nhất định có một trận tranh đấu. Đây không phải bắt nguồn từ giữa bọn hắn, mà là bắt nguồn từ đời kế tiếp huyết mạch ở giữa. Hắn lo lắng nói, Lão Thiên Sư, ngươi cũng không cần thừa nước đục thả câu, nói thẳng đi.
Ha ha. Vương Trường Sinh giơ thẳng lên trời cười một tiếng, sau đó nói, vậy trước tiên nói một chút cái này chuyện xấu đi. Huyết tế một chuyện bị một người thư sinh phá, kế hoạch dự toán là thất bại.
Đủ Thiên Tu nghe vậy khóa lông mày.
Một người thư sinh, đây cũng là thần thánh phương nào, có gì bối cảnh?
Hắn không hiểu, huyết tế một chuyện, hắn đã chuẩn bị mấy năm.
Vì cái gì chính là lấy Liêu Thụ yêu đan không chế bản thú, quét ngang Bắc Manh.
Tại dùng cái này sự tình giá họa Bắc Manh Vương tạo phản, như thế liền có thể danh chính ngôn thuận diện trừ đối phương, cho dù là bệ hạ, thậm chí Hướng thị tông tộc, cũng không thể nói cái gì. Dù sao tạo phản thanh danh này hướng trên đầu của hắn vừa để xuống, không phải do ngươi không chết. Thế nhưng là bây giờ thế mà bị người phá, kia làm việc người, lại là làm ăn gì?
Vương Trường Sinh tiếp tục nói, thư sinh đến từ chỗ nào, lão đạo không biết, bất quá thư sinh này đằng sau xác thực có một tôn thần, lão đạo không dám động, cho nên việc này liền cũng liền cái này có thể như vậy thôi.
Đủ Thiên Thu lúc này càng thêm mê mang, còn có ngươi không dám động người.
Lão Thiên Sư nói tôn này thần, chỉ là người phương nào?
Vương Trường Sinh ánh mắt phức tạp, trả lời, nói là kia Đông Hoàng đã từng vương.
Đủ Thiên Thu từ dạng khóa lông mày.
Không phải là
con kia Châu.
Không sai, chính sự.
Cái này sao có thể, nghe đồn không phải đã vẫn là sao?
Có phải hay không là có người cố lộng huyền hư?
3000 năm trước sự tình ai nói thanh?
Hắn cũng chỉ là tại trong sử sách thấy qua.
Đông Hoang từng có thu thần, tên là Châu Thiên Bá.
Chẳng biết tại sao, dẫn tới ở trên bầu trời tiên, hạ giới chu sát.
Sau đó với thiên màn phía trên, cùng tiên chiến.
Đoạn tiên một tay, mà chết.
Chẳng lẽ sách sử là giả, cũng không chết.
Vương Trường Sinh thở dài, nghĩ đến người phía dưới sẽ không có lửa thì sao có khói, cho nên việc này chỉ có thể coi như thôi. Nếu là thật sự, người ta quả quyết không thể trêu vào loại tồn tại này. Còn có một chuyện, này đến hạ người tự tác chủ trương, bắt cóc Đông Phương Khánh Trúc, việc này ngược lại là có chút phiền phức. Bất quá đây hết thảy đều đã bị Lao Đạo giao cho Huyết Thần Giáo, tự nhiên cùng bọn ta không ánh sáng. Bất quá Đông Phương Sóc Lao Hồ Ly kia, tất nhiên sẽ không tin.
Hẳn là có thể đoán được là chúng ta điều khiển.
Đủ Ngàn Thu bình phục cảm xúc, thản nhiên nói, vậy cái này đúng là cái tin tức xấu.
Chương 159.
Cửu Châu Hoàng Đế thái độ chương 159, Cửu Châu Hoàng Đế thái độ. Biết được ở trong đó sự kiện về sau, đặc biệt biết bắt cóc Đông Phương Khánh Trúc sự tình sau.
Đủ Thiên Thu đôi lông mày, rõ ràng nhíu chặt hơn chút.
Muốn giấu giếm qua thánh nhân, gần như không có khả năng.
Kia Đông Phương Sóc thậm chí đều không cần suy nghĩ, liền có thể đoán được chuyện này không phải Bắc Manh Vương gây nên, vậy liền chỉ còn bọn hắn.
May mà còn tốt, thủ hạ người mặc dù xuẩn, nhưng là không đốc, Đông Phương Khánh Trúc cũng không có thụ thương.
Cũng không sao.
Về phần cái này đối phó Bắc Manh Vương sự tình,
hắn hỏi, không biết Lao Thiên Sư thế nhưng là đã có đối phó cái này Bắc Manh Vương mới biện pháp.
Ngại.
Tế Minh không kịp, lại nghe Lao Đạo nói một câu cái này tin tức tốt.
Lao Thiên Sư mời.
Vương Trường Sinh bưng bưng thân thể, nói, cái này tin tức tốt chính là tứ hoàng tử còn sống, mà lại ngay tại Bắc Manh.
Cái gì?
Đủ Thiên Thu bây giờ lại là cũng không tiếp tục bình tĩnh, đột nhiên đứng dậy.
Đã sớm nhận được tin tức, tứ hoàng tử không phải đã bị Bắc Manh Vương diệt khẩu sao? bây giờ tại sao lại xuất hiện? Đủ Thiên Thu tự biết có chút thất thố, vội vàng bình phục cảm xúc, trong miệng tự lẩm bẩm: trách không được, trách không được. Ngươi đang nói gì đấy, Thế Minh? Cái gì trách không được? Hắn trầm giọng nói: mới ta tới nơi đây thời điểm, gặp kia Hứa Bình An vội vàng hướng ngoài thành mà đi, bây giờ xem ra tất nhiên là đi bắt manh. Nha, cái này Hứa tiểu tử, động tác xác thực khá nhanh. Đủ Thiên Thu thở một hơi dài nhẹ nhõm, không có lại nói. Vương Trường Sinh tiếp tục nói ra, mà lại ám tử nói: kia tứ hoàng tử giống như biết Bắc Minh Vương năm đó đổ sát Diệp gia thôn chi sự tình, ngươi nói đây có phải hay không là một tin tức tốt? Như thế, đúng là tin tức tốt, cái này Bắc Minh Vương liền không cần chúng ta đối phó. Bất quá, cái này tứ hoàng tử về sau, lão thiên sư như thế nào làm? Vương Trường Sinh ngưỡng vọng tiên cung, sau đó trầm giọng nói: Bắc Minh sự tình, Bắc Minh, cái này tứ hoàng tử cùng tam hoàng tử thì cùng chết tại Bắc Minh đi. Đủ Thiên Thu cỡ nào người, tự nhiên biết Vương Trường Sinh chỉ. Hắn thấp giọng nói: ta thính triều các có thể ra một thánh. Vương Trường Sinh nói: Thiên Đạo Viện cũng có thể ra một thánh, mà lại Phong Sơn khách ngay hôm đó liền có thể đột phá tam thánh tế xuất, cho dù là Hứa Bình An đến cũng không cải biến được kết cục. Đủ Thiên Thu khóa lông mày, liền sợ Đông Phương Sóc lao ra hỏa kia xuất thủ. Rất không cần phải, hắn không dám xuống núi, nếu là hắn hạ sơn, lão phu sẽ ra tay. Ha ha ha, đi thôi, bồi lao đạo uống một chén, sớm chúc mừng thắng lợi đi. Như thế tốt lắm. Thời khắc này Vương Trường Sinh đắc chí vừa lòng lớn kế hoạch của hắn, hắn người chỉ cần xuất thủ đánh giết tứ hoàng tử, chỉ cần tứ hoàng tử chết tại Bắc Minh, như vậy hết thảy liền có thể từ chối Bắc Minh Vương trên thân. Thế nhưng là hắn lại không biết, trong tình báo thư sinh, Diệp gia một đoàn người nhưng là tứ hoàng tử. Hiển nhiên đối với việc này, Bắc Minh người không nói tới một chữ. Đây hết thảy, phong hỏa đều là mấu chốt. Vô luận là tại đại hoàng tử, vẫn là tam hoàng tử mà nói, phong hỏa đều nhất định muốn chết. Chỉ là chết như thế nào? Bắc Minh Vương muốn phong hỏa chết tại Bắc Minh thành bên ngoài, mà cái này Thiên Đạo Viện lao ra hỏa, lại muốn để hắn chết tại Bắc Minh thành bên trong. Trước lúc này, đại hoàng tử cùng tam hoàng tử ở giữa phe phái tranh đấu, vẫn luôn là bày ở bên ngoài phía dưới chỗ tối tiến hành, cũng không chân nước chân giáo đánh qua. Bọn hắn những đại nhân vật này, làm cái gì đều tốt, cần một lý do, để nó nghe danh chính ngôn thuận, như thế mới sẽ không để người mở cớ. Bởi vậy mới có nghiệp thành huyết tế một chuyện. Vì cái gì chính là vu oan giá họa Bắc Minh Vương, tìm một cái xuất thủ lý do. Thế nhưng là bây giờ kế hoạch mặc dù thất bại, nhưng lại toát ra cái tứ hoàng tử. Như thế để hai phe nhân mã tìm được bên ngoài có thể động thủ lý do. Bọn hắn không cần quan tâm đối phương nghĩ như thế nào, bọn hắn muốn làm chính là cho những cái kia tại ngắm nhìn người nhìn. Lúc này Đế Đô hoàng cung, Cấm quân thống lĩnh Kim Giáp từ hoàng cung đội vàng đi ra. Đối thị vệ cất cao giọng nói: "Tập hợp thứ nhất cấm vệ doanh, theo ta lập tức xuất phát tiến về Bắc Minh." Nặng. Nam tử nhìn xem phương xa, ánh mắt như cự. "Tiểu thư yên tâm, lần này ta vô luận như thế nào, cũng nhất định sẽ bảo vệ con của ngươi." Một ngày này, Cửu Châu triều chính chấn động, liên quan tới tứ hoàng tử lần nữa hiện thân sự tình, cấp tốc tại triều chính truyền ra. Có người vui vẻ, có người buồn sầu, càng là có người sợ hãi. Hướng thị trong thần miếu, một thiếu niên vội vàng chạy vào. Đối cao đường phía trên năm cái lão giả hành lễ nói ra: "Năm vị thần lão, tin tức đã xác minh, đúng là tứ hoàng tử triệu dực hiện thân Bắc Minh, mà lại bệ hạ hôm nay triệu kiến cấm quân đại thống lĩnh, lúc này lấy mang vạn cưỡi ra khỏi thành, thẳng đến Bắc Minh mà đi." Nghe vậy, một đạo giản mua thanh âm hùng hậu vang lên: "Nha, vậy chúng ta cái này thánh thượng ý tứ là muốn đem triệu dực tiếp trở về." Tiếp lấy lại là một thanh âm đồng dạng trong đại điện quanh quẩn: 15 năm trước hắn vốn cũng không nguyện đưa tiễn kẻ này, bây giờ cái này ngăn miệng, chúng ta người hoàng thượng này tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Vậy chúng ta phải làm như thế nào? Muốn hay không nhúng tay? Lão tam, ngươi muốn như thế nào? Chẳng lẽ lại thật đúng là muốn giết kẻ này? Đây chính là ta hoàng tộc huyết mạch, cho dù là thứ tư tử, hắn thực chất bên trong vẫn như cũ lưu chính là hướng thị nhất tộc máu tươi. Nhị ca, ta không phải ý tứ kia. Được rồi, đều chớ ồn ào, ta lại hỏi ngươi, này Thiên Đạo Viện Vương Trường Sinh nhưng có cái gì động tác? Dưới đài người nghe vậy, nói: "Hồi bẩm đại thần lão, hôm nay thính triều các chủ xuất quan đi một chuyến Thiên Đạo Viện, đến bây giờ hai người vẫn như cũ chưa từng rời đi." "Ta đã biết, ngươi lại đi xuống đi, có cái gì tình huống mới, tùy thời cùng bọn ta báo cáo." Nặng. Đợi người kia sau khi đi, năm cái lao đầu bên trong một người mở miệng nói ra: "Đại ca, cái này Vương Trường Sinh chắc chắn sẽ không mặc kệ, nếu không ta đi một chuyến Bắc Minh." "Lão nhị, ngươi cắt mạc tâm gấp, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn, về phần Vương Trường Sinh, đúng là cái vấn đề, hắn như động, ngươi có thể đánh thắng hắn sao?" "Đánh không lại cũng phải đánh, ta thần miếu một mực lo liệu bột kế vị, thế nhưng là cũng là bởi vì có hắn Vương Trường Sinh dạng này người, một mực kích động thủ tục tương tàn, dẫn đến triều ta thị nhất tộc huyết mạch suy yếu, bây giờ cả tộc huyết mạch bất quá 500 người, trong đó còn có thể sinh dục người bất quá hơn 10 người, như vậy xuống dưới chờ chúng ta đều đã chết, ở đâu ra kế tục người?" "Lại nhìn xem đi, việc này chúng ta trước mặc kệ, cái này triều dực là bệ hạ đưa tiễn, vậy liền để hắn tiếp trở về, nếu là về không được, vậy chỉ có thể nói là đứa nhỏ này tạo hóa không đủ." "Thế nhưng là đại ca, việc này không cần thiết lại nói tiếp." Gió thổi báo dông báo sắp đến. Cửu Châu trời ngày hôm đó, không biết chưa gì, lại tối mấy phần. Đương Kim Thánh Thượng bệnh nằm ở trên giường, trong mắt tràn đầy buông xuống sầu. Hắn nhẹ giọng ai thán, lại là một trận số mệnh luân hồi, đoạt quyền phong ba lại muốn tại con của hắn ở giữa diễn ra. 30 năm trước, hắn kế vị chính là đạp trên hắn tam đệ thi thể. Bây giờ mình đại nhi tử cũng muốn giống như hắn. "Về phần Triệu Dực, phu hoàng thiếu ngươi, liền tự tay con ngươi, cũng coi như xứng đáng mẹ của ngươi." Chương 160. Phá cục chi đạo chương 160, phá cục chi đạo. Bắc Minh Thành, hoàng hôn thời gian, Diệp Đình Mộ lần nữa đi tới Bán Nguyệt Cư Hạ. Chỉ là cùng mấy ngày trước khác biệt chính là, hôm nay chỉ có hắn một người đồng hành. Hắn nếu lại gặp một lần Đông Phương Sóc, có một số việc hắn muốn làm mặt xác nhận một chút mới tương đối tốt. Hai ngày qua, tương đối qua coi như bình tĩnh, cũng không tiếp tục phát sinh những chuyện khác. Ngày bình thường, vẫn như cũng là thần lên đọc sách, màn đêm mà ngủ. Ngẫu nhiên cùng Lâm An chuyện phiếm, hiểu rõ đương kim Cửu Châu, liên quan tới cái này thứ ba hoàng tử cùng đại hoàng tử người sau lưng một ít chuyện. Sau khi biết được, bản thân hắn vẫn tương đối khiếp sợ. Một trận hoàng tộc ở giữa đoạt quyền, Bắc Minh 30 lục thánh, lại có gần nửa tham dự trong đó. Mà kia đại hoàng tử người sau lưng càng là kinh khủng như vậy. Thiên Đạo Viện thủ đồ, đương kim Thiên Đạo Viện viện trưởng đệ tử đắc ý nhất, càng là danh xưng Cửu Châu đế quốc 1000 ngàn vừa ra tuyệt thế thiên tài. Không chỉ có thân phụ thần huyết, càng là tinh thông đạo môn bí pháp. Dạng này người bản thân liền là một cái bờ UFF. Chủ yếu nhất là, người ta đồng dạng có cái tốt bụng mụ, mà lại kia bối cảnh so tam hoàng tử lão mụ còn muốn hung ác. Thính triều các chủ chi nữ. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa người ta đứng sau lưng chính là hai đại tông môn. Chắc không được triều vũ như vậy cấp thiết muốn cùng Đông Phương gia thông gia, cái này đổi ai không hoảng hốt. Bất quá cũng may mà đại hoàng tử thế lớn, hắn cùng Phong Hòa bây giờ mới lấy bảo tồn. Không phải, sợ là sớm đã bị Bắc Minh Vương lão tiểu tử kia cho chơi chết đi. Hôm nay hắn đến, chính là muốn dạ đồn Phương Sóc xuống nước, mà lại hắn đã có chút nắm chắc. Đông Phương gia trước đó đủ loại hành vi đều để lộ ra, đối với mình hứng thú. Nếu như nói Đông Phương Viễn cùng Đông Phương Thanh Hổ chỉ là đơn thuần coi trọng thiên phú của hắn, như vậy Đông Phương Sóc tuyệt đối là biết Phong Hòa thân phận. Hắn tặng gia tộc mình tổ truyền chi kiếm, mà lại hôm đó lại cùng mình nói về hoàng gia sự tình. Tất nhiên là cố ý gây nên, tất cả vẫn là có nhất định nắm chắc. Một mình leo núi kỳ thật rất nhanh, tại ly hợp chi cảnh gia trì hạ, vẹn vẹn chỉ dùng một canh giờ, hắn liền đã đăng đỉnh này phong chi đỉnh, đạp trên trời chiều dư huy. Hắn chậm rãi hướng kia đỉnh các mà đi. Lúc này đỉnh các bên trên vẫn như cũ tung bay một vòng khói bếp. Diệp Đình Mộ đến ngoài cửa, cách cửa trúc làm tập hành lễ. Văn bối Diệp Đình Mộ, hôm nay chuyên tới để thăm hỏi tiền bối. Qua một chút thời gian, phòng trúc bên trong, Đông Phương Sóc thanh âm vang lên. Tiểu Hữu có thể tính tới, vào đi. Diệp Đình Mộ nhíu mày lại. Xem ra cái này Đông Phương Sóc đã sớm liệu đến mình sẽ đến a, đã nắm chính mình. Hắn đẩy cửa vào. Chính gặp Đông Phương Sóc ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn. Trước mặt hắn vẫn còn bày biện một bên gian dở. Gặp Diệp Đình Mộ đẩy cửa mà tới, Đông Phương Sóc cũng là ý cười đầy cõi lòng tại cần. Tiểu Hữu mình ngồi, lão phu liền không chiêu đãi ngươi. Diệp Đình Mộ cung kính nói ra, tiền bối khách khí. Sau đó hắn liền đi tới bàn cờ trước đó, đồng dạng ngồi xuống. Lúc này Đông Phương Sóc quan sát bàn cờ, trong tay hắc tử chậm chạp chưa từng rơi xuống. Cái này chính là một bàn gian dở, cờ trận bây quyết, cầm cờ đen người đã vào tuyệt cảnh, bị bạch tử bao bọc vây quanh, không cần đã lâu, liền sẽ đẩy bàn kết thua. Diệp Đình Mộ không khỏi sờ lấy xuống đi, suy tư. Đến vương thế giới này, nhàn hạ vô sự, hắn cũng đổ là thích xem một chút kỳ phổ, ngẫu nhiên cũng phá vỡ tàn cuộc. Trước mắt thế cuộc không khỏi khơi gợi lên hăng hái của hắn. Hắn giờ phút này chính như cái này trong mâm hắc tử, bị kia bạch kỳ bao bọc vây quanh, mặc dù sẽ không lập tức là bại, nhưng là đẩy bàn kết thua thế cục, chỉ là vấn đề thời gian. Bốn phía nguy cơ phun trào, hơi không cẩn thận, đó chính là ngay cả rơi một chữ cơ hội đều không có. Nhìn xem Diệp Đình Mộ như vậy bộ dáng, Đông Phương Sóc cười cười. Tiểu Hữu bộ dạng này, hẳn là cũng hiểu cái này cờ vây chi đạo. Diệp Đình Mộ ngượng ngùng cười nói, hiểu sơ một hai, bất quá ở tiền bối trước mặt, tất nhiên là không lấy ra được. Nhỏ lại khiêm tốn, không biết, này cờ ngươi cảm thấy có thể giải. Đối mặt Đông Phương Sóc hỏi thăm, Diệp Đình Mộ cũng không có đáp lại, mà là trầm tư mấy giây, hỏi ngược lại, tiền bối kia cảm thấy có thể giải sao? Hai người nói là cờ, nhưng lại không phải cái này trong bàn cờ. Đông Phương Sóc cười nói, cái này cờ hắc tử vốn là còn chút làm dịu chỗ trống, thế nhưng là ngươi nhìn chiêu này rơi xuống, đã vào tuyệt cảnh, vô chiêu có thể phá mặc ngươi tại cẩn thận, còn cũng chỉ nhưng kiên trì một chút, nhưng là bại cục đã định a. Hắn nói xong, một đôi thâm thúy đôi mắt nhìn về phía Diệp Đình Mộ, lời nói ở giữa ngụ ý không nói mà hàm ớn. Nói đúng là, ngươi bây giờ tình cảnh giống như cái này trên bàn cờ hắc tử. Vô luận như thế nào, sợ là đều phải chết. Ở tại Bắc Minh cũng tốt, rời đi Bắc Minh cũng được, đồng dạng có người sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, đưa ngươi vào chỗ chết bên trong. Diệp Đình Mộ tự nhiên cũng biết hắn chỉ. Nghĩ đến hai ngày trước, Bắc Minh phủ nha sự tình, cái này Đông Phương Sóc đã biết được. Mà vừa lời nói chính là tại nói cho hắn biết, ngươi nếu là không có hôm đó cái kia một tay, cố gắng còn có đến sống, thế nhưng là chiêu này vừa ra, sợ là đã mất đường lui. Diệp Đình Mộ nhíu mày, đồng dạng cười nói, theo vạn bối nhìn, cái này cờ còn có chuyện cơ. Đông Phương Sóc thần sắc chớp động, tới hào hứng. Nha, Tiểu Hữu có thể phá này cục, nguyện ý thử một lần. Ha ha ha. Tiểu Hữu nói là cái này trong ngâm cục, vẫn là. Diệp Đình Mộ ngửa đầu, nhìn thẳng Đông Phương Sóc hai mắt. Trịnh trọng nói, đều có thể phá. Đông Phương Sóc đầu tiên là sững sờ, sau đó trầm tư, cuối cùng trong mắt treo lên chờ mong. Nếu là nói ngươi cái này hiện thực chi cục có thể phá, lão phu ngược lại là còn cảm thấy có khả năng. Cần chỉ là phá bữa chìm thuyền dũng khí, chỉ là cái này cờ nếu hạ, liền không có lui đường sống, mà đánh cược là mệnh. Bất quá cái này trước mắt trong bàn cờ cục, hắn thấy dĩ nhiên đã khó giải. Diệp Đình Một như thế nào phá, hắn cũng không từ hiếu kỳ. Kia tiểu hữu lại phá vừa bỡ cái này trong mầm thế cục. Diệp Đình Một cũng đổ là không có khách khí. Nói ra, vậy ban bối liền đắc tội. Tới. Chỉ gặp Diệp Đình Mộ nói xong, trực tiếp giang hai tay, tay kia bên trong nhưng không có quân cờ. Đông Phương Khuyết giờ phút này thần sắc kinh ngạc, từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm trước mắt bàn cờ. Cũng liền tại lúc này, Diệp Đình Mộ khẽ miệng khẽ nhếch, sau đó đại thủ rơi xuống, cứ như vậy nhẹ nhàng bung lên. Toàn bộ trên bàn cờ, cờ họ theo lô cục trong nháy mắt hỗn loạn, càng có một nửa quân cờ bị hắn đập cách trong cục. Đông Phương Sóc hai đầu lông mày trong nháy mắt treo lên một vòng không vui. Tiểu Hữu đây là làm gì? Diệp Đình Mộ cũng không có kinh hoàng, mà là trầm giọng nói ra, hồi tiền bối, đây cũng là vãn bối phá cục chi pháp. Đông Phương Sóc đuôi lông mày chặt hơn chút nữa. Thế này sao lại là phá cục? Cái này rõ ràng chính là hủy cờ, chẳng lẽ lại ngươi cái gọi là phá cục chi đạo chính là chơi xấu? Cái này giống như cũng đúng là có thể phá, thế nhưng là có thể phá cũng chỉ là cái này cờ Trung Quốc, mà lại như vậy thủ đoạn, Đông Phương Sóc thật sự là không dám gật bừa. Tiểu Hữu đây không phải phá cục, đây là muốn chơi xấu a. Tiền bối lời nói trên lại đã, đây cũng là vãn bối phá cục chi đạo, hủy cục. Đông Phương Sóc sững sờ, theo bản năng hỏi, hủy cục? Diệp Đình Mộ gật đầu. Đúng, nếu là biết rõ lấy bại, kia dứt khoát hai cũng đừng nghĩ thắng, đem hắn lật đổ làm lại. T. Tiểu Hữu ý tưởng này đúng là kinh đến lão phu. Chương 161. Thiên hạ vì cờ, thánh nhân vì tử. Chương 161. Thiên hạ vì cờ, thánh nhân vì tử. Khỏi cần phải nói, đơn thuần Diệp Đình Mộ phần này khí phách, Đông Phương Sóc liền cảm thấy không bằng. Bất quá hắn có thể làm ra cử động như vậy giống như cũng không kỳ quái. Một thiếu niên, chạm huyện lệnh, chạm vũ khí, vào thành không vì hoàng tử, càng là tại kia thiên nhã cư chém nhiều người như vậy cánh tay. Công khai tại phủ nha bên trong, khiêu khích tam hoàng tử, dạng này người, lại có cái gì không dám làm đây này. Sự thật cũng đúng như Đông Phương Sóc suy nghĩ. Việc quan hệ đệ đệ của mình muội muội, Diệp Đình Mộ không sợ hãi. Có lẽ là kia 5 năm trước một đường đào vòng, để hắn biến được đối tại sinh tử lơ choáng, lại có lẽ là những năm này vì nuôi gia đình mạng sống, thường thường săn giết yêu thú, đối với nguy hiểm sớm đã nhìn lắm thành quen. Bản năng hắn xác thực không dễ dàng bị một ít sự vật hù đến, mà lại hắn từ đầu đến cuối lo liệu một điểm, không gây chuyện, nhưng là cũng không sợ sự tình. Có ý tứ gì đâu, chính là ta xưa nay sẽ không đi chủ động trêu chọc bất luận cái gì thị thị phi phi, cũng chưa từng sẽ không duyên vô cớ lấy mạnh hiếp yếu. Nhưng là nếu là người khác vô duyên vô cớ cho ta, ngượng ngùng như vậy, vậy liền ngươi không chết, vẫn là ngươi chết. Tựa như bây giờ phong hỏa sự tình, nếu là không biết đây cũng là được rồi. Thế nhưng là biết, hắn cũng sẽ không nghĩ biện pháp đi tránh né, mà lại như thế nào đi tiến công. Mặc dù chuyện cũ kể tốt, nhẫn nhất thời, gió êm sóng lặng, lui một bước trời cao biển rộng. Người bình thường lựa chọn, nhất định là ủy khuất cầu toàn, ổn trọng cầu sinh, gặp được kia triều vũ đừng nói đánh nhau, sợ là xa xa liền muốn thoát đi. Thế nhưng là Diệp Đình Mộ không phải, hắn chỉ biết là lúc nên xuất thủ liền xuất thủ, ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, mà lại hắn tin tưởng bất kỳ cái gì đánh cờ, quyền chủ động đĩnh viên nắm giữ tại là người tiến công trong tay. Hai người tương đối im lặng. Đông Phương Sóc hỏi, cái này thế cuộc gắn còn có thể làm lại, bất quá cái này bên ngoài bản cờ đối cục mất liền mất, tiểu hữu lại dự định như thế nào là đủ? Diệp Đình Mộ cũng không trả lời, mà là đứng dậy đi tới kia bàn trà trước, rót hai chén trà nóng. Sau đó trở lại nguyên địa ngồi xuống, đem một chén đưa cho Đông Phương Sóc. Tiền bối, uống một ngụm trà, thấm giọng nói. Đông Phương Sóc cũng đổ là không có khách khí, trực tiếp nhận lấy, bất quá trong lòng lại nghĩ đến, đứa nhỏ này thật đúng là không có chút nào khách khí. A Diệp Đình Mộ thưởng thức trà một ngụm, sau đó khen, tiền bối trà này, văn bối thế nhưng là suy nghĩ mấy ngày. Ha ha, tiểu hữu nếu là thích, một hồi mang một điểm trở về. Vậy làm sao hảo ý, trước hết cảm ơn tiền bối. Đông Phương Sóc cười khẽ, sau đó không khỏi lắc đầu, thật đúng là không có ý tứ đâu. Bất quá mình kiếm đều đưa điểm ấy trà, xác thực cũng không tính là gì. Diệp Đình Mộ cũng nghĩ như vậy, kiếm đều cầm, tại lấy chút uống trà thế nào. Lại nói, mình thiếu hắn càng nhiều, đến lúc đó lao tiểu tử này, xuất thủ sát suất lại càng lớn. Nói như thế nào đây? Cũng tỉ như ngươi thiếu ngân hàng vài tỷ, tên kia ngươi cảm mạo đều hận không thể cho ngươi kéo ý cờ u phòng bệnh ở cái hai ngày. Hắc hắc, chính là cái đạo lý này. Đông Phương Sóc mẫn một ngụm trà, nói, tiểu hữu lời mới rồi, còn chưa đáp lại đâu. Diệp Đình Mộ cũng thả ra trong tay chén ngọn, mà ngửa ra sau đầu nói, tiền bối, cái này cờ bên ngoài chi cục, tự nhiên là không thể lật đổ, bất quá cái này bất tài bắt đầu hạ sao? Mà lại bên ta rơi một chữ, đã nhỏ thắng một tay. Hắn nói lời này lúc, trong lời nói tràn đầy tự tin, khoe miệng càng là từ đầu đến cuối treo nụ cười thản nhiên. Đông Phương Sóc sững sờ, ngươi ở bên ngoài xem ra, ngươi vẫn là vào tử cục. Vì sao tại ngươi cái này lại mới nói vừa mới bắt đầu? Tiểu Hữu có một số việc, hẳn là ngươi còn không biết. Hắn hoang mang mà hỏi. Diệp Đình Mộ trả lời, nên biết, đã biết, tiền bối chỉ, vạn bối cũng biết, bất quá cái này cái gọi là không cục, đây chẳng qua là trước đó ta không vào cục, bây giờ ta đã vào trong cục, vậy cái này hết thảy liền có thể phá. Hậu sinh khả úy. Đông Phương Sóc nghe xong, chỉ trở về bốn chữ. Thiếu niên này không chỉ rất dũng cảm, hơn nữa còn rất ngông cuồng. Nhưng là thiếu niên này lại làm cho hắn rất là yêu thích. Người không ngông cuồng vọng thiếu niên. Vậy lão phu liền rửa mắt mà đợi, nhìn thiên hạ này chi thế cuộc, tiểu hữu có thể trưởng mấy phần. Tiền bối nói giỡn, thực không dám dầu dếm, vạn bối hôm nay đến chính là có việc muốn nhờ. Nha. Chuyện gì? Nói cùng lão phu nghe một chút. Diệp Đình Mộ đại thủ quét qua, đem trong hai người ở giữa bàn cờ quét sạch sành sanh. Sau đó chỉ vào trống chân bàn cờ nói, tiền bối mời xem, bây giờ thế cuộc lấy bài. Phe mình quân cờ mấy phần, ta đã hiểu rõ một chút, bất quá ta lại không biết mình có gì cờ có thể dùng, cho nên cả gan hỏi tiền bối, ta nhưng chấp trưởng chi quân cờ có mấy phần. Đông Phương Sóc nghe vậy, thần sắc trang nghiêm, ngữ khí cũng nặng nề mấy phần. Hắn nhìn về phía Diệp Đình Mộ, nếu là thiên hạ này làm bản cờ, thánh nhân làm quân cờ, tiểu hữu dám chấp hay không? Diệp Đình Mộ vẩy một cái mày kiếm. Có gì không dám? Đông Phương Sóc nghe vậy, khô héo đầu ngón tay chấp thứ nhất hắc kỳ, sau đó rơi vào trong bàn cờ. Nói, vậy lão phu, nhưng vì ngươi thêm vào một tử. Hắn ý tứ rất rõ ràng, hắn nguyện ý làm cái này trên bàn cờ một tử. Theo là hoàng thất chi tranh, nhưng đã đến cuối cùng, quyết định thắng bại mấu chốt vẫn là thánh nhân ở giữa quyết đấu. Thánh nhân phía dưới, sâu kiến đông đóm. Đây cũng không phải là nói ngoa. Thánh giả được xưng là lục địa thần tiên, vũ lực giá trị, một người có thể diệt nửa thành, dễ như trở bàn tay. Diệp Đình Mộ trong lòng vui mừng, bất quá khuôn mặt nhưng như cũng bình tĩnh. Thế gian tất nhiên không có cơm trưa miễn phí, cho nên Đông Phương Sóc nếu là cam nguyện làm quân cờ, kia tất nhiên cần mình đánh đổi khá nhiều, mà cái này đại giới hiển nhiên sẽ không quá nhỏ. Xin hỏi tiền bối, có gì điều kiện? Đông Phương Sóc sẵn cần mà cười, cùng người thông minh liên hệ, chính là sảng khoái. Nói hắn đứng dậy, đi đến bên cửa sổ. Lúc này trời chiều tây thủy, tựa như màu vàng kim nhạt vào nhạt. Ngoài cửa sổ hàn đàm sóng nước lấp loáng, chớp động lên dị dạng quang trạch. Kia cuối cùng một vòng dư huy rơi tại Đông Phương Sóc trên mặt, để kia tóc trắng xóa nhiễm lên một vòng hoàng. Yêu cầu của ta đối với ngươi mà nói không khó lắm, đó chính là tại sau khi ta chết, che chở Đông Phương gia tử tôn 1000 năm, tiểu hữu dám đáp ứng không? Diệp Đình Mộ có chút mơ hồ, phù hộ 1000 năm. Lao tiểu tử này cứ như vậy xác định ta có thể thành thánh. Phải biết, chỉ có thành thánh người tuổi tác mới có thể dài đến 1000 năm phía trên. Bất quá 1000 năm là thật là lớn điểm. Hắn không trả lời ngay. Đông Phương Sóc trở lại, nói, chắc hẳn ngươi sớm lấy biết, kia đại hoàng tử sau lưng có một người, gọi Vương Trường Sinh, đúng không? Diệp Đình Mộ gật đầu. Biết, danh xưng Cửu Châu đệ nhất nhân, phàm trần lao thần tiên. Đông Phương Sóc tiếp tục nói ra, đúng, mọi người đều nói hắn là thiên hạ đệ nhất, bất quá hắn nhưng thủy chung đang nói, hắn chỉ là thiên hạ đệ nhị, ngươi biết vì sao không? Diệp Đình Mộ mờ mịt lắc đầu, hắn không rõ, Đông Phương Sóc tại sao lại đột nhiên nói cái này? Còn xin tiền bối cao chi, bởi vì cái này Cửu Châu thiên hạ đệ nhất chính là lão phu. A. Diệp Đình Mộ nghẹn ngào hô. Hắn biết cái này Đông Phương Sóc rất lợi hại, thế nhưng là thiên hạ này thứ nhất, không khỏi có chút quá không chân thật. Tiền bối, chuyện này là thật không phải nói đùa. Mặc dù Cửu Châu có 30 lục thánh, thế nhưng là thánh nhân cũng chia nặng không là. Chín cảnh nhất trọng, gọi thánh nhân, chín cảnh cửu trọng tiên, cũng cứ gọi thánh nhân. Nhưng là cái trước sợ là ba cái cộng lại, đều chơi không lại cái sau một người. Kia Vương Trường Sinh danh xưng nửa bước lao thần tiên, kia so với hắn còn lợi hại hơn, không phải liền là thần tiên sao? Thế nhưng là trước mắt Đông Phương Sóc, lại không giống á chương 162. Phàm Trần Vô Tiên chương 162, Phàm Trần Vô Tiên. Thế nhưng là ngươi cũng mạnh như vậy, không nói trước ngươi chừng nào thì chết, đến lúc đó lao tử đều phi thăng, làm sao che chở? Còn nữa ngươi thiên hạ đệ nhất, làm sao lại chết đâu? Chẳng qua nếu như ngươi có thể chém Vương Trường Sinh, cũng đủ không phải không được. Đông Phương Sóc cười to, sau đó ý vị thâm trường nói, tiểu hữu có biết, lão phu vì sao chưa từng xuống núi? Gặp Đông Phương Sóc như vậy hỏi mình, Diệp Đình Mộ đội vàng từ suy nghĩ bên trong lấy lại tinh thần, sau đó mở mịt lắc đầu. Văn bối không biết. Đối với việc này, hắn tự nhiên là hiếu kỳ, nếu không trước đó cũng không sẽ hỏi Đông Phương cánh trúc. Không biết tiểu hữu có thể nghe, chín cảnh phía trên có thể thành tiên. Diệp Đình Mộ gật đầu. Tự nhiên, bất quá văn bối đọc qua cổ tịch, ghi chép bên trong lại mơ hồ không rõ, thành tiên càng là 3000 năm đến không có. Không biết tiền bối vì cái gì đột nhiên hỏi cái này. Đông Phương Quyết ngồi xuống lần nữa, sau đó thở dài một tiếng. Ngươi có lẽ không hiểu, vì sao lão phu sẽ đem hy vọng đặt ở trên người của ngươi, lão phu nhìn chúng chính là ngươi tương lai tiềm chất, vì vậy mới đưa ngươi cái này bên hông hóa lôi. Diệp Đình Mộ không nói tiếng nào, mà là tại Đông Phương Quyết trước mặt ngồi xuống, cẩn thận lắng nghe. Kỳ thật ta mệnh không lâu vậy, sở dĩ không hạ sơn, đó là bởi vì, nếu là lão phu bước ra núi này, trong vòng 3 ngày lôi kiếp sẽ đến. Diệp Đình Mộ lông mi của loạn, lôi kiếp. Mà Đông Phương Sóc lại tiếp tục nói, ta tập vốn là lôi đỉnh kiếm quyết, đối với lôi đỉnh cảm xúc càng sâu. 35 năm trước, lão phu lĩnh hội lôi thần kiếm thứ 10, liền cảm giác thiên đạo chi uy, mà kia cố uy áp lại không phải ta có thể tiếp nhận. Chú ý mới tới cái này manh núi, kỳ thật ngươi thấy cả tòa manh núi, chính là một đạo trận pháp, chính là tị kiếp đại trận. Diệp Đình Mộ bình tĩnh lông mày, liền như vậy tử tế nghe lấy, trong mắt tràn đầy hoang mang. Đã có lôi kiếp, vì sao không độ, mà lựa chọn trốn đi đâu? Đông Phương Sóc coi cho, cũng là đoán được hắn suy nghĩ, chỉ gặp hắn thở dài một tiếng. Ai? Nói đến kiếm giả vốn không nên sợ, lão phu cầm kiếm mấy trăm năm, cả đời kiệt ngạo, có thể nói một bước lên mây, không người có thể địch, Đông Phương gia mới có bây giờ địa vị, thế nhưng là dọc theo con đường này, lão phu cũng gây thù hằn quá nhiều. Cho nên lão phu sợ, ném không ra cái này mọi thứ tục nghiệm, nếu là độ kiếp, lão phu hẳn phải chết, Đông Phương gia không người hộ, vì vậy mới chậm chạp không dám độ kiếp. Nói đến chỗ này, Đông Phương Sóc tiếng nói ngừng lại, trong mắt tràn đầy vẻ tiếc liêu. Không biết là đang thở dài mình lo lắng quá nhiều, vẫn là quá thở dài, Đông Phương gia không người kế tục. Diệp Đình Mộ nghiêm túc nói, tiền bối, kỳ thật văn bối có thể hiểu được ngươi suy nghĩ. Mình sao lại không phải đâu? Người vừa đến có được thân tình, vậy liền sẽ có lo lắng, sẽ trở nên lo nghĩ, sợ hãi, nhu nhược. Bất quá cái này cũng nói rõ Đông Phương Sóc lời nói không hoa, hắn đúng là cái này Cửu Châu thiên hạ đệ nhất. Chỉ là để hắn không hiểu sự tình, vì sao Đông Phương Sóc lại nói hắn tất nhiên sẽ chết. Theo lý mà nói, độ kiếp, có chết liền có sinh, hoặc là hóa thành cho bụi, nhập kia luân hồi, hoặc là thành tiên, lâm Cửu Thiên chí thượng. Làm sao đến Đông Phương Sóc đây chính là tình thế chắc chắn phải chết đâu? Tiền bối, văn bối có một chuyện không rõ, vì sao tiền bối nhất định kết luận mình sẽ thất bại đâu? Đông Phương Sóc khỏe miệng mang theo một vòng cười khổ. Tiểu hữu có biết vì sao Đông Hải 3000 năm, chưa ra tiên. Diệp Đình Mộ lắc đầu. Không biết. Đông Phương Sóc nói, 3000 năm trước, thành tiên cố nhiên rất khó, nhưng là thánh nhân cũng thường có phi thăng giả, mà 3000 năm trước lại phát sinh một sự kiện, từ đó về sau Đông Hải chi vực, phàm người tại vô thần tiên. Diệp Đình Mộ sờ lên cằm, không phải là thiên đạo sụp đổ cái gì. Bất quá hắn hay là hỏi, không biết tiền bối chỉ chuyện gì. Đông Phương Sóc lên chén, uống một ngụm thanh tuyển, thấm giọng một cái, nghĩ đến nói là mệt mỏi. Uống xong hắn thả ra trong tay chén ngọn tiếp tục nói, 3000 năm trước, cái này phương Đông Đông hoàng gia một thú thần, tên là Châu Bá Thiên, tự xưng chính là ba ngày đạo tổ chi tọa kỵ, 3000 năm trước, nó độ kiếp, lại đưa tới ở trên bầu trời tiên, chẳng biết tại sao ở trên bầu trời tiên thế mà hạ phàm chẳng hắn. Thế là liền phát sinh một trận chấn kinh Đông Hải giới đại chiến, Châu Bá Thiên lấy thánh nhân chi cảnh chạm tiên một tay, càng là dẫn động lôi kiếp cho mình sử dụng, suýt nữa bổ thương tiên, bất quá cuối cùng lại là vẫn lạc, từ đó về sau, khóa trước trời, vì trừng phạt cái này thế gian, không biết dùng gì thủ đoạn, để phương thế giới này tiên kiếp tại không cách nào rơi xuống, cho dù là rơi xuống, vậy cũng không phải thiên đạo lôi, mà là kia tiên lôi, thiên đạo lôi độ chỉ có thể thành tiên. Mà cái này tiên lôi, lại là muốn mạng người, muốn thánh nhân mệnh. Từ đó về sau, phàm là thánh nhân dẫn kiếp, tất vong, 3000 năm đến một mực như thế, tiểu hữu chớ có nhìn cái này Cửu Châu có thánh 36, kỳ thật giống như ta trốn đi lão gia hỏa không phải số ít. Lúc này Diệp Đình Mộ cái kia còn có tâm tư đỉnh Đông Phương Sóc Sóc những cái kia, trong đầu cảm giác ông rung động. Châu Bá Thiên, Đông Hoang Thu Thần, 3000 năm trước chém qua tiên. Chủ yếu nhất là, hắn nói hắn là đạo tổ tọa kỵ. Ta mẹ nó. Nghĩ đến cái này khỏe miệng của hắn giật giật. Gia hỏa này, không phải là đại hắc đi. Xì xì. Nếu thật là đại hắc, vậy cái này Châu chẳng phải là như bất lớn. Không đúng, các loại, Đông Phương Sóc nói hắn vẫn lạc. Hắn vội vàng đánh gây Đông Phương Sóc lời nói. Tiền bối, ngươi nói cái này Châu Bá Thiên, thật đã chết rồi. Đông Phương Sóc mặc dù không hiểu, không đến trả lời, đây chẳng qua là nghe đồn, cùng tiên chiến, tự nhiên là chết rồi, bất quá cũng có người nói, hắn còn sống, chẳng qua là không ai thấy qua thôi. Diệp Đình Mộ trừng mắt, tràn đầy chờ mong. Kia Châu thế nhưng là Châu đen. Tựa như là... T. Diệp Đình Mộ hít một hơi lãnh khí. Đoán chừng cái này Châu Bá Thiên chính là đại hắc không có chạy. Đông Hoàng Chi Vương, Châu Bá Thiên, nhất đại thú thần nhưng độ tiên. Lôi kiếp bổ thương thiên, từ đó thế gian tại vô tiên. Loại tồn tại này thế mà đi theo mình 5 năm. Ai ra, lần này sợ là như bức lớn. Nếu là đại hắc thật sự là kia Châu Bá Thiên, tại tăng thêm Đông Phương Sóc này danh xưng đường kim cựu châu đệ nhất nhân lôi kiếm tiên. Hắn cảm giác hắn hiện tại liền có thể bình lội hoàng cung, đem vậy hoàng đế từ hoàng vị bên trên hao xuống tới, sau đó để phong hòa ngồi lên. Nhớ hắn khỏe miệng lơ đãng hiện hiện một vòng đường cong. Trong mắt cũng từ chấn kinh mê hoặc cùng không hiểu, trở nên có mấy phần chờ mong hướng tới cùng trong sáng. Đông Phương Sóc gặp hắn như vậy, là thật là có chút nhìn không hiểu lắm, hẳn là đứa nhỏ này tròn váng. Hắn ho nhẹ một tiếng. Khu khu. Diệp Đình Mộ mới từ mình trong ý dâm lấy lại tinh thần. Biết mình có chút thất thố, vội vàng bưng bưng thân thể, nói, tiền bối, ngươi tiếp tục, ngươi tiếp tục. Đông Phương Sóc im lặng. Lao tử một cái thánh nhân nói chuyện với ngươi, ngươi liền không thể chăm chú một chút sao? Ai? Trong lòng mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng là trong miệng vẫn là nói ra, mặc dù Lao Phu xếp đặt đại trận này, có thể che đậy khí tức, để ở trên bầu trời trời không thể nhận ra cảm giác, tự nhiên cũng liền không cách nào hàng hạ thiên lôi, bất quá nhưng cũng chém Đông Phương ra khí vận, tiểu hữu hẳn phải biết khánh trúc thở nhỏ kinh mạch ngăn chặn, không cách nào tu hành sự tỉnh. Diệp Đình Mộ không có dầu diếm, gật đầu nói, đúng vậy, khánh trúc nói với ta qua. Bốn vậy ngươi có biết, phương Đông tiểu đối mấy trăm, vì sao ta duy chỉ có thiên vị trúc nhi đâu? Diệp Đình Mộ đuôi lông mày một khóa, hẳn là cái này Đông Phương Khánh Trúc không cách nào tu luyện còn cùng lao đầu tử này không độ kiếp cấp có quan hệ. Chẳng biết tại sao, hắn thế mà bản năng muốn đi tìm kiếm chân tướng, càng là đối với sự tình quan Đông Phương Khánh Trúc sự tình phá lệ cảm thấy hứng thú vô cùng. Văn bối xin lắng hay nghe. Chương 163. Nợ ta thay ngươi trả, mệnh của ngươi cho ta. Chương 163. Nợ ta thay ngươi trả, mệnh của ngươi cho ta. Đông Phương Sóc trong mắt đột nhiên liền như vậy hiện lên một vòng yêu thương. Có lẽ vẻ mặt như thế, hắn thấy, vốn không nên xuất hiện tại thánh nhân trên mặt. Cho nên Diệp Đình Mộ cảm giác rất kỳ quái, nhưng lại nói không ra. Đông Phương Sóc nói ra, kỳ thật nói cho ngươi cũng không sao, mặc dù Lao Phu tại cái này mảnh núi bày ra trận pháp có thể cách trở thiên đạo, nhưng là theo thời gian chuyển rời, ta tự thân khí tức lại càng phát ra mấy liệt. Trận này đã có chút áp chế không nổi. Mà tại 18 năm trước, Trúc Nhi lại ra đời, mà lại nàng vẫn là trời sinh Cửu Thiên Huyền Lôi thể, thể chất như vậy ước vạn bên trong không một. Cũng coi là trời phù hộ ta Đông Phương gia, Cửu Thiên Huyền Lôi thể, tránh được thiên hạ chi lôi, lúc ấy Lao Phu vì bảo đảm mạng của mình, liền cưỡng ép tại kích hoạt linh căn thời điểm, đem mình một vòng tiên đạo khí vận rót vào khánh trúc thể nội. Chỉ có dạng này, bên ta mới sẽ không rước lấy tiên lôi, tiếp tục sống ở trong nhân thế này, thế nhưng là đại giới chính là khánh trúc thể chất bị ta một màn kia tiên đạo khí vận hoàn toàn khóa lại, cho nên không cách nào kích hoạt linh căn, thành một phế nhân. Cho nên ta mới có thể như vậy tiên bị khánh trúc. Diệp Đình Mộ nghe vào trong tai, nội tâm lần nữa chấn kinh. Chẳng biết tại sao, trong lòng một cỗ nộ khí tự nhiên mà sinh. Đột nhiên chụp về phía bàn cờ. Phình một tiếng. Bàn cờ chia 5 x 7, kia tóe lên quân cờ, tản đầy đất. Đông Phương Sóc tự nhiên là bị hắn như vậy cử chỉ khác thường kinh ngạc nhảy một cái. Trong mắt thần sắc cũng từ yêu thương cùng tự trách, biến thành kinh ngạc cùng không hiểu. Diệp Đình Mộ thì lạnh giọng nói ra, lao giả, ngươi không cảm thấy làm như vậy, rất đáng xấu hổ sao. Hắn giống như tức giận, đối tiền bối tôn xưng cũng thay đổi thành lao giả. Đông Phương Sóc gặp hắn như vậy, cũng không có giận. Hắn nhìn ra được, Diệp Đình Mộ là vì mình kia chắc gái cảm thấy bất công. Đúng vậy a, xác thực không công bằng. Thế nhưng là kia lại có thể thế nào? Diệp Đình Mộ cũng không thể thế nào, nhưng là hắn dám ở ngay trước mặt chính mình nói ra, dám đối một cái thánh nhân nói lời như vậy, đã là đủ. Nghĩ đến Khánh Trúc trong lòng hắn, cũng tất nhiên không tầm thường đi. Chí ít cũng không phải là khách qua đường. Hắn nhàn nhạt trả lời, tiểu hữu không hiểu lão phu, lão phu đương nhiên sẽ không quái tiểu hữu, lão phu nếu là có đến tuyển, quả quyết sẽ không như vậy. A. Diệp Đình Mộ cười lạnh, âm thanh tràn đầy trào phúng cùng khinh thường. Tiền bối luôn miệng nói vì thủ hộ hậu bối gia tộc người, lại là vì mình sống tạm, cướp đoạt nhà mình hậu bối khí vận, thật đúng là tốt một cái không thể làm gì. Hắn nói chuyện ở giữa chậm rãi đứng dậy, khuôn mặt lại âm trầm vô cùng. Hắn thấy, dạng này Đông Phương Sóc là tự tư, tà ác. Dạng này người, hắn không muốn cùng làm ngũ. Dù là hắn đối với mình có tác dụng lớn, thế nhưng là không muốn chính là không muốn. Ngay từ đầu mình đưa Đông Phương Khánh Trúc đúng là vì tiền. Thế nhưng là ở chung sắp có 2 tháng, hắn cùng Đông Phương Khánh Trúc ở giữa, sớm đã không còn là kim tiền quan hệ. Hắn thấy là bằng hữu, hoặc là bằng hữu lại hướng lên một chút. Cái kia tay không tấc sắt, liền dám ngăn tại ngàn quân trước đó xinh đẹp bóng lưng, hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Chứ của mình người nhà, tại phương thế giới này, nàng, Đông Phương Khánh Trúc, là cái thứ nhất, cũng là duy nhất cái. Nguyện ý vì hắn, không sợ chết người. Đông Phương Khánh Trúc rất hoạt bát, cũng rất lạc quan. Thế nhưng là hắn Diệp Đình Mộ lại há có thể không biết, vậy chỉ bất quá là biểu tượng. Tại đây hết thể dưới, che dâu chính là một cái tự ti, tự trách nhỏ yếu tâm linh. Nàng tại nâng lên tu hành thời điểm, tiểu gì cũng sẽ không tự chủ tại trong mắt treo một vòng vẻ u sầu. Giống như Đông Phương Khánh Trúc nói tới, nhược quả ta là người nhà bình thường hài tử, kia không thể tu hành liền không thể tu hành, thế nhưng là ta là Đông Phương Khánh Trúc à, Đông Phương gia đại tiểu thư. Ngắn như vậy ngắn một câu, đã bao hàm bao nhiêu lòng chua xót bất đắc dĩ, mà nàng lại kinh lịch bao nhiêu ác ngôn ác ngữ. Đúng vậy a, nàng là Đông Phương gia đại tiểu thư, nàng tại sao có thể là phế vật đâu? Nàng là phế vật đó chính là tội. Chú định lưu ngôn vị ngữ, đem thường bạn bên hai, mà tạo thành đây hết thể người, lại là nàng cho tới nay vẫn lấy làm kiêu ngạo, lại nhất làm cho nàng kính trọng lão tổ Đông Phương Sóc. Cỡ nào trâm trọng, buồn cười. Diệp Đình Mộ đi ra ngoài, cũng không có tại đi xem kia Đông Phương Sóc. Có lẽ ngươi xác thực hẳn là đi chết, bởi vì ngươi không xứng còn sống. Đông Phương Sóc khẽ môi nết lên một vòng tự giễu, là lòng chua xót, là bất đắc dĩ. Gặp Diệp Đình Mộ như vậy, hắn đầu tiên là chấn kinh. Lại nghe Diệp Đình Mộ nói như vậy, hắn lại là hãnh nhiên. Sau đó thần sắc như thường. Diệp Đình Mộ nói không sai, hắn xác thực có tội. Hắn vung tay lên, kia cửa trúc phịch một tiếng quan bế, chặn sắp bước ra cửa phòng Diệp Đình Mộ. Đông Phương Sóc thanh âm cũng đồng thời vang lên. Tiểu Hữu nói không sai, ta lão già này đã sớm đáng chết, chỉ có ta chết đi, Khánh Trúc mới có thể khởi động lại linh căn, thế nhưng là sự tình đã ngồi, lão phu hối hận cũng vô dụng, ta có thể làm được, liền để cho mình chết càng đáng giá, cho nên, Tiểu Hữu, bên ta tài sở nói, ngươi nguyện ý đáp ứng hay không? Diệp Đình Mộ thở dài một tiếng, sau đó quay người, chân thành nói, ta có thể phù hộ Đông Phương gia, nhưng là không phải là bởi vì ngươi, mà là bởi vì Đông Phương Khánh Trúc, bởi vì đây là ngươi thiếu nàng, ngươi nợ ta có thể thay ngươi trả, nhưng là mệnh của ngươi phải cho ta. Như vậy ngôn ngữ, không thể bảo là không kinh người. Ngươi nợ ta thay ngươi trả, mệnh của ngươi cho ta. Đây là cỡ nào bá khí ngôn ngữ a, phải biết, Đông Phương Sóc thế nhưng là thánh nhân a. Đông Phương Sóc liền như vậy ngây người một lát, trong mắt là không che giấu được chấn kinh chi sắc. Qua một chút, hắn nói, nhưng lão phu mệnh, cung cấp tiểu hữu thúc đẩy. Diệp Đình Mộ nghe vậy, xoay người lại, bình phục mới táo bạo cảm xúc. Đông Phương Sóc nói, Khánh Trúc nhưng khôi phục, điều kiện tiên quyết là lão nhân này muốn chết. Bất quá đây cũng là về sau lời nói. Hắn vừa mới cũng thật là nổi giận. Bất quá Khánh Trúc sự tình rất trọng yếu, đệ đệ mình sự tình cũng rất trọng yếu, nhưng là muốn là ngay cả trước mắt cửa này đều qua không được, kia không bàn gì nữa. Diệp Đình Mộ lại lần nữa ngồi xuống, bất quá thần sắc thái độ lại thay đổi hoàn toàn, rốt cuộc không có trước đó cung kính cùng kiêm tốn, có chỉ là trên khuôn mặt một vòng ngưng trọng. Hắn nhàn nhạt nói ra, nói một chút đi, ngoại trừ ngươi, ta còn có mấy tử có thể dùng. Đông Phương Sóc thần sắc rung động, trước mắt thư sinh thật là lớn khí tràng. Trước đó câu kia thánh nhân bị tử, thiên hạ làm bản cờ, giờ phút này ở trên người hắn nhìn một cái không sót gì. Mới qua bao lâu, đã lưỡng cực đảo ngược. Hắn thành chủ động người, mà mình lại cam nguyện làm hắn thuộc hạ. Mình thế nhưng là thánh nhân a, bất quá hắn cũng không có quá mức quan tâm đây hết thảy. Hắn vốn là đang đánh cược. Trước mắt Diệp Đình Mộ, càng ưu tú, càng để hắn chấn kinh, như vậy hắn tỷ số thắng lại càng lớn. Hắn ngồi xếp bằng, ngón tay khinh vũ, một cỗ sóng năng lượng tùy theo khuếch tán. Sau đó kia bị Diệp Đình Mộ đập nát bàn cờ, thế mà liền như vậy thần kỳ phục hồi như cũ. Diệp Đình Mộ trong lòng giật mình. Đây là năng lực gì, đảo ngược thời gian sao? Kinh khủng như vậy. Cái này thánh nhân đến cùng là dạng gì tồn tại, mà mình vừa mới lại nói lên muốn người ta mệnh lời nói. Liền cái này, mình xứng sao? Đáp án là khẳng định, hắn xứng hay không có biết, hắn không có thực lực kia ngược lại là thật. Mà Đông Phương Khuyết cũng không có chú ý tới thần sắc hắn biến hóa. Chỉ là tại kia trên bàn cờ, tuần tự rơi xuống 3 cái hắc tử, sau đó chỉ vào bàn cờ nói, tiểu hữu, mời xem, nếu là thánh giả bị tử, vậy cái này cửu châu 30 lục tử bên trong, trước mắt có thể dùng, ngoại trừ lao phu bên ngoài, còn có 2 tử. Diệp Đình Mộ nhíu mày lại, từ đối thánh nhân chi lực trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nghi ngờ hỏi, không biết là cái nào 2 tử. Hắn rất hoang mang, ngoại trừ Đông Phương Sóc còn có kia không muốn người biết đại hắc, còn có thể là ai? Mà như Đông Phương Sóc nói, mình còn có thể điều động 2 tôn thánh nhân, như thế để trong lòng của hắn nổi lên chờ mong. Chương 164. có 10 thánh có thể dùng chương 164, có 10 thánh có thể dùng Đông Phương Sóc ngược lại là cũng không bán cái nút. Nói thẳng, một tử trích tinh, Hứa Bình An, thánh nhân lục trọng, nhân luôn tinh tú thánh, cửu khúc ngân hà đãng nhân gian, 10 tuổi che trời mệnh, 20 tuổi ngộ tinh hải, 45 hàng năm thánh, chính là trong thiên hạ trẻ tuổi nhất thánh giả. Nhị tử cấm quân thống lĩnh, Sở Ca, thánh nhân tam trọng cảnh, thương chi ý nhưng nát xuống núi, thế nhân xưng thương thánh, thống cấm quân 10 vạn, đều tự hào. Trở lên hai người chính là tiểu hữu người có thể dùng được, mà lại, nếu là lão phu đoán không lầm, cái này trích tinh chi tử ít ngày nữa liền có thể đến Bắc Minh. Diệp Đình Mộ kinh ngạc, mặc dù trước đó chưa từng nghe nói hai người này chi danh, bất quá chỉ là nghe Đông Phương Sóc kiểu nói này, đã biết hai người này tất nhiên bất phàm. Không nói trước thánh nhân tu vi, cho là hai người này, một người trưởng cấm quân 10 vạn, một người chính là Trích Tinh lâu chi chủ, liền đã nắm quyền lớn. Lớn như thế có thể vì, dạng này mình liền có 3 tôn thánh nhân, nếu là tăng thêm đại hắc, 4 tôn. Theo Lâm An nói, tam hoàng tử sau lưng có thánh 7 tôn, mình đã cùng đối phương không kém nhiều. Hoặc là bảo hoàn toàn không sợ, bởi vì hắn phía sau thất thánh bên trong, thế nhưng là có 5 tôn đến từ hoàng tộc một mạch, chưa chắc sẽ xuống tay với Phong Hỏa. Bọn hắn ủng hộ tam hoàng tử Triều Vũ, đơn giản hắn là bột. Thế nhưng là bây giờ, Phong Hỏa hiện thân, như vậy hắn chính là bột. Như vậy xem ra, cái này tam hoàng tử giống như ngược lại là có thể sớm bị đào thải rồi. Bất quá người ta vì sao muốn giúp mình như thế nào dùng, hắn lại là không hiểu. Người cứ như vậy xác định, bọn hắn có thể vì ta sử dụng, sẽ giúp ta. Đông Phương Sóc cười khẽ, sau đó lắc đầu. Bọn hắn tự nhiên là sẽ không giúp ngươi, nhưng là bọn hắn sẽ giúp tứ hoàng tử, thậm chí có thể vì hắn đi chết. Vì sao? Bởi vì tứ hoàng tử cũng có cái tốt mẫu thân, mẹ của hắn cùng hai người này có ân, thiên đại ân. Diệp Đình Mộ nghe vậy, hít sâu một hơi. Như thế nói đến, vậy liền không kỳ quái. Về phần cái gì ân, liền không phải hắn nên đi quan tâm. Chỉ cần đối phương có thể vì chính mình sử dụng. Vậy liền nhưng, hắn gật đầu nói, như thế xem ra, rất có thành tựu. Đông Phương Sóc lại lắc đầu. Liền cái này tam tử, không đủ. Tiểu Hữu nếu là thật sự muốn trợ tứ hoàng tử cấp đoạn hoàng vị, liền muốn đối mặt đại hoàng tử sau lưng thánh nhân, thế nhưng là khoảng chừng 13 vị, nhập thánh siêu phàm vô số, Cửu Châu có 10 vương, 7 vương nghe triệu. Vậy theo ngươi nhìn, ta nên như thế nào? Đông Phương Sóc tay vịn sợi dâu ở giữa, lại có ngũ tử rơi xuống đất. Đây là hoàng tộc thần miếu, ngũ thánh, ngươi có thể tranh lấy, như thế liền có 8 tử. Đang khi nói chuyện chân khí của hắn phun trào, sau đó lần nữa rơi xuống 2 tử. Nếu là có thể tại đi hộ tộc mời ra 2 thánh, liền có thể có thánh giảm 10, như thế mới ổn thỏa. Diệp Đình Mộ tay vô ngạc dưới, lâm vào trầm tư. Hoàng tộc ngũ thánh, cái này Đông Phương Sóc ngược lại là cùng mình nghĩ đến cùng nhau. Nhất định phải tranh thủ, hắn cũng có chút ý nghĩ đến vẫn còn có chút nắm chắc. Về phần cái này đột nhiên toát ra hồ yêu nhất tộc, hắn lại không hiểu. Hồ yêu nhất tộc, nên làm như thế nào? Đông Phương Sóc cùng nuốt dâu. Đông Hải có hồ tộc, tên là Đồ Thị, ở vào Bắc Hải ngàn đồi chi địa, kia là tứ hoàng tử mẹ đẻ cố hương. Nếu là tiểu hữu có thể đi một chuyến, lấy ngàn đồi một mạch bản tính, tất nhiên sẽ xuất thủ. Kia theo ngươi nói như vậy, ta vững vàng 10 thánh, lại có ngươi thiên hạ này thứ nhất, chẳng phải là dễ như trở bàn tay có thể đoạt hoàng vị. 10 cái, tại gia tăng hắc, 11 thánh. Trên lệnh 2, còn gì phải sợ? Đông Phương Sóc nói, lão phu sớm có ngôn ngữ, nếu không có tiểu hữu, tứ hoàng tử phần thắng 4 thành, có tiểu hữu, nhưng đến 5 thành, mà bây giờ lão phu khẳng định, thắng nhưng đến 6 thành. Diệp Đình Mộ ngược lại là tới hào hứng, lão giả này đây là tại khen mình đâu, hắn ngược lại là muốn nghe xem, đối xưng hồ cũng lại lần nữa biến thành tiền bối. Tiền bối nói như vậy, ta ngược lại thật ra không hiểu, vì sao có ta có thể nhập 5 thành, bây giờ lại biến thành 6 thành. Ha ha. Sự do người làm, nhu định thắng thiên, tiểu hữu tài học, nhưng so sánh tiên hiền, có ngươi vị tứ hoàng tử nhu đồ, đương nhiên tính toán không bỏ sót. Hắn sát thực cấp cho Diệp Đình Mộ đánh giá rất cao. Sánh vai tiên hiền. Vô luận là hôm nay hai người trò chuyện với nhau, Diệp Đình Mộ biểu hiện ra trầm ổn, cùng năng lực phản ứng, đều là vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Tại người hai ngày trước, hắn chẳng phải tự mình nhu đồ một trận cho hay, để kia tam hoàng tử ăn ngậm bồ hòn không nói, còn đem mình dồn đến tuyệt cảnh sao? Một cái ly hợp cảnh, sửng sốt để cao thủ nhiều như mây Bắc Minh vương phủ, không dám động đến hắn mảy may. Cái này liền đủ để chứng minh kẻ này bất phàm. Kỳ thật chỉ là hắn không biết còn có đại hát tồn tại. Nếu là hắn biết đại hát chính là kia đã từng Đông Hoang chi vương, sợ là tỷ số thắng nhưng đến 8 thành. Tiền bối quá khen. Mặc dù Diệp Đình Mộ trong lòng rõ ràng, thế nhưng là bị người tán thưởng tóm lại là đáng giá cao hứng một việc, đặc biệt là trước mắt Đông Phương Sóc, còn không là bình thường người. Tự nhiên là có chút mừng rỡ, chỉ gặp hắn khỏe miệng có chút dơ lên. Tiếp tục nói ra, bây giờ thế cục đã vững chắc, ta nếu là tại cái này bất manh, hẳn là cũng không có nguy hiểm, theo tiền bối nhìn. Ta như thế nào mới có thể đem bây giờ chi của mặt, như thế duy trì 10 năm lâu? Hắn hỏi như vậy cũng không phải là không có đạo lý. Vô luận là Đông Phương Sóc trong miệng ngàn đổi hai thánh cũng tốt, còn có kêu hoàng tộc ngũ thánh cũng được. Trước mắt mà nói đều là đảm bình trên giấy, ai cũng không biết kết quả như thế nào. Không nói đến trong thời gian này sẽ hay không ngoại ý muốn nổi lên. Liền xem như ước nguyện của hắn, kia cũng tương tự còn có 4 thành không biết, hắn cũng không thể 100% liền có thể thắng qua kia đại hoàng tử. Thế nhưng là nếu là có thể duy trì 10 năm trở lên, mình tại ngộ bốn kiếm, kỳ cảnh có thể nhập thánh, quả quyết có thể chạm thánh nhân. Đến lúc đó thiên hạ ta một kiếm như mình, thánh nhân cũng là kia cắm tiêu bán đầu chi đồ, mới 100% ổn thỏa. Hắn làm việc mặc dù mãng nhưng lại ổn trước, nhưng cũng thấy rất nặng. Đông Phương Sóc kinh ngạc, tiểu hữu vì sao như vậy hỏi? Diệp Đình Mộ hết thân thể bá khí nói ra, thực không dám giấu giếm, nếu để cho ta 12 năm, ta nhất định quét ngang thiên hạ. Đông Phương Sóc thần sắc chấn động. Lời như thế, không biết là tự tin hay là tự đại. Sau 12 năm, ngươi bất quá cũng mới 33 tuổi, như thế tuổi tác, dùng cái gì dám nói quét ngang thiên hạ. Bất quá nhìn Diệp Đình Mộ lại cũng không giống đang nói đùa, mà lại lúc đó hắn trạng thần du như đồ heo chó, xác thực cũng có chút ít khả năng. Bất quá, tiểu hưu nếu là hai ngày trước không có tại ngoài sáng bên trên tuân gia tứ hoàng tử thân phận, có lẽ còn có thể cái này Bắc Minh kéo lên mấy năm, bây giờ làm như vậy, sợ là không được, Bắc Minh đối với ngươi mà nói đã không an toàn, mặc dù có ta tọa trấn, thế nhưng là ngươi biết, lão phu chỉ có thể xuống núi một lần, cũng chỉ có thể ra tay một lần. Diệp Đình Mộ kinh ngạc, hắn không rõ ràng cho lắm mà hỏi, tiền bối vì sao nói như vậy, ta làm như vậy, không phải hẳn là an toàn hơn sao? Chỉ cần ta không ra Bắc Minh thành, hắn Bắc Minh vương năng lực ta gì? Hắn dám đụng đến ta sao? Hắn nếu là đụng đến ta liền không sợ. Nói nơi đây, hắn tiếng nói đột nhiên ngừng lại, mới tỉnh ngộ lại. Đúng à, Bắc Minh vương có bao nhiêu sợ hắn chết tại Bắc Minh thành, kia đại hoàng tử liền có mơ tưởng hắn chết tại Bắc Minh thành. Như thế nói đến, giống như mình quả thật đi nhầm một bước này. Tỉnh ngộ lại hắn lâm vào trầm tư. Trong mắt thần sắc âm tình biến hóa. Chương 165. Bị tập kích kích chương 165, bị tập kích kích. Nhìn xem lâm vào trầm tư Diệp Đình Mộ, Đông Phương Sóc phân tích nói, vãng lai đại hoàng tử tam hoàng tử chi tranh ở chỗ ngầm, bây giờ tứ hoàng tử xuất hiện, đối với song phương tới nói đều là một cơ hội. Nếu là ngươi lưu tại Bắc Minh, đại hoàng tử sẽ ra tay, rời đi Bắc Minh, tam hoàng tử người sau lưng sẽ ra tay, cho nên ngươi sau đó phải đối mặt thì là như thế nào tại dạng này thế cục dưới, an toàn rời đi Bắc Minh, tại vượt qua ngàn dặm đến kia Cửu Châu, như thế nguy cơ mới có thể giải trừ, tiểu hữu cùng tứ hoàng tử mới có thể có đến một lát thở dốc. Diệp Đình Mộ nghe xong gật đầu, Đông Phương Sóc nói như vậy, hắn tự nhiên là minh bạch. Như thế xem ra, yêu nghiệp thành huyết tế sự tình, sợ là cùng đại hoàng tử thoát không khỏi liên quan. Đông Phương Khánh Trúc bị trói một chuyện, hẳn là cũng cùng cái này tranh đấu có quan hệ. Hết thể nhìn như là bởi vì đưa Đông Phương Khánh Trúc mà đưa tới phân tranh, bản chất lại là hoàng thất ở giữa đoạt quyền phong ba. Mà mình vô luận như thế nào lựa chọn, cũng chắc chắn liên lụy trong đó. Như vậy nghĩ đến, đưa Đông Phương Khánh Trúc xem như giới cơ duyên xảo hợp tốt nhất ký. Bởi vì dựng vào Đông Phương Sóc đường dây này, xem ra chính mình ít ngày nữa liền muốn rời đi Bắc Minh. Nếu là lưu tại Bắc Minh, đại hoàng tử thế lực muốn so ai người hoàng tử kia lớn rất nhiều. Rời đi Bắc Minh, tạm thời lại chỉ dùng đối mặt hai vị thánh nhân. Vô luận như thế nào lựa chọn, tựa như đều có phong hiểm. Nhưng là nếu là lâm vào tuyệt cảnh, Đông Phương Sóc tất nhiên sẽ xuất thủ. Cho nên thành công đến Cửu Châu kinh đô, vấn đề cũng không lớn. Khó khăn ở chỗ, như thế nào tại không sử dụng Đông Phương Sóc, liền có thể nhập Cửu Châu kinh đô. Về phần Đông Phương Sóc, muốn giữ lại đối phó tương lai Vương Trường Sinh. Trăng sáng sao thưa, đảo mắt đêm đã khuya. Hai người cái này nói chuyện chính là mấy canh giờ. Cửu Châu thái độ thế, Diệp Đình Mộ cũng từ cái này Đông Phương Sóc trong miệng, lần nữa biết được một chút. Nào quân cờ có thể dùng, nào quân cờ không thể dùng đều đã rõ ràng trong lòng. Đông Phương Sóc lấy mệnh tương bác, đổi chính là Đông Phương gia ngàn năm bình an. Về phần ngàn năm về sau, lần nữa khôi phục thể chất Đông Phương Khánh Trúc tất nhiên có thể trong đoạn thời gian này thành thánh. Kia Đông Phương gia dù là không có hắn Đông Phương Sóc, vẫn như cũ có thể sừng sững không suy. Lão nhân này mặc dù đáng hận, bất quá đối với gia tộc cũng coi là tận tâm tận lực. Cho chuyện đến sau nửa đêm, hết thảy sáng tỏ, Diệp Đình Mộ cầm Đông Phương Sóc cho mình một sợi chân nguyên. Tiểu hữu lại cầm vật này, nếu là cần lão phu lúc độc thủ, có thể phá mở này ngọn Cửu Châu toàn cảnh. Lão phu một ngày nhưng đến. Diệp Đình Mộ trịnh trọng gật đầu. Đông Phương Sóc lại nói, quên rồi ngươi ta ở giữa ước định, thứ không dám quên. Được thôi, vậy hôm nay liền đến đây. Tiểu hữu lại về à? Ít ngày nữa Hứa Bình An đoán chừng liền có thể đến Bắc Minh. Tiểu hữu sớm làm quy hoạch mới có thể. Nói đến tận đây, Diệp Đình Mộ cùng Đông Phương Sóc tạm biệt, sau đó bước ra cửa này, trực tiếp rời đi. Hắn trở lại nhìn qua cái này Bán Nguyệt Ư, có lẽ đây là mình một lần cuối cùng đến cái này Bán Nguyệt Ư. Tại cùng cái này Đông Phương lão tổ gặp nhau, sợ đã là sinh tử biệt ly thời điểm. Hắn thấy Đông Phương Sóc mặc dù đối Đông Phương Khánh Trúc thẹn trong lòng, nhưng là cũng coi như tình có thể hiểu. Phương này loạn thế chính là như vậy. Người huy hoàng thời điểm, so với người đem ngươi nâng cao bao nhiêu, vậy ngươi nghèo túng thời điểm, người khác liền sẽ đem ngươi dẫm nhiều thảm. Chính như Đông Phương Sóc nói tới, nếu là trời xanh có đức, hắn sinh ra sớm 3.000 năm, kia tất nhiên sẽ thành tiên mà đi, phù hộ gia tộc, phúc phận vạn thế. Thế nhưng là bây giờ, nhưng cũng không thể làm gì. Về phần kia Châu Bá Thiên có phải là hay không đại hắc yêu, kỳ thật trong lòng của hắn đã có đáp án. Hắn chỉ là hiếu kỳ, vì sao đại hắc chưa thành tiên lại cùng tiến chiến. Bất quá cái này cũng ngược lại là có thể giải thích, vì sao hắn cam nguyện làm trâu, đi theo mình. Có lẽ hắn cũng không phải là điệu thấp, mà là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng đi. Thương tiên sao? Có lẽ cái này cùng đạo tổ có ánh sáng đi. Bất quá bây giờ lại không phải lúc nghĩ những thứ này. Đại hắc có thể hay không xuất thủ, bây giờ thành hắn có thể hay không tại không sử dụng Đông Phương Sóc mà an toàn đến kinh đô mấu chốt. Lần này đánh cờ liệu không phải là thực lực của mình, cũng không phải mưu trí, mà là vũ lực đáng giá cao thấp. Thánh giả quyết đấu, thiên hạ vì cục, thánh nhân vì từ sao? Ha ha, vậy liền tới đi, ta vì người nhà, không sợ. Hắn dâm lên nguyệt ánh sáng, hạ Bán Nguyệt Cư núi. Bán Nguyệt Cư trúc hơi bên trên. Đông Phương Sóc nhìn xem phương xa, trong mắt tràn đầy thâm thúy, cùng kia Diêu Không Chi Nguyệt nhìn nhau. Tiểu hữu, hy vọng người ta sớm ngày tại gặp nhau, như thế, ta cũng có thể tâm nguyện của mình. Với hắn mà nói, còn sống cũng không phải là ước nguyện của hắn, bởi vì với hắn mà nói, đây là thống khổ. Chết mới giải thoát. Đặc biệt là tại mỗi lần nhìn thấy Đông Phương Khánh Trúc thời điểm, hắn càng là sẽ thật sâu tự trách. Đoạt người khác chi tạo hóa khí vận, vì chính mình kéo dài tính mạng, người kia vẫn là mình chắc gái. Đôi này một cái thánh nhân tới nói là đáng xấu hổ, đặc biệt là cầm kiếm người. Xuống đến chân núi thời điểm, Diệp Đình Mộ trở mình lên ngựa, dùng ngựa phi nước đại. Hai bên bóng cây lắc lư, hai gò má gặp đêm khuya của phòng. Sợi tóc múa ở giữa, cùng với tuấn mã lạnh thấu xương lâm bẩm. Không ngừng múa. Phong thanh cùng với bốn phía tiếng côn trùng kêu vang, tràn ngập màng nhĩ. Trên khuôn mặt của hắn lại tràn đầy vẻ u sầu. Trong mắt bắn ra là thời thời khắc khắc ưu sầu, đã vào sóng gió bên trong, đó chính là từng cơn sóng liên tiếp, làm sao có thể yêu cầu xa vời, một làn sóng qua đi, liền tại không sóng đâu. Phải biết, ngày này chưa sáng sủa, mưa gió ha có thể bình tĩnh lại. Chợt xa phương, một bóng người đứng ở đại đạo trung ương, bóng đêm đen kịt dưới, lấy màu đen ăn mặc, khôi ngô hình thể, đầu vai khiêng một cái tăng lớn bản lang nha động. Diệp Đình Mộ khuôn mặt trầm xuống, vội vàng nắm chặt dây cương. Suy, dưới hông tuấn mã dừng bước, phát ra một tiếng tê minh. Diệp Đình Mộ không người xem kỹ người trước mắt, ở trong lòng nói thầm siêu phàm cảnh tứ trọng. Cũng liền vào lúc này, người kia đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn, mượn yếu ớt ánh trăng cũng thấy không rõ ra hình dạng của hắn, chỉ có thể nhìn thấy đối phương khỏe miệng tà mị cùng trong mắt hàn mang. Diệp Đình Mộ đôi lông mày khóa chặt, người này là địch không phải bạn. Đông Phương Sóc nói không sai, xem ra kia đại hoàng tử ngồi không yên, mình vẫn là chủ quan, siêu phàm cảnh không phải hắn có thể địch, bây giờ lúc chính là trở về chạy mới có đường sống. Nhập bán nguyệt ư, định người không dám động thủ. Hắn không có sầu lo, kéo động dây cương liền muốn về thân. Mà lúc này lại có một đạo giọng nữ đột ngột vang lên. Thượng Vân thư sinh, đây là muốn đi nơi nào a? Thanh âm mang theo vài phần nghiền ngẫm cùng âm lãnh, liền như vậy vào Diệp Đình Mộ trong tai. Mà Diệp Đình Mộ cũng đồng thời cảm nhận được hai cỗ xa lạ uy áp. Hắn ngửa đầu, thuận phương hướng của thanh âm nhìn lại, chỉ gặp cây kia sao phía trên. Một đạo xinh đẹp thanh âm liền như vậy đứng tại cây kia sao phía trên. Gió nhẹ chập chờn cái kia màu đen trường bào cùng màu đen phát, lộ ra phá lệ thần bí. Nhưng Diệp Đình Mộ lại vẻ u sầu càng sâu. Siêu phàm cảnh tam trọng, lại là một cái siêu phàm cảnh. Hắn lạnh lấy mắt, trầm thấp hỏi, các ngươi là ai, ở đây cản đường, ngụ ý như thế nào? Ha ha ha, tự nhiên là muốn mạng của ngươi. Diệp Đình Mộ trong tay nắm dây cương tay chặt hơn mấy phần, ghé mắt nhìn về phía trong rừng, chỉ gặp lại là một nam tử từ trong rừng rậm đi ra, hai tay còn ôm lấy một thanh trường kiếm. Khoảng cách rất gần, Diệp Đình Mộ thấy rõ ràng, không khỏi ở trong lòng nói ra, lại tới một cái. Chương 166, một người chiến ba siêu phàm người. Chương 166, một người chiến ba siêu phàm người. Diệp Đình Mộ một tay nắm chặt dây cương, một tay dĩ nhiên đã cầm hóa lôi kiếm trôi. Hắn nhìn khắp bốn phía, đã không đường. Nếu là hôm nay muốn sống, chỉ có lấy mệnh tương bác. Muốn giết ta, ta một cái chỉ là ly hợp cảnh hậu bối, thế mà xuất động ba vị siêu phàm, thật đúng là có đủ mặt mũi. Ha ha ha. Cây kia sao bên trên nữ tử phát ra ngân linh tiếng cười. Sau đó liền từ cây kia sao đỉnh chót phiêu nhiên rơi xuống. Có chút ý tứ, cái này Thượng Vân thư sinh quả nhiên bất phàm, thế mà có thể nhìn trộm ra chúng ta cảnh giới. Quá khen, không biết ba vị đến cùng là người phương nào, để cho ta chết được rõ ràng. Nữ tử ở dưới ánh trăng, khuôn mặt cái lộ ra càng thêm trong sáng, chỉ gặp nàng khoe miệng khẽ nhếch, treo một vòng nghiền ngẫm, cười nói, ngươi đã là người chết, biết nhiều như vậy thì có ích lợi gì, hồ đồ một điểm chẳng phải là tốt hơn. Diệp Đình Mộ cười khẽ, mặc dù trong lòng rất hoảng, không chút nào không lộ e sợ sắc, đã đều phải chết, vì sao không làm cái minh bạch quỷ đâu, nếu là ta đoán không sai, các ngươi là kia đại hoàng tử thủ hạ đi, không phải không oán không cửu, vì sao muốn lấy ta mệnh. Lúc này sau lưng đại hán, cầm trong tay bờ lưu tốt đồng từng bước một đi tới, trong miệng âm tàn nói ra, Diệp Đình Mộ, hôm nay ta liền để ngươi chết được rõ ràng, ta chính là Phong Nguyệt Thính Hải Tông Phong Tự Đường đường chủ, Từ Mãng, trên Hoàng Tuyền Lộ, nhớ kỹ sách tên của ta. Ngại, lão tử, nói chuyện vẫn là phải nghiêm cẩn một điểm, là tiền đường chủ, tiền đường chủ. Một cái khác nam tử đột nhiên mở miệng, tiếng nói lọt vào tai, nữ tử kia che mặt yêu kiều cười. Tiểu thư sinh, nói đến hắn đường chủ chi vị không có, nhưng vẫn là ngươi hại đây này. Diệp Đình Mộ đang nghe Phong Nguyệt Thính Hải Tông thời điểm vẫn còn có chút kinh ngạc, dù sao mình từng bị này tông chặn giết, ngày đó Thượng Vân một chuyện cũng là bởi vì này mà lên. Thế nhưng là kia Lý Tề muội muội, Lý Huyên không phải đã chết rồi sao? Bây giờ tại sao lại tìm tới cửa? Xem ra cái này đại hoàng tử sát thực không đơn giản, cái này Bắc Minh thứ nhất tông đều là nghe theo hắn hiệu lệnh. Mà lại nếu như hắn nhớ không lầm, Nguyệt Minh Phong nói qua, Phong Nguyệt Thính Hải Tông siêu phàm phía trên chỉ có 4 người. Ngoại trừ kia nhập thánh cảnh đỉnh phong tông chủ Phong Sơn Khách, chính là cái này Phong, Nguyệt, Hải, Tam Đường đường chủ. Trước mắt 3 người, một cái siêu phàm lục trọng, một cái siêu phàm tứ trọng, còn có một cái siêu phàm tam trọng. Không cần suy nghĩ tất nhiên chính là kia Tam Đường đường chủ. Mà lại ba người này mỗi một cái đều so ngày đó mù lòa kiếm khách mạnh, nghĩ tại ba người thủ hạ sống, cơ hồ là không thể nào. Nghĩ đến cái này hắn không khỏi răng ngả thầm cắm, nghĩ thầm về sau cũng không tiếp tục đi đường ban đêm. Cái này Dạ Hắc Phong Cao, giết người đêm thật đúng là không phải nói lung tung. Mẹ nó, mình ngày hôm trước mới tuân ra phong hòa thân phận, hôm nay người liền giết tới. Tất nhiên là cái này Bắc Minh thành bên trong có đại hoàng tử thân tín, nên làm thế nào cho phải. Hắn giờ phút này trong lòng là có chút xoắn xuýt, phải chăng nên vận dụng Đông Phương Sóc bảo mệnh, vẫn là như thế nào? Mà lúc này kia tự xưng là Từ Mãng đại hán nắm chặt lang nha động. Quát lớn, hai ngươi ngậm miệng, hôm nay tiểu tử này đầu người, ta Từ Mãng nhận. Theo hắn thoại âm rơi xuống, trong tay hắn lang nha động liền rời khỏi tay. Thằng băng Diệp Đình Mộ mà tới. to lớn tiếng xé gió lên, lôi cuốn lấy siêu phàm cảnh uy áp, tốc độ cực nhanh. Diệp Đình Mộ cắn răng, không do dự, trong tay hóa lôi xuất hiếu, gặp mạnh người, binh đi hiểm chiêu, xuất kỳ bất ý trước trọng thương một người, lại nói, hắn không có nương tay, hóa lôi xuất khiếu thời điểm, kinh lôi một kiếm trực tiếp chém ra, điện mang tứ ngược mà lên, thắp sáng này phương đêm tối, hắn cũng hóa thành một đạo tàn ảnh thẳng hướng từ mãng, lang nha đồng rơi xuống đất, vang một tiếng, tuấn mã bị kia sóng xung kích xoắn thành vỡ nát, mà Diệp Đình Mộ cũng mang theo khuynh thiên điện mang tứ ngược mà tới, từ mãng một đôi hổ mắt chấn động, nộ khí hiển hiện, châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình, hắn vung tay lên, dưới chân đột nhiên dùng sức, sau đó toàn thân nổi lên kim quang, một cỗ sóng năng lượng tùy theo chấn động, dưới chân thổ địa sửng sốt bị hắn chấn động đến sinh sinh vỡ ra, đất đá bay lên, tư lạc, điện mang phát qua, vạn số lôi đỉnh, dù đãng trên mũi kiếm, lại không phá nổi trước mắt từ mãng màn ánh sáng màu vàng, từ mãng khoe miệng liệt ra một vòng làm người ta sợ hãi độ cong, kiếm là hảo kiếm, chính là ngươi quá yếu, kiếm này ta liền nhận. Diệp Đình Mộ hừ lạnh, đối với dạng này kết quả hắn lại há có thể không biết, bất quá, muốn nhìn các ngươi có hay không bản sự kia lưu lại ta. Dứt lời, trong tay hắn điện mang chưa tán thời điểm, nhưng lại lên một trận gió. Gió nổi lên, kiếm động. Diệp Đình Mộ thân hình giống như gió táp, lướt qua từ mãng. Ai gió khét đều ở giữa. Diệp Đình Mộ đã xuất hiện ở từ mãng sau lưng. Từ mãng vây bàn tay lớn một cái lang nha đồng bay trở về trong tay. Sau đó đồng chỉ Diệp Đình Mộ, phách lối nói ra, kiếm của ngươi sắc thực rất nhanh, lại là chạm không được siêu phàm, vẫn là thúc thủ chịu trói, ngoan ngoãn tự sát đi. Đặc biệt Đình Mộ xem thường, ca vốn là không có ý định cùng các ngươi liều chết. Thật sao? Kia thử một chút một kiếm này chi uy, có thể làm bao nhiêu? Hắn đột nhiên vung ra một kiếm. Kiếm minh, kiếm chạm trường không, có thể chạm 10 dặm. Uy từng tổn thương mù lòa. Tứ mãng kinh thường, chỉ là thần du, lại có thể vung ra như thế nào một kiếm đâu? Tay hắn cầm lang nha đồng, nhảy lên một cái, đánh giết mà tới. Trong mắt tứ ngược lấy tàn nhẫn. Diệp Đình Mộ chim lông mày. Ngay tại lúc này, hắn trường kiếm phá không chạm ra. Có một tiếng, kiếm ra hóa trường long. Du long rít gào cửu thiên. Bạch quang lóe lên, kiếm khí tung hoành tiến lên. Tứ mãng hổ khu chấn động, cảm thụ được cái này thao thiên kiếm ý tâm thần sát na hoảng hốt, không dám chút nào chủ quan, nội vang phòng ngự, phanh một tiếng, tạo nên kiếm khí dây lát che mất hắn toàn bộ thân hình. Kia cách đó không xa hai người, thấy như thế một kiếm, thầm giật mình đồng thời, cũng là vội vàng hướng hai bên tránh đi. Một kiếm này, mặc dù không thể nhận mạng của bọn hắn, nhưng là một kiếm này chi uy, vẫn không khỏi để bọn hắn sinh lòng rung động chi ý. Diệp Đình Mộ gặp này tại ra một kiếm, kiếm tên đoạt không, kiếm ra thời điểm lần nữa phát ra một trận oanh minh. Kia trời cao một kiếm chưa chém ra 10 dặm thời điểm, cái này đoạn không một kiếm đã xoắn nát 300 mét chi địa. Trước người hắn, bây giờ cây cối, cát đá, thổ mảnh, cùng với kiếm khí cuồng phong, tựa như che lấp màn trời. Diệp Đình Mộ thu kiếm. Ngay tại lúc này, trong lòng của hắn nói, sau đó quay người, nhanh chân liền chạy. Chạy trốn thời điểm, hắn một tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng khẽ đọc khẩu quyết. Sau đó kim thư chống rông xuất hiện, gió bắt đầu thổi, giúp ta. Theo hắn thoại âm rơi xuống, một đạo kim phủ chiếu không. Phong thần nghe tuyên, chống rông gió bắt đầu thổi 30 mét, lôi cuốn lấy Diệp Đình Mộ hướng về phía trước. Đã gió trợ nhanh, đây là Diệp Đình Mộ mấy ngày đến nghiên cứu ra được tứ tượng chi thuật mới cách dùng. Gió trợ mà lên, tốc độ của hắn đột nhiên bộc phát, hóa thành một đạo tàn ảnh. Nữ tử hô to một tiếng, không tốt, hắn muốn chạy, mau đuổi theo. Một cái khác nam tử nghe vậy, hóa thành tàn ảnh, phá vỡ cái kia như cũ tại tứ ngược kiếm khí mà đi. Trong miệng mắng, từ mãng ngươi thật là một cái phế vật. Hai người vội vàng đuổi theo, mà lúc này từ mãng cũng phá vỡ bụi mù đi ra, tay hắn kéo lang nha đồng, sợi tóc hỗn loạn, trên hai gò má tràn đầy cho bụi, nhìn xem cực kỳ chật vật. Hắn lạnh lùng nhìn về phía trước, dưới chân đột nhiên phát lực, trong nháy mắt bắn ra, giống như hỏa tiễn. Diệp Đình Mộ, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Hết thảy phát sinh quá nhanh, cơ hồ trong nháy mắt, Diệp Đình Mộ xuất liên tục bốn kiếm. Vì cái gì không phải giết địch, mà là đảm bệnh. Hắn lúc này khu gió mà đi, thế nhưng là siêu phàm tốc độ, há lại hắn có thể bằng? Chỉ là trong chốc lát nữ tử kia liền đã dẫn đầu đuổi theo. Diệp Đình Mộ chỉ mắt, tại ra một phủ, mưa tới. Sau đó kim sắc lá bùa không có vào trời cao, chiếu sáng rạng rỡ kim quang chợt lóe lên, giống như trong đêm tối sáng chói nhất thời hoa lửa, trong nháy mắt tiêu tán. Sau đó liền có một đạo cổ lão thanh âm vang lên, triệu tập gọi mà đến, mưa rơi. Chương 167, hẳn phải chết hoàn cảnh. Chương 167, hẳn phải chết hoàn cảnh. Bắc Minh phủ nha, hôm nay đương thủ giả, tư đồ đi. Lúc đầu vô sự, cùng bên cạnh phải chuyện phiếm mà đám, lại nghe thành Nam chi địa truyền đến tiếng vang cực lớn. Hắn đột nhiên đứng dậy, hỏi, thành Nam chi địa phát sinh chuyện gì, động tĩnh lớn như vậy? Sau một lúc lâu, một cái bộ khoái vội vàng chạy vào, khởi bẩm tổng bộ đầu, Bán Nguyệt cư hạ hơn 10 dặm địa, gặp bạch mang hút không, như có người xuất kiếm. Tư đồ đi biến sắc, đoạt đao mà ra, đều đi theo ta. Nặc, đạo kiếm khí kia chính là Diệp Đình Mộ phát ra. Kiếm này tự học có được ngày, Diệp Đình Mộ chỉ xuất qua 3 lần, bởi vì uy lực quá lớn, quả quyết không dám phóng thích. Kiếm đi 10 dặm chi địa, ra sao khái niệm mọi người đều biết, khó tránh khỏi trong khi tiến lên sẽ không đả thương cùng vô tội. Cho nên, nếu là không tất yếu thời điểm, Diệp Đình Mộ sẽ không ra một kiếm này. Lúc này Diệp Đình Mộ lên kim phù hoàn vũ, kia mưa to chống rông mà rơi, ở dưới ánh trăng lóe sắc bén hàn mang, cực nhanh, ranh giới giữa vùng không khí lạnh và vùng không khí ấm, cực mật, phát ra siêu 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 thanh âm, giống như đầy trời mũi tên, trô rơi chỗ, phát ra trận trận oanh minh, càng là khói bụi nổi lên bốn phía. Đuổi theo Phong Nguyệt Thính Hải Tông hai người, thần sát giật mình. Tiểu tử này thế mà lên kim phủ, mà lại xem đỉnh đầu cái này mưa còn không tầm thường. Tự nhiên không dám kinh thường. Bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ, chính là một kiếm đăng không. Kiếm khí ra lúc, huyên hóa làm một đạo kiếm khí phong nhận. Xinh xinh chém ra kia khuynh thiên mà xuống màn mưa. Diệp Đình Mộ gặp này cắn răng. Tại lên một đạo kim phủ. Nữ tử kia tú mi co lại. Trong miệng nhẹ tôi. Còn tới. Sư muội cẩn thận, kẻ này mơ hồ, sợ là cùng đạo gia có quan hệ. Quản hắn làm gì, tốt chiến tốt thắng, động tính này sợ là đã kinh động đến phủ binh. Hai người nhìn nhau, mà hậu chu thân khí thế đột nhiên bộc phát. Siêu phàm người có một kỹ năng, đó chính là thuần di. Lúc trước mù lòa kiếm khách, thường thi triển qua. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể cách không đột. Chỉ là một sát na. Diệp Đình Mộ kim phủ chưa sử xuất. Nữ tử kia đã đi tới trước người hắn. Khoe miệng kia xóa tà mị đập vào mi mắt, Diệp Đình Mộ theo bản năng một lộ bộ. Quá nhanh, lúc nào xuất hiện hắn cũng không biết. Nữ tử kia phất ống tay áo một cái. Trường kiếm vút không. Thằng bức Diệp Đình Mộ cái cổ chỗ. Diệp Đình Mộ không kịp nghĩ nhiều, đội vàng ngừng lại lên phủ chi thủ. Bên hông hóa lôi mãnh nhưng rút ra. Bụt. Hóa lôi tại ra. Lôi đỉnh lên. Cả hai tấn công. Bang. Một tiếng. Ầm ầm. To lớn sóng xung kích chập trần sợi tóc. Diệp Đình Mộ cả người giống như cách nguyên tiễn. Liên như vậy thẳng tắp bay rất ra ngoài. Toàn thân hắn bị chấn đau nhức. Kia lạnh thấu xương kiếm khí, càng là tại gương mặt của hắn phía trên, lướt lên mấy đạo vết máu. Quá mạnh. Quả nhiên tại siêu phàm cảnh trong tay, mình liền chạy trốn cơ hội đều không có. Mà tại hắn chưa rơi xuống đất lúc, một cái khác nam tử lại liền như vậy trống rông xuất hiện tại hắn sau lưng. Giữa không trung bên trong, trực tiếp lăng không một cước. Diệp Đình Mộ mặc dù đã phát giác, nhưng cũng tránh cũng không thể tránh. Liên như vậy ngạnh sinh sinh dùng thân thể miễn cưỡng chống đỡ lấy. A. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Máu tươi tùy theo quần quần mà ra. Máu tươi trời cao. Sau đó ầm vang rơi xuống đất. Đụng. Đôi mùi quần quần. Hắn trọn vẹn lâm vào mặt đất nửa mét. Toàn thân xương cốt giờ phút này giống như toàn bộ đứt gãy. Vũ tạng lục phủ càng là có một cỗ năng lượng tại xé rách. Chấn đau nhức. Hắn ở trong lòng thầm mắng. Thao. Hắn cố nén kịch liệt đau nhức, lấy hóa lôi chống lên thân thể tàn phế. Tại hắn đột nhiên ngẩng đầu trong ngáy mắt. Xa như vậy chỗ lại có một bóng người lăng không mà lên. Trong tay to lớn lang nha bổng che điểm ngựa sắc. Nổ bắn ra mà tới. Diệp Đình Mộ, hôm nay thần cũng không thể nào cứu được ngươi. Người này chính là Tư Mãng. Diệp Đình Mộ muốn động, nhưng lại động đậy không thương. Đối mặt tam đại siêu phàm cường giả bấy công, hắn đơn giản không có chút nào sức chống cự. Trước đó mưu lợi, mặc dù chạy ra vài dặm chi địa, thế nhưng là thoáng qua dĩ nhiên đã bị đuổi kịp. Bây giờ mình vẫn là quá yếu. Như vậy lúc sinh tử, hắn đã không phải lần đầu tiên kinh lịch. Dù là lần này đi xa, hắn lợi dụng kinh lịch hai lần tình thế chắc chắn phải chết. Lần thứ nhất nghiệp thành dừng trúc, có Nguyệt Minh Phong cứu rút. Lần thứ hai thượng vân cư bên ngoài, đại hắc xuất thủ. Bất quá lần này, sợ là lại không người có thể cứu hắn. Đại hắc bọn người toàn bộ tại Đông Phương gia bên trong, lại thế nào khả năng hiện thân? Hắn hiện tại có chút hối hận, thật sự là mình kinh thường. Nếu là mới bóp nát kia Đông Phương sóc tặng cùng mình chân nguyên, nghĩ đến vẫn có thể tới kịp. Mình còn không cần chết. Thế nhưng là bây giờ dĩ nhiên đã không có cơ hội. Coi như hiện tại bóp nát, Đông Phương sóc sợ là cũng không kịp. Thế nhưng là coi như bóp nát, về sau đâu? Suy cho cùng vẫn là mình quá yếu. Hắn cắn răng, máu tươi tự phát kia phía trên, trượt xuống gương mặt. Kia lang nha bổng dĩ nhiên đã gần trong gang tấc. Nếu là rơi xuống, đời này của hắn liền liền như vậy kết thúc. Hắn lúc này nghĩ không phải đối tử vong sợ hãi, cũng không phải đối trước mắt người hận, mà là đã mất đi mình, các đệ đệ muội muội có thể hay không sống sót. Đối mặt tam hoàng tử cũng tốt, đại hoàng tử cũng được, có thể sống sót hay không. Kỳ thật hắn làm sao cùng Đông Phương Sóc không phải đồng dạng người đâu. Cũng liền tại lúc này, đột nhiên một đạo liệt diễm từ trên trời giáng xuống, hóa thành ngập trời màn trời, lại liền như vậy sinh sinh chặn kia Tử Mãng. Diệp Đình Mộ giật mình, đây là người nào xuất thủ, mà lại cố khí tức này là nhập thánh cảnh. Hóa Long, một đạo giản mua lại thanh âm lạnh lùng vang lên. Kia mới cách trở thiên địa khoảnh thiên chi viêm, mãnh liệt toán loạn. Sau đó thế mà huyễn hóa thành một đầu cự long, hòa hồng sắc cự long, trên đó liệt diễm càng sâu, chiếu sáng một phương thiên địa. Sau đó đột nhiên giết ra. Tư Mãng gặp đây, liền tranh thủ lang nha bổng hoành đương. Trong mắt dĩ nhiên đã tràn đầy vẻ hoảng sợ. Ngạo, hỏa long gào thét, liệt diễm phần thiên. Trong nháy mắt nhìn rõ. A, Tư Mãng diện mục dữ tợn, toàn thân giấy lên liệt diễm, điên cuồng gào thét, chân khí càng là điên cuồng tán loạn. Chỉ là như vậy sau một lúc lâu, chính là không đến một hơi, kia Tử Mãng liền bị kia liệt diễm thiêu thành cho tàn. Không sai, chính là cho tàn. Đương liệt diễm tán đi, hỏa long cũng theo đó tiêu tán, mà kia trên mặt đất cũng chỉ thừa một cây bị đốt đỏ bừng lang nha đồng, lại không cái khác. Diệp Đình Mộ nhìn xem đây hết thảy, âm thầm nuốt nước miếng. Một chiêu ngược sát, siêu phàm như sâu kiến, đây cũng là nhập thánh cảnh chi vi sao? Còn lại hai người gặp như vậy đột nhiên xuất hiện một màn, đâu còn có vừa mới cuồng ngạo cũng phách lối, có chỉ là mê mang cùng sợ hãi. Tử Mãng thực lực bọn hắn là biết đến, thế nhưng là bây giờ thế mà liền như vậy bị không biết nơi nào mà đến hỏa diễm, một giây ngược sát, còn chưa thấy người xuất thủ tôn linh, phe mình đồng đội liền đã hóa thành cho bụi, bọn hắn há có thể không sợ? Người như thế nào bọn hắn có thể địch? Nữ tử kia không có nửa phần do dự, thấp giọng nói ra, rút lui. Nam tử nghe vậy, thân hình thoát một cái, liền đã biến mất tại nguyên chỗ. Cũng chính là vào lúc này, kia mới hô hóa long thanh âm, tại lên, còn muốn đi, kinh cắt lên, táng tận thiên hạ. Ầm rơi, Diệp Đình Mộ chỉ cảm thấy mặt đất khẽ chấn động, sau đó, không biết nơi nào tới cùng xa, từ dưới nền đất tuôn ra, hóa thành khuynh thiên chi trụ, đột nhiên nổ bắn, sau đó tứ tán, sinh sinh bao phủ phương này màn trời, bóng đêm trực tiếp bị che lấp. Chương 168, người xuất thủ Ngô Diêm Vương. Chương 168, người xuất thủ Ngô Diêm Vương. Theo cùng xa tứ ngược, một nam một nữ thân hình vào hư không bên trong hiện hiện, trong nháy mắt bị cùng xa bao phủ trói buộc, trong tay binh khí tùy theo chóc ra, trong kinh hoàng, sắc mặt càng lộ vẻ dữ tợn. Đây cũng là sáu cảnh phía trên một cảnh nhất trọng thiên chiến lệnh, kẻ yếu tại cường giả trước mặt, không chỗ che thân, chớ có nói là chiến đấu, ngay cả cơ hội trốn đều không có. Diệp Đình Mộ hơi giật mình, không khỏi nghĩ lên, ngày đó tại xe ngựa kia đỉnh, cùng Nguyệt Minh Phong trò chuyện, hắn lúc đó liền nói, hắn tại nhập thánh chi cảnh trong tay, có thể sống 2 giây. Ngay lúc đó Diệp Đình Mộ cảm thấy, cái này là thật là khoa trương chút. Hiện tại xem ra, lời nói không hoa a cùng xa vẫn tại tứ ngược, cùng với tiếng gió vun vút. Diệp Đình Mộ hai mắt cũng không khỏi bị cắt sỏi xâm nhập, nổi lên nước mắt. Cái này thật là không phải khóc, thật sự là cái này báo cắt quá lớn. Cũng liền tại lúc này, trong màn đêm, đi ra một người. Người tới cầm trong tay một chì bà thước nặng bút, ngòi bút kéo mặt đất, lưu lại một đạo ấn ấn. Diệp Đình Mộ nhìn thấy người này, đuôi lông mày nhỏ càng chặt hơn một chút. Ngô Diêm Vương, thế nào lại là hắn? Bất quá rất nhanh liền phản ứng lại. Khi đó từ trên triều đình sau khi đi, Lâm An từng cùng mình nói qua, cái này Ngô Diêm Vương chính là Bắc Minh Vương thủ hạ. Hắn nếu là nhìn thấy xuất thủ, hợp tình hợp lý. Bắc Minh Vương là nghĩ hắn chết, nhưng là cùng trước đó nói tới, hắn không thể chết tại Bắc Minh thành bên trong, không phải cho dù không phải hắn làm, hắn cũng nói không rõ ràng. Kể từ đó ngược lại là cũng nói qua được. Ngô Diêm Vương đi vào bên người của hắn, một đôi lánh mâu ở trên người hắn đảo qua. Sau đó lại nhìn về phía giữa không trung, bị cùng xa trói buộc chặt hai người. Trong tay hắn phán quan búa, ở không trung hiển hóa quan ngân, trong miệng quát nhẹ, "Các bạo." Gián mua lại thanh âm hùng hậu vang lên. Kia đầy trời nham giết xa hóa làm mũi tên, phong mâu, thẳng hướng vậy liền trói buộc chặt hai người. Siêu siêu. Thanh âm quanh quần phương thiên địa này, vô số cắt mâu xuyên thủng hai người lồng ngực. "A a." Tiếng kêu thảm thiết vang lên, kia cắt vàng cũng theo đó biến thành màu máu. Đường hết thể kết thúc, cắt vàng rơi xuống. Hai người thân thể cũng như kia đứt dây con diều rơi vào mặt đất. Lúc này nữ tử kia sớm đã khí tuyệt bỏ mình, toàn thân bị đâm đến như tổ ong vỏ vẽ, trên khuôn mặt sớm đã hoàn toàn thay đổi, nhìn xem cực kỳ thê thảm. Mà nam tử kia lại còn tại một hơi, bất quá cũng lại chỉ còn cuối cùng một hơi. Hắn ngọ ngậy thân thể, dùng đầu trèo chống mặt đất để cho mình ngồi quỳ chân mà lên, tràn đầy máu tươi gương mặt phía trên, nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì. Diệp Đình Mộ chỉ biết là hắn nhìn về phía kia chấp bút người, dùng cực kỳ nhỏ thanh âm hư nhược nói ra, vì cái gì, vì sao lại là ngươi? Trong giọng nói của hắn có chân kinh, không hiểu, không cam lòng. Hắn không thể lý giải vì sao trước mắt gầy gò lao đầu sẽ ra tay với bọn họ. Bọn hắn bất tài là một bọn sao? Mà lại hôm nay ám sát Diệp Đình Mộ sự tình cũng là từ hắn bày ra, thế nhưng là bây giờ hắn lại giết ra, đem ba người ngược sát, làm như vậy đến cùng vì cái gì? Bắc Minh thế nhân đều biết hắn Ngô Diêm Vương chính là Bắc Minh Vương chi tâm phúc, thế nhưng là bọn hắn lại biết hắn chỉ là đại hoàng tử thời gian trước xếp vào tại cái này Bắc Minh Vương bên người một viên ám tử thôi. Nghiệp thành sự tình chính là hắn bày ra, trạm thượng quan vân cũng là hắn hạ lệ. Hắn không cam tâm, đường đường hải tự đường đường chủ, siêu phàm lục trọng tu vi, hôm nay lại xa tại người một nhà trong tay. Nhưng Ngô Diêm Vương cũng không có cùng hắn nói nhảm, cũng không có ý định cho hắn cơ hội. Tay phải giương lên, thế bút như rồng, huyễn hóa ra một vệt kim quang, chỉ riêng lên sát na tiến lên, thẳng bức nam tử, sau đó xuyên thủng cái cổ mà đi, kéo ra một đạo huyết vụ. Nam tử kia cũng không cam chịu ngã xuống đất, theo nam tử chết đi, hết thảy khôi phục bình tĩnh. Bốn phía tràn đầy bờ bụi, sáng trong dưới ánh trăng, duy dư toàn thân đẫm máu Diệp Đình Mộ cùng kia Ngô Diêm Vương sừng sững giữa sân. Diệp Đình Mộ từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, lung la lung lay từ kia bị mình đập ra trong hầm leo lên, mượn năm thước hóa lôi hắc phong chống đỡ lấy đứng thẳng người. Hắn nhìn xem trước người kia gầy gò giàn mua, nhưng lại đem eo thẳng tắp Ngô Diêm Vương, đẫm máu khuôn mặt bên trên tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn trầm giọng nói ra, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Ngô Diêm Vương nghe vậy trở lại, sắc bén mắt lần nữa từ trên người hắn đảo qua, sau đó nói, còn có thể động sao? Diệp Đình Mộ gật đầu, có thể. Ngô Diêm Vương nghe vậy gật đầu, sau đó vô bên hông, trong tay phán quan bút không có vào kia trong túi càn khôn, biến mất không thấy gì nữa. Hắn hai tay chắp sau lưng khoan thai rời đi, thanh âm của hắn cũng theo đó vang lên, vậy cùng ta tới đi. Nhìn xem Ngô Diêm Vương bóng lưng, Diệp Đình Mộ cắn răng trầm tư, vẫn là đi theo. Chỉ là giờ phút này trọng thương, thân thể giống như tan ra thành từng mảnh. Vừa đi ra một bước, mãnh liệt cảm giác đau đớn lần nữa đánh tới, không biết có phải hay không bởi vì mất máu nguyên nhân, hắn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, chớp mắt cả người thẳng tắp ngã xuống đất, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Tay kia bên trong hóa lôi rơi xuống đất, phát ra thanh thúy thanh âm. Đi tại phía trước Ngô Diêm Vương dừng bước, sau đó lắc đầu trở lại, đi tới ngã xuống đất Diệp Đình Mộ bên cạnh thân. Trong lòng bàn tay hắn, từng kia chân khí tràn vào Diệp Đình Mộ trong thân thể. Theo chân khí không có bảo, Diệp Đình Mộ vết thương trên người thế mà liền như vậy như kỳ tích phục hồi như cũ. Đây cũng là nhập thánh cảnh người đại thần thông. Chân khí đã nhìn trộm đạo một tia thiên đạo chi lực, có thể chân nguyên phục hồi như cũ vết thương. Kỳ thật siêu phàm người cũng có thể làm được, chỉ là bọn hắn chỉ có thể khống chế mấy thân, mà nhập thánh cảnh người lại có thể tác dụng cho người khác trên thân. Đã từng mù lòa kiếm khách liền phục hồi như cũ qua trên mặt của mình vết thương. Làm xong đây hết thảy, Nô Diêm Vương tay phải đầu ngón tay vừa nhấc, Diệp Đình Mộ thân thể về không, theo lão giả chui vào kia trong đêm tối, biến mất không thấy gì nữa. Chờ hai người đi không lâu sau, Đông Phương Hành mang theo một đám bộ khoái mới đổi tới, nhìn xem đầy đất bừa bộn. Đông Phương Hành đuôi lông mày khóa chặt, như vậy chiến trường tuyệt không phải người bình thường gây nên, người xuất thủ chính là đại năng. Tổng bộ đầu bên này phát hiện hai cô thi thể, Đông Phương Hành nghe vậy tung người xuống ngựa, hướng kia thi thể mà đi. Nhìn xem trên mặt đất hai cô thi thể, một nam một nữ, kia vết thương trên người, hắn liền đã đoán được người xuất thủ chính là vị kia mặt lạnh vô tư phó thành chủ Nô Diêm Vương. Thế nhưng là hắn vì sao xuất thủ đâu? Bàn tay của hắn tại người kia thi thể vừa đi vừa về tìm kiếm, sau đó tìm tới một tấm lệnh bài, hắn đặt ở trong tay xem xét, trong miệng nỉ non: Phong Nguyệt Tính Hải Tông, Hải Tự Đường Đường Chủ Liễu Tin. Hắn không hiểu vì sao Phong Nguyệt Tính Hải Tông người sẽ xuất hiện tại Bắc Minh, hơn nữa còn là đường chủ, chủ yếu là thế mà bị Nô Diêm Vương giết. Hắn đứng dậy đối chung quanh người phát lệnh: Phong tỏa nơi đây bất kỳ người nào không được cho phép, cấm chỉ tiến vào. Nặng. Mà lúc này ở xa Thượng Vân Thành Thủy Trạch Chi Địa, Phong Nguyệt Tính Hải Tông bên trong, Tân Tiến Phong Tự Đường Đường Chủ đột nhiên mở mắt. Trước người hắn có ba ngọn mệnh ngọn chẳng biết lúc nào đã lặng yên dập tắt. Chết rồi. Hắn đứng dậy, triều đình bên ngoài mà đi, hóa thành trường hồng, thẳng đến chủ phong. Ba ngọn mệnh ngọn đều là bản tông tam đại siêu phàm người, bây giờ thế mà cùng nhau dập tắt. Bực này đại sự, phải nhanh nhanh cáo chi tông chủ mới có thể. Chương 169. Tư thất đơn sơ, duy ta đạo đức cao sang. Chương 169. Tư thất đơn sơ, duy ta đạo đức cao sang. Thanh đăng ánh đến. Diệp Đình Mộ tỉnh lại lần nữa thời điểm, đã xuất hiện ở một gian trang trí hơi có vẻ đơn sơ trong phòng. Đập vào mi mắt là mờ tối dưới ánh nến, lại có thể nghe bươm bướm vu cánh thanh âm. Hắn cảm giác phần lưng có chút cấn đến hoảng, liền vội vàng đứng lên. Đột nhiên phát hiện trên người mình cảm giác đau hoàn toàn không có. Nếu là không thấy được kia nơi ống tay áo vết máu, hắn thậm chí coi là mình chỉ là làm một giấc mộng. Chẳng qua hiện nay xem ra chính mình là không sao, kia cứu mình chỉ có thể là kia Nô Diêm Vương rồi. Bất quá hắn làm như thế đến cùng là vì cái gì? Thật là vì Tư Đồ Phong. Nếu là không nghe thấy nam tử kia trước khi chết nói lời, hắn có lẽ sẽ tin suy đoán như vậy. Thế nhưng là bây giờ hắn cũng không tin. Hắn nhìn ra được cái này Nô Diêm Vương tất nhiên cùng kia Phong Nguyệt Thính Hải Tông Tam Đường Đường Chủ có quan hệ, không phải đối phương sẽ không nói ra như vậy lời nói, tại nhìn thấy hắn thời điểm cũng sẽ không biểu hiện ra như vậy biểu tình quá dị, cho nên cái này Nô Diêm Vương khẳng định có vấn đề. Hắn suy tư kinh ngạc sau khi cũng âm thầm kinh hãi, lần này đúng là quá hiểm, mình cũng có chút khinh thường. Hắn theo bản năng nắm chặt nắm đấm, hắn hiện tại chỉ hận mình tu vi quá thấp. Mặc dù có hệ thống, thế nhưng là hệ thống hạn chế cũng rất rõ ràng, ngoại trừ có thể ngộ ra kiếm đạo, bình thường cũng không tác dụng quá lớn, suy cho cùng vẫn là cần dựa vào chính mình. Mình mặc dù tập được Phong Nguyệt kiếm quyết, thế nhưng là như vậy kiếm quyết lại không cách nào vượt cấp tác chiến. Bây giờ mình ngay cả siêu phàm cảnh đều đánh không lại, càng không muốn sách nhập thánh, thánh nhân. Không gì hơn cái này, xác thực cũng không có cách nào. Hắn tại hệ thống trợ giúp dưới, kỳ thật tăng lên đã rất nhanh. Luận chiến lực, tại phương thế giới này đã coi như là yêu nghiệt tồn tại. Chỉ bất quá làm sao phong hỏa nhân quả quá lớn. Cái này mới vừa vào giang hồ, mình phải đối mặt chính là thánh nhân cấp bậc cường giả. Bây giờ việc cấp bách vẫn là phải nắm chặt ra Bắc Minh thành mới có thể. Đại hoàng tử sau lưng thế lực quá mức cường đại, tùy tiện liền chính là Bắc Minh ba tông đứng đầu, một hơi xuất động Tam Đường Đường Chủ, bao lớn thủ bút. Phong Nguyệt Thính Hải Tông sao? Sớm muộn đem cái này tông môn một tiếng nào. Hắn lung lay đầu, lười nhác tại suy nghĩ những thứ này. Đông Phương Sóc không phải nói, mấy ngày nữa viện binh nhưng đến, giới lúc cũng liền có đường lui. Sau đó trở lại kia cái gọi là hoàn thành, cầu cái 10 năm 8 năm, đến là sau tại rời núi quét ngang đương thời hết thể địch. Ai, chính là sợ người khác không thể như ta chi nguyện. A, tục ngữ nói tốt, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Hắn đứng dậy đánh giá bốn phía chi địa. Gian phòng kia rất lớn, lại dị thường giản làm, quét dọn lại là sạch sẽ gọn gàng. Một chương phát hoàng bản đọc sách, một chương nhìn xem tu bổ qua vài lần chiếc ghế gỗ, còn có hắn vừa mới nằm cũ nát trên giường gỗ, cũng chỉ đặt vào một đầu màu trắng chăn đệm một khối chiếu. Về phần cái khác liền tại cũng không có. Ngọn đèn càng là cực kỳ lờ mờ. Có lẽ là gần đây mấy ngày ở quen thuộc Đông Phương gia hào trạch, cũng nhìn quen thuộc rực rỡ muôn màu vật trang trí, bây giờ nhìn thấy như vậy, không khỏi cảm thấy có chút đơn sơ, liền như là mình nghiệp thành quê quán, một chữ nghèo. Mà liền tại lúc này, môn kia bên ngoài lại truyền đến một trận tiếng bước chân nặng nề. Sau đó cửa gian phòng một tiếng cọt kẹt mở ra. Theo cửa gỗ mở ra, một chùm ánh trăng về xuống, cùng với một bóng người, một mực kéo dài đến đầu giường chỗ. Bóng người kia chủ nhân cũng theo đó đi đến. Diệp Đình Mộ nhìn thấy người tới, đuôi lông mày co lại. Người này chính là Ngô Diêm Vương. Mặc dù đối với hắn có chỗ hoài nghi cùng nghi kỵ, dứt khoát hai người lại không thâm cựu lừa đoán, mà lại đối phương dù sao còn cứu mình. Hắn vội vàng làm tập, cung kính nói ra: tại hạ Diệp Đình Mộ, đa tạ Ngô phó thành chủ ân cứu mạng. Ngô Diêm Vương khép lại cửa gỗ, mang theo bình trà trong tay, tự mình ngồi xuống trước bàn. cũng không ngẩng đầu lên nói ra, "Thượng Vân thư sinh, đến, uống trà." Thanh âm của hắn rất đục dày, một mực như thế, cùng hắn như vậy thân hình, thật sự là để cho người ta rất khó liên tưởng đạo cùng một chỗ. Diệp Đình Mộ hậm hực hít mũi một cái, sau đó hướng bên cạnh bàn đi đến. Hắn nhìn bốn phía, lại không ghế, tự nhiên cũng liền không có cách nào ngồi. Dứt khoát không bằng trực tiếp đứng đấy. Tiêu Ngô Diêm Vương liền như vậy dùng chén kia rót cho hắn một bát trà thô, đẩy lên trước mặt hắn. "Ngồi, uống." Diệp Đình Mộ bộ mặt kéo ra, có chút lúng túng nói, "Nô phó thành chủ, cái này cũng không có ghế, ta như thế nào ngồi?" Ngô Diêm Vương đồng dạng rót cho mình một bát, sau đó dư quang nhìn về phía phòng nơi hẻo lánh, nói, "Nơi nào có cái thất gỗ tử, ngươi lại đi chuyển tới là đủ." Diệp Đình Mộ có chút im lặng, bất quá vẫn là mượn mở tối ánh đến, tìm được trong góc kia gỗ tảng. Mặc dù là gỗ tảng, lại đặt ở nơi hẻo lánh, nhưng lại vẫn như cũ rất sạch sẽ. Diệp Đình Mộ đưa nó trở tới, sau đó cùng Ngô Diêm Vương ngồi đối diện. Ánh mắt của hắn nhưng như cũ tại cái này trong phòng đảo qua. Hắn rất nghi hoặc, nơi đây là nơi nào? Ngươi nếu là nói, đây là một chỗ hoang phế địa giới, không khỏi quá sạch sẽ chút. Nếu là nói nơi này chính là cái này trước mắt Ngô phó thành chủ nhà, hắn là đánh chết đều không tin. Đường đường thành chủ, có thể ở lại như vậy đơn sơ. Không thể đi. Con hàng này không chỉ có là phó thành chủ, hơn nữa còn là nhập thánh cảnh cường giả, thực lực tại Bắc Minh xếp tại 10 vị trí đầu liệt kê. Nhập thánh cảnh bắt trọng, đó cũng không phải là nói đùa. Trước khi hôn mê một màn kia, hắn đến nay thế nhưng là vẫn như cũ ký ức vẫn còn mới mẻ. Một con phán quan bút, chống rông lên kinh cát, viên cũng có thể hóa long. Uy lực như vậy, để cho người ta rung động. Siêu phàm dây lắt chết. Mình tứ tượng chi thuật, mặc dù cố hình, nhưng là uy lực lại so lão nhân này trên lệnh cách xa và giảm. Thần sắc của hắn âm tình biến hóa. Sắc thực cũng là khác. Liền bưng lên kia uống trà một ngụm. Trà không hương, cửa vào đắng chắt đến cực điểm. Hắn uống xong kia đôi lông mày chặt hơn một chút. Trà này diệp bình thường, thậm chí chính là hạ phẩm loại tàn thứ. Cái này đường đường phó thành chủ, vì sao uống như vậy trà? Hắn càng phát ra mê mang, đối trước mắt Ngô Diêm Vương càng thêm hiếu kỳ. Hắn thả ra trong tay bát, hỏi: "Ngô thành chủ, nơi này là địa phương nào?" Ngô Diêm Vương ngồi nghiêm chỉnh, cái eo ưỡn đến mức dị thường thẳng tắp, trong mắt là thâm thúy, khuôn mặt là cứng nhắc, nhưng lại có mang theo vài tia lương bạc. Hắn nhẹ nhàng trả lời: "Nhà của ta, phó thành chủ phủ." Ngữ khí bình thản, không có chút nào ba động. Diệp Đình Mộ lại là không bình tĩnh, trong mắt tràn đầy hoài nghi. Ngô Diêm Vương lẽ ra cũng nhìn ra hắn nghi hoặc, nhưng là cũng không có giải đáp. Diệp Đình Mộ giờ khắc này ở nhưng trong lòng nghĩ đến, chẳng lẽ lại trước mắt Ngô Diêm Vương, thật đúng là một cái thanh quan. Cái này nếu thật là trụ sở của hắn, vậy coi như không phải nghèo khó đơn giản như vậy. Hắn không khỏi nhớ tới một câu: "Tư thất đơn sơ, duy ta đạo đức cao sang." Bất quá trong lòng nhưng như cũ ôm thái độ hoài nghi. Giữa người và người, ấn tượng đầu tiên rất trọng yếu. Trước mắt Ngô Diêm Vương, cùng hắn lần đầu gặp nhau chính là tại kia phủ nhà phía trên. Hắn vung tay lên, ba khí ở giữa, liền đem hắn cùng Tam hoàng tử sự tình đè ép xuống. Làm ngang ngược càn rỡ Tam hoàng tử một phái người, hắn đối với hắn ấn tượng, bản năng chính là không tốt. Đặc biệt là mặt mũi của hắn, chênh chua, để cho người ta nhìn chi sinh ra sợ hãi, cũng nhìn chi sinh chớ. Chương 170. Ngô Diêm Vương nói thẳng, nguyện trợ phong hòa trèo lên hoàng vị. Chương 170. Ngô Diêm Vương nói thẳng, nguyện trợ phong hòa trèo lên hoàng vị. Hai người im lặng, yên tĩnh như kia ngoài cửa sổ nguyệt, trước bàn đến. Diệp Đình Mộ mở miệng lần nữa: "Ngô thành chủ hôm nay tri ân, không lời nào cảm tạ hết được, nếu không phải ngài xuất thủ, ta sợ đã mệnh tang hoàng tuyển." Hắn mở miệng nói cảm ơn, vô luận đối phương ra ngoài loại lý do nào, hắn đúng là cứu mình, đương tạ. Ngô Diêm Vương lại xem thường, trả lời: "Ngươi không cần cảm ơn ta, bọn hắn chính là ta phải đi." Diệp Đình Mộ nghe vậy mày kiếm vậy một cái, sinh lòng cảnh giác, trong mắt lại là vẻ kinh ngạc. Hắn có thể đoán được hắn cùng những người kia quen biết, lại đoán không được lại là hắn phải đi. Càng không nghĩ đến chính là, hắn lại liền như vậy thản nhiên thừa nhận. Kia vì sao hắn lại muốn xuất thủ cứu mình đâu? Đây không phải tự mâu thuẫn sao? Ngươi để cho người ta giết ta, ngươi lại giết ngươi người. Ngươi đã cứu ta, nhưng lại cáo chi ta, đây chính là ngươi làm. Nhắc tới bên trong có âm mưu, hắn không nghĩ ra được. Nếu là muốn tranh thủ hảo cảm của mình, vậy liền sẽ không như vậy thật sự sảng khoái. Vậy hắn làm như vậy đến cùng là vì sao? Hắn nghĩ mãi mà không rõ, nhìn trước mắt Ngô Diêm Vương, hắn chỉ cảm thấy mình CPU hoàn toàn không đủ dùng. Chẳng lẽ những cao thủ này đều như vậy dở hơi sao? Hắn dò hỏi, nếu là ngươi phải đi, tiền bối vì sao lại phải cứu ta? Ngô Diêm Vương nhìn xem hắn, ánh mắt không tránh không tránh. Nói, cứu ngươi, là ta không muốn ngươi chết, giết người, là bọn hắn đang chết, về phần vì sao phải bọn hắn đi. Nói nơi đây hắn dừng một chút, sau đó khỏe miệng có chút giơ lên, tựa hồ là đang cười. Mà nối nghiệp rồi nói tiếp, đó là vì làm cho Bắc Minh Vương nhìn. Diệp Đình Mộ nghe vậy, lần nữa trầm tư, bàn tay lấy ra chén kia trà, lần nữa uống vào. Hắn vẫn không hiểu. Cái này, ngươi phái bọn hắn đi, vậy bọn hắn là người nào? Đại hoàng tử người, bọn hắn nghe ngươi, cho nên ngươi là đại hoàng tử người. Thế nhưng là ngươi lại nói bọn hắn đang chết, trước tạm không đi quản bọn hắn vì sao đang chết. Vậy ngươi làm cho Tư Đồ Phong nhìn là vì sao? Ngươi thế nhưng là Tư Đồ Phong người. Như vậy chỉ có thể, ngươi cũng không phải là hắn người, chỉ là vì lấy được tín nhiệm của hắn. Như thế nói đến, trong mắt của hắn biến sắc, không khỏi nhớ tới nghiệp thành sự tình. Hắn rất có thể chính là chủ mưu. Nguyệt Minh Phong một mực tại nói, thượng quan vân người phía sau tại Bắc Minh. Mấy ngày nay hắn cũng đang suy tư. Cái này Bắc Minh người còn có ai có thể có lớn như vậy thế lực, có thể đi điều khiển đây hết thảy. Hắn lúc đó tại loại bỏ Tư Đồ Phong về sau, tự nhiên cũng liền loại bỏ trước mắt Ngô Diêm Vương. Bắc Minh tay cầm quyền cao người, ngoại trừ hai người này, chính là Đông Phương Thanh Hổ. Dứt bỏ ba người này, mình không xác thực đoán không được, đại hoàng tử xếp vào tại Bắc Minh nhãn tuyến. Bây giờ Ngô Diêm Vương nói như vậy, vậy hắn chính là người kia. Thế nhưng là vấn đề tới, đã hắn là đại hoàng tử người, hắn vì sao còn nói không muốn để cho hắn chết đâu? Hắn buông xuống bát trà, trong mắt cũng không có oán hận, mà là trầm thấp uống họng hỏi, ngươi là đại hoàng tử người? Trên lý luận nói, phải. Quả nhiên. Vậy ngươi vì sao cứu ta? Ngô Diêm Vương nhắm mắt, ngực chập trùng. Sau đó tại mở ra, trang nghiêm nói ra, bởi vì ta muốn giúp ngươi, trợ tứ hoàng tử, trèo lên hoàng vị. Diệp Đình Mộ hít một hơi lãnh khí. Giúp ta? Đại hoàng tử người muốn giúp ta? Hắn không hiểu, không nghĩ ra. Hiện tại thiên hạ, sợ là người người đều biết, đại hoàng tử phần thắng lớn nhất, chiếm thượng phong. Mà Phong Hỏa cũng không cần nhiều lời. Hắn thấy, trước mắt Ngô Diêm Vương không có bất kỳ cái gì lý do, chọn đầu nhập vào chính mình. Hắn ẩn tàng sâu như vậy, lấy được Bắc Minh Vương tín nhiệm, trên thực tế lại là đại hoàng tử người. Dạng này người nói là song mặt gián điệp cũng không phải là quá đáng. Bây giờ lại còn nói muốn trợ chính mình. Hắn kinh ngạc sau khi, càng nhiều hơn chính là đề phòng. Tràn đầy âm nhu hương vị. Người này thực lực không đơn giản, giáp tâm cũng không đơn giản. Nô phó thành chủ nói đùa, ta Diệp Đình Mộ mặc dù kinh nghiệm sống chưa nhiều, thế nhưng là lời như thế, chẳng phải là dỗ tiểu hài đâu. Nô Diêm Vương cũng cười lạnh một tiếng. Diệp công tử, cảm thấy ta đang nói đùa, ngươi cảm thấy ta có cần phải đùa giỡn hay sao? Hắn nhìn chằm chằm Diệp Đình Mộ, ánh mắt từ đầu đến cuối chưa từng dịch chuyển khỏi. Diệp tiên sinh, ta Ngô Mộ chưa từng nói đùa, cũng không thích người khác nói đùa ta nói chính là thật, nếu không phải ta nghĩ trợ tứ hoàng tử, hôm nay ta liền sẽ chém ngươi, vì sao ta cứu ngươi, nếu là ngươi cảm thấy ta làm như vậy là nghĩ ngược lại qua tam hoàng tử, vậy ta liền không sẽ phái người đi chặn giết ngươi. Nói nơi đây, hắn gõ nhẹ mặt bàn. Thung thung thanh âm cùng với hắn trầm thấp hùng hậu tiếng nói quanh quẩn ở đây nho nhỏ trong phòng. Diệp tiên sinh là người thông minh, tự nhiên không cần ta tại nói thêm cái gì đi, ngươi tự nhiên là hiểu. Diệp Đình Mộ bộ dạng phục tùng, khuôn mặt tâm trầm. Xác thực như hắn nói tới, nếu là hắn giúp đại hoàng tử, hôm nay hắn đã chết. Nếu là hắn giúp chính là tam hoàng tử, vậy liền không có chuyện hôm nay. Mà bây giờ hắn làm như thế, đối hai mà nói, không có chút ý nghĩa nào. Tuy nói có thể làm cho tam hoàng tử nhịn, nhưng là nếu là như vậy, cần gì phải vẽ vời thêm chuyện. Hắn nhịn không được hỏi lần nữa, ngươi vì sao muốn ở thời điểm này phụ trợ tứ hoàng tử? Nô Diêm Vương có chút khô héo ngón tay hướng về phía hắn, trong miệng thốt ra ba chữ, bởi vì ngươi. Diệp Đình Mộ kinh ngạc, thất thần nói, bởi vì ta. Không sai, bởi vì ngươi. Hẳn là ngươi biết ta, vẫn là ta không rõ. Diệp Đình Mộ mở mịt lắc đầu, trong óc là thật to dấu chấm hỏi. Chẳng lẽ mình bộ thân thể này đã cứu hắn? Không có khả năng, hắn là xuyên qua, cũng không phải là chủ sinh, là loại kia trực tiếp lục soát một chút liền xuất hiện ở mảnh thế giới này. Hắn nói là ngay cả người mang linh hồn cùng lúc xuất hiện, trong óc không có bất kỳ cái gì ký ức. Nếu không phải như thế, hắn cũng không có khả năng mang theo kia tôn tử binh pháp tới. Cho nên hắn rất xác định, hắn tại phương thế giới này mà nói, chính là 5 năm trước đột nhiên xuất hiện, mà tại 5 năm trước đó không có bất luận cái gì liên quan tới chính mình vết tích. Cho nên hắn nói mấy câu này, để cho mình cực kỳ không hiểu. Mà hắn nếu là làm như vậy, chỉ có một khả năng, hắn xem trọng Phong Hỏa, cảm thấy Phong Hỏa có thể thắng. Thế nhưng là như vậy, không khỏi quá mức mù quáng tự tin chút. Đối với hắn mà nói phong hiểm vẫn là quá lớn. Lại hoặc là, lão tiểu tử này nghĩ ba đầu ăn sạch, chính là vô luận cuối cùng người nào thắng, hắn đều có thể thu lợi. Không sai, khả năng này là lớn nhất. Nô Diêm Vương gặp hắn như vậy, cũng là trực tiếp trả lời, ngươi không cần kinh ngạc, ta đời này làm việc, từ trước nhìn chính là chữ lợi, ai cùng ta có lợi ta liền giúp ai, ta vì đại hoàng tử tại Bắc Minh Vương cái này nội ứng đã có 14 năm, cho tới nay, vì cái gì chính là tại hắn đăng cơ về sau, ta có thể làm cái này Bắc Minh Vương. Nói ở đây đột nhiên ngừng lại. Hắn một đôi mắt bên trong giống như lấy vô tận khát vọng, tiếp tục nói, mà ta muốn làm nhất cũng là Bắc Minh Vương. Nhìn hắn như vậy bộ dáng xác thực không giống nói láo. Có người háo sắc, có người vui tài, có người tham quyền, mà hắn hiển nhiên là cái sau. Thế nhưng là tham quyền người, trong nhà như thế đơn sơ, đến là để cho người ta không thể tưởng tượng. Vậy là ngươi cảm thấy, ta có thể hứa ngươi Bắc Minh Vương chi vị rồi. Nô Diêm Vương thở dài, nếu là có thể hứa, tự nhiên tốt nhất, nếu là không thể, ta cũng sẽ giúp ngươi. Đợt, nhìn thấy có chút độc giả, không rõ vì sao Diệp Đình Mộ sẽ đối với Đông Phương Sóc nổi giận. Nếu là ngươi, ngươi quan tâm người bị người chiếm khí vận, ngươi có thể không giận sao, còn có thể giữ vững tỉnh táo sao? Cái này cùng hắn đọc không có đọc qua Tôn Tử binh pháp là không có quan hệ. Nhân vật chính vẫn luôn là một người như vậy, hắn có thể ngồi xem hắn nhân sinh chết, nhưng là quyết không cho phép có người thương tổn tới mình quan tâm người. Một đường đi theo, hắn cùng Đông Phương Khánh Trúc ở giữa đã sớm có không hiểu ràng buộc. Nếu là một nữ hải tại ngươi nguy hiểm nhất thời điểm, nguyện ý ngăn trở trước mặt của ngươi, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Cao võ thế giới, một cái không có tu vi đại tiểu thư, một cái nhìn thấy người chết bị hù đi không được đường nữ hải tử, lúc này lại dám đứng tại trong núi thây biển máu, ngăn tại trước người của ngươi nữ hải tử. Ngươi sẽ coi hắn là cái gì? Dù là không phải người yêu, chí ít cũng là rất trọng yếu bằng hữu đi. Mà bằng hữu của ngươi bị người đoạt xá khí vận, đổi thành ngươi không khí sao? Ngươi không phải có cây, ai có thể vô tình? Nếu là hắn dạng này đều không giận, vậy hắn mới là người thiết sập. Đúng vậy, Đông Phương Sóc làm như vậy xác thực không phải là vì chính mình. Đối với Đông Phương Sóc tới nói, đúng là đúng. Lựa chọn tốt nhất. Đối với bất luận cái gì lấy một người ngoài cuộc tới nói, đây đều là đúng lựa chọn. Thế nhưng là đối với Đông Phương Khánh Trúc tới nói đâu? Vì cái gì hy sinh chính là nàng, là một phế nhân bị người chế giễu, bị cùng thế hệ bắn bẻ. Vốn nên là tuyệt đỉnh thiên tài, để cho người ta ngưỡng vọng tồn tại. Mặc dù bây giờ nàng đạt được Đông Phương gia thiên vị, thế nhưng là chẳng lẽ ủng có được tuyệt đỉnh thiên tư nàng liền không chiếm được sao? Đồng dạng có thể được đến tốt đãi cho nên tác giả cảm thấy, viết cũng đều thỏa. Chí ít tác giả là nghĩ như vậy. Mà lại khi biết Đông Phương Khánh Trúc có thể khôi phục thời điểm, nhân vật chính là bình tĩnh lại. Cao võ thế giới, chiếm tạo hóa cơ duyên, đó chính là tối cao cũng bất quá trăm năm, đồng dạng sẽ chết. Chương 171. Ta vì thiên hạ chi dân chương 171, ta vì thiên hạ chi dân nhìn xem Ngô Diêm Vương Lương Bạc trên mặt cặp mắt kia bên trong kiên nghị. Diệp Đình Mộ biết, hắn không phải đang nói đùa. Ánh mắt như vậy không phải một cái tham luyến quyền sắc người có thể có. Ánh mắt như vậy, chỉ có lòng có ngộ tưởng, lại là giấc ngộ kia kiên định lạ thường người, cho nên mới có ánh mắt. Nếu là nói ngộ tưởng thái hư miểu, nói là tín ngưỡng, có lẽ sẽ càng thêm phù hợp chút. Vì sao? Diệp Đình Mộ đã không biết mình hỏi đối phương nhiều ít vì sao, thế nhưng là vẫn như cũng không nhịn được muốn đi hỏi. Ngô Diêm Vương đứng dậy, dạo bước tới phía trước cửa sổ. Bóng lưng thanh lãnh, dưới ánh trăng lộ ra phá lệ tịch liêu. Ta Ngô Bình, cả đời sở cầu, chỉ có bốn chữ. Diệp Đình Mộ ưỡn ngực. Xin hỏi cái nào bốn chữ? Nước, Thái, Dân, An. Ngắn ngủi bốn chữ, hắn lại nói mấy giây, mỗi một chữ đều rất nặng. Ta vui quyền, cũng vì thế không từ thủ đoạn, nội ứng, ám sát, ly gián. Người có khả năng nghĩ tới, trên quan trường, tất cả thủ đoạn ta đều dùng qua, vì chính là một ngày kia ta có thể làm cái này Bắc Minh chi vương. Nói nắm đấm của hắn nắm chặt, Diệp Đình Mộ nhưng nghe ken két thanh âm. Dưới lúc ta Ngô Bình nhất định phải để cái này Bắc Minh người người có thể ăn thịt, người người nhưng cứ trạch, lại không lang bạt kỳ hồ, đường có chết đói, chết cóng chi cốt. Diệp Đình Mộ tâm thần chấn động, thật là lớn chí khí. Dạng này chí khí, sợ là so với mình trèo lên cựu thiên còn muốn lớn chút. Tại dạng này thế giới, nếu là muốn làm được như vậy, độ khó, không cần nói cũng biết. Thực lực vi tôn, mạnh được yếu thua, nhưng tu hành thế giới, vẫn là vũ khí lạnh thời đại, người muốn tiếp tục sống, so giá thu rừng, cây kiếm ăn sinh sôi, còn khó hơn. Mà trước mắt Ngô Bình, nhìn xem yên nhiên đã là lục tuần lão cậu, lại có lớn như thế chí. Thật sự là nhìn không ra. Mà cũng liền vào lúc này, Ngô Diêm Vương trở lại, nhìn về phía Diệp Đình Mộ. Cho nên ta muốn quyền, đây cũng là vì cái gì ta sẽ nguyện ý làm đại hoàng tử ứng quyền, nếu là không có quyền, ta liền không thể thực hiện giấc mộng của ta, bất quá ta nguyện ý giúp tứ hoàng tử, lại không phải vì quyền, mà là vì ngươi hôm đó một phen. Diệp Đình Mộ không khỏi hồi tưởng, hôm đó phủ nha mình quả thật nói là một chút nói. Ngô Diêm Vương tiếp tục nói, không dân thì không nước thì không có vua, vì con người, lẽ ra yêu dân như con, thuận theo dân tâm, phương thành đại thống, dân vì tử, cũng là trời. Đây là ngươi khi đó nói, tứ hoàng tử mọi chuyện nghe theo ngươi, tất nhiên thụ ngươi chi giáo hối, nếu là tứ hoàng tử thành đại thống, vậy cái này thiên hạ, Cửu Châu chi dân rất may, cho nên ta giúp tứ hoàng tử, cũng không phải là vì quyền, mà vì thiên hạ này chi dân. Hắn một phen, hơi có vẻ khẳng khái. Diệp Đình Mộ mi tâm chực nhẹ, hôm đó mình thuận miệng nói, không có nghĩ rằng lại tại cái này Ngô Diêm Vương trong lòng lưu lại cao như vậy khen ngợi. Hắn thậm chí vì mấy câu nói đó, trực tiếp phản chiến. Là thật khiến người ngoài ý lại không giải. Bất quá Diệp Đình Mộ lại hiểu một chút. Đối trước mắt Ngô Diêm Vương cũng có chút mới cái nhìn. Hắn ngực có chí lớn, lại không thể nào thi triển, không nhìn nổi lần này loạn thế bi thương, nhưng lại không có quyền. Cho nên cầu mong gì khác quyền, vì chỉ thế. Như muốn chỉ thế, quyền tự nhiên là muốn. Bất quá. Nếu là ngươi đúng như lời ngươi nói yêu dần, kia vì sao nghiệp thành sẽ có đầy lao sát chết trôi mấy chục vạn, ngươi bây giờ nói cái này, ta như thế nào tin ngươi? Khó đúng chỗ ngươi quyền lợi con đường, hy sinh mấy chục vạn người, ngươi cũng cảm thấy đáng giá không? Hắn là đại hoàng tử người, kia nghiệp thành sự tình chính là hắn để cho người ta làm như vậy. Ngươi chân ái dân, làm sao đến mức buông xuống bực này tội ác? Nghe Diệp Đình Mộ đề cập nghiệp thành huyết tế một chuyện, Ngô Diêm Vương kia Lương Bạc trên mặt hiện hiện sắc mặt giận dữ, trong mắt chỉ riêng giờ phút này càng là lạnh dọa người, liền phảng phất đâm ở nỗi đau của hắn. Hắn cắn răng nói, việc này ta cũng không hiểu biết, đợi ta biết được thời điểm, đã trưởng, ta muốn là xúc vật mà thế, không nghĩ tới kia thượng quan vân, vì tiết kiệm kia mua xúc vật tiền, thế mà đổ sát bình dân, là thật đáng chết. Hắn nhắm mắt hít sâu, làm dịu lấy tâm tình của mình. Nếu không phải việc này, ta có lẽ cũng không cùng ngươi hôm nay muốn gặp. Đại hoàng tử những người ủng hộ lệ khí quá nặng, xem dân như cỏ rác. Nếu là đại hoàng tử đăng cơ, hết thảy đều không thể đi cải biến, lịch sử thẳng sẽ tái diễn, coi như ta thật coi cái này Bắc Minh vương, kia lại có thể thế nào, tối đa cũng chỉ có thể để Bắc Minh tốt một chút. Bất quá bây giờ không đồng dạng, tứ hoàng tử xuất hiện, nếu là ta để hắn làm hoàng đế, như vậy ta cứu không phải là Bắc Minh, mà là toàn bộ Cửu Châu. Diệp Đình Mộ một mực tại cẩn thận lắng nghe, thỉnh thoảng sờ sờ cái cằm. Nói như thế, cũng đổ là tính nói còn nghe được, mà lại, nhìn dáng vẻ của hắn không hề giống gặp người. Đương đương là nhà này bên trong đơn sơ, đủ để chứng minh. Trước mắt Ngô Diêm Vương, tại phần lớn là người mà nói, trong lòng của hắn chứa chính là đại thiện. Một cái nhập thánh cảnh cường giả chủ động chạy tới tìm ngươi nói, ta muốn cùng ngươi nhập bọn. Đối với trước mắt thiếu khuyết nhân thủ Diệp Đình Mộ còn nói thật sự là quá có sức hấp dẫn. Dù sao Ngô Diêm Vương thế nhưng là hai đầu ăn sạch chủ, hắn nếu là thật sự nguyện ý tương trợ, kia đôi chính mình cùng Phong Hòa tới nói, tất nhiên là rất lớn trợ lực. Chỉ từ sau ngày hôm nay, này đôi mới có gì âm mưu, chính mình cũng có thể sớm biết được. Không chỉ có thể thông qua hắn nắm giữ đối phương động thái, bày mưu nghĩ kế, càng là có thể biết đối thủ toàn bộ át chủ bài cùng tình báo. Hắn đúng là tâm động. Bất quá lý trí lại nói cho hắn biết, trước mắt Ngô Diêm Vương rất đáng sợ. Vô luận là từ thực lực, vẫn là mưu lược, đều không thể ước thúc với hắn. nếu là thật sự dùng hắn, vậy chỉ có thể là đem hết thảy ký thác với hắn trung thành. Mặc dù nói, hoàng quyền chi tranh, không khác cùng hổ đồng nưu. Đế vương đạo dùng người, tự nhiên không thể chỉ dùng trung thần, cũng phải có thể khống chế tiểu nhân. Bởi vì trung người thường thường quá mức cổ hủ, cứng nhắc, dạng này người đâu, làm bất cứ chuyện gì, đều sẽ lo lắng quá nhiều. Mặc dù đáng ra khâm phục, lại khó thành đại sự. Thời vận không đủ người, càng là rơi vào cái thảm đạm hạ tràng. Thế nhưng là tên tiểu nhân này liền không đồng dạng, bọn hắn không có quá lớn danh giới cuối cùng, thiết lập sự tình đến, thường thường vì mục đích, có thể không từ thủ đoạn. Trước mắt hắn tiếp xúc Vạn Kim cùng Lâm An, liền có chút cùng loại với dạng này người. Vạn Kim còn tốt, hắn dù sao đối với mình lòng có ngưỡng mộ, dù là hắn không phải người tốt lành gì, nhưng là tuyệt đối sẽ không phản bội chính mình. Về phần Lâm An, hắn đi theo mình, có mục đích của mình. Chỉ là hiện tại kết quả mình mong muốn cùng hắn muốn có thể bảo trì đồng bộ, hắn mới sẽ không có ý nghĩ gian dối. Về phần tương lai, hắn hoàn toàn có năng lực đi giải quyết cái này tai họa ngầm. Thế nhưng là trước mắt Ngô Diêm Vương liền không đồng dạng, hắn không cách nào khống chế, tự nhiên là phải có điều suy tính. Ngô Diêm Vương gặp Diệp Đình Mộ thật lâu không đáp lời, tự nhiên biết Diệp Đình Mộ suy nghĩ trong lòng. Hắn chỉ là cười cười, "Ngươi không cần lo lắng, hôm nay cứu ngươi, lại đưa ngươi đưa đến nơi đây, ta chỉ cần nói cho ngươi, ta sẽ giúp các ngươi, về phần làm thế nào, đó là của ta sự tình, ngươi chỉ cần biết rằng, ta sẽ giúp ngươi cùng tứ hoàng tử trở lại Cửu Châu liền có thể. Ta chỉ là nói cho ngươi, ta không phải địch nhân của ngươi, nhưng là ta lại không cần ngươi nói cho ta như thế nào làm, ta cũng sẽ không cần cầu ngươi như thế nào làm." Lời này giống như xác thực không có tâm bệnh. Diệp Đình Mộ trầm giọng, "Ngươi thật không cần cái gì sao?" Nô Diêm Vương lần nữa rót một chén trà cho mình. "Ta nói, ta vì thiên hạ chi dân, nếu là ngươi có thể cho liền cho, không thể cho vậy liền không cho, ta nếu là muốn, người như ta, ngươi sợ là cũng không dám tin, đúng không?" Diệp Đình Mộ gật đầu, hắn đúng là nói ra băn khoăn của mình. "Cho ta cũng tới một bát." Chương 172. "Không châu có thể để châu sao?" Chương 172. "Không châu có thể để châu sao?" Trà này mặc dù cầu thả, thế nhưng là có thể giải khát ta mà lại khổ tận cam lai, vị vô tận. "Ngươi nói, ngươi vì sao cuối cùng mới ra tay, ta kém chút liền không có." "Tự nhiên là muốn nhìn ngươi một chút thực lực." Diệp Đình Mộ bĩu môi, "Để ngươi thất vọng rồi." "Vẫn được, 21 tuổi chi niên, có thể tại siêu phàm phía dưới, đối đầu hai chiêu bất tử, đã là đại tài." Diệp Đình Mộ thở dài một tiếng, nhìn chằm chằm trước mắt ánh nến. "Đáng tiếc a, thua thấp hơn yếu a." Nô Diêm Vương nói, "Nếu là cho ngươi thêm cái mấy năm, ta tin tưởng tất nhiên sẽ khác biệt đi." Diệp Đình Mộ hít mũi một cái, không có ngôn ngữ. Thực lực của mình tăng lên là cố định, không có thiên tư kiểu nói này. Phong Hỏa 10 tuổi, liền cảm giác tỉnh thân huyết, dù là không có công pháp không có tu hành, thế nhưng là chỉ bằng vào nhục thân có thể chạm ly hợp. Thế nhưng là mình xuyên qua tới vậy sẽ đã là 16 tuổi, căn bản cũng không có thức tỉnh ra cái gì linh căn. Cho nên trên lý luận nói, hắn là một cái không có linh căn người. Mà giống hắn dạng này người không có linh căn, nếu là không có hệ thống, sợ là cả đời tập võ, cũng liền có thể tới cái khai nguyên cảnh cái dạng này. Nếu là có thể có 12 năm, ta hẳn là có thể quét ngang thiên hạ. Nói xong hắn nói sang chuyện khác. Ngươi cái này đường đường phó thành chủ, ở như vậy đơn sơ, là cho người khác nhìn, vẫn là vì tỉnh táo mình. Ngươi cảm thấy thế nào? Nô Diêm Vương hỏi lại. Diệp Đình Mộ cười cười. Ngay cả cái ghế đều không có, nghĩ đến Ngô phó thành chủ cái này bình thường cũng không có cái gì người tới đi, vậy liền không tồn tại cho người ta nhìn. Nô Diêm Vương đồng dạng cười cười không nói, chỉ là nụ cười của hắn, nếu là người bình thường nhìn tất nhiên sẽ cảm thấy có chút thấm hoảng. Diệp Đình Mộ nói không sai. Ngươi xem như cái thứ nhất. A, vậy ta còn thật sự là vinh hạnh a. Nô Diêm Vương, người cũng như tên. Cái này Bắc Manh bên trong, từ con lớn cho tới bình dân, ai không sợ? Ngày thường, cho dù là không tất yếu sự vụ báo cáo, những quan viên kia đều là có thể không thấy liền không thấy. Tự mình càng là không dám cùng kết giao, đều đối chỗ tránh. Cái này thiên khung phía dưới, còn có ăn cỏ dại no bụng người, càng có bán mình tận hiếu người, có hay không người nuôi mà bỏ đi hoang dã người, ta tâm vì dân, nào dám hưởng phú quý. Diệp Đình Mộ không nói, mà là đứng dậy. Không còn sớm, đệ đệ muội muội còn đang chờ ta, ta liền đi trước. Nô Diêm Vương điểm nhẹ đầu. Diệp Đình Mộ đi tới ngoài cửa, sau đó đứng vững. Nếu là Ngô thành chủ có thể trợ ta, ta không có lẽ vương, lại có thể để ngươi khát vọng không tại câu nệ tại trong lồng ngực, mà lại nhưng mở ra thân thủ. Nô Diêm Vương khỏe miệng giơ lên, khuôn mặt vạch ra một vòng đường cong. Nếu là như vậy, tốt nhất, Nô Bình tự nhiên định lực tương trợ, nếu đang có chuyện, ta phi thương ngươi. Đa tạ. Nói xong hắn liền cũng không quay đầu lại biến mất tại trong đêm tối. Sau đó hướng Đông Phương ra đại viện mà đi. Nô Diêm Vương đồng dạng đứng dậy, nhẹ nhàng khép lại cửa gỗ. Kỳ thật hắn nguyện ý giúp Diệp Đình Mộ, còn có một điểm, hắn chưa hề nói. Đó chính là Thượng Quan Vân trong miệng Châu Bá Thiên. Đây chính là đã từng Đông Hoang thú vương a có loại tồn tại này, Diệp Đình Mộ thắng sát suất rất lớn. Bất quá nguyên nhân chủ yếu nhất hay là hắn cảm thấy, Diệp Đình Mộ đã có thể nói ra lời nói này, như vậy thụ hắn ảnh hưởng phong hòa, tất nhiên sẽ so đại hoàng tử, tam hoàng tử tốt hơn một chút. Phản chiến tứ hoàng tử, cũng không phải là hắn nhất thời hứng khởi, cũng là cân nhắc lợi hại. Sơ soạn lần mò nhiều năm như vậy, hắn tự nhiên có mình suy tính. Đêm lúc này sắp đã sâu, nghĩ đến mấy tiểu tử kia đã ngủ thiếp đi đi. Bất quá cuối cùng là hữu kinh vô hiểm, mình lần nữa tránh thoát một kiếp. Lần này ba người mặc dù là Ngô Diêm Vương phái ra, nhưng cũng là kia đại hoàng tử ý tứ, bọn hắn tất nhiên sẽ còn xuất thủ, đưa mình vào tử địa. Về sau cái này đêm hôm khuya khoắt cắt không thể tại ra Đông Phương gia trạch viện. Đông Phương Sóc không phải đã nói sao? Kia Trích Tinh lâu hứa bình an, ít ngày nữa sắp tới. nhưng thời điểm tại làm dự định. Về phần Ngô Diêm Vương, hắn không biết. Giống hắn như vậy, vì đại công tước đại nghĩa mà sống người, trên thế giới này, vô luận cái nào thời đại chắc chắn sẽ có. Mặc dù hắn không tán đồng, nhưng là hắn hay là bội phục dạng này người. Bọn hắn thường thường vì mình tín ngưỡng, có thể liều lĩnh, vứt bỏ tất cả, thậm chí ngay cả thân tình đều có thể vứt bỏ. Hắn Diệp Đình Mộ lại không giống, hắn có thể hô to ái quốc yêu dân miệng hảo. Nhưng là hắn càng nhiều vẫn là quan tâm người nhà, thân nhân cùng bằng hữu. Có chút tự tư đi. Nhưng là hắn liền chính là như vậy một người. Bất chi bất giác, hắn đã trả lời Đông Phương gia. Vào kia trong trại viện. Trở về. Diệp Đình Mộ ngẩng đầu, thuận phương hướng của thanh âm nhìn lại. Nguyệt Minh Phong đang ngồi ở trên mái hiên, một tay cầm trường kiếm. Diệp Đình Mộ gật đầu. Ân. Vậy ta liền đi luyện kiếm. Diệp Đình Mộ hậm hực hít mũi một cái. Đi. Nói Nguyệt Minh Phong thân hình lóe lên, liền biến mất ở kia trên nóc nhà. Diệp Đình Mộ không khỏi lắc đầu. Từ lần trước, hắn gặp Đông Phương Sóc về sau, cái này Nguyệt Minh Phong liền không phân ngày đêm luyện kiếm, không ngủ không nghỉ. Chứ ăn cơm ra cơ bản không nhìn thấy hắn, bất quá ngẫu nhiên nếu là Diệp Đình Mộ đi ra ngoài, hắn liền sẽ xuất hiện, thay thế Diệp Đình Mộ thủ vệ nơi đây. Phần lớn là ngồi tại cái này trên nóc nhà. Diệp Đình Mộ nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy mấy cái tể sớm đã thiết đi. Kia Chu Hắc Tam còn một cái cấm dắt khó khẻ. Hắn đóng cửa mà ra, sau đó thu thập sơ một chút, sau đó hắn đi tới Đại Hắc bên cạnh thân. Đại Hắc Nưu tựa hồ nghe đến động tĩnh, một đôi mắt trâu mở ra, phủi hắn một chút, sau đó khinh thường nói ra, bị người đánh. Diệp Đình Mộ hướng hắn liếc mắt, người đây cũng biết, ta còn không hiểu rõ ngươi. Diệp Đình Mộ không có lập tức trở về lời nói, sau đó trực tiếp ngồi xuống. Mặc dù Ngô Diêm Vương dùng chân khí cho mình liệu tổn thương, bất quá lúc này cái này cơ bắp vẫn còn có chút đau nhức cảm giác. Ai u, cái này bóng đêm đẹp a. Cắt. Có lời cứ nói, có dám cứ thả, đừng quấy rầy ta đi ngủ, tranh thủ thời gian hỏi. Diệp Đình Mộ chép miệng, ta có rõ ràng như vậy sao? Kỳ thật cũng không có chuyện gì, chính là hôm nay đi gặp Đông Phương gia lão đầu kia, hắn cùng ta giảng cái cố sự, ta có chút hiếu kỳ, muốn hỏi một chút ngươi. Đại Hắc Châu trong mắt hiện lên một tia hiếu kỳ. Cái gì cố sự, nói nghe một chút. Diệp Đình Mộ háng giọng một cái. Ngươi biết Đông Hoàng a? Nói nhảm, người nào không biết. Kia Đông Phương Sóc nói, Đông Hoàng đã từng có con châu, ngươi đoán làm gì? Hắn nói cái này châu lão nhu, 3000 năm trước, dẫn lôi kiếp, chưa độ kiếp chém tiên, ngươi nói đây không phải thổi như bước đó sao? Ta suy nghĩ gì châu có thể như vậy châu a? Đại Hắc lườm hắn một cái này mẹ nó không phải là đang nói mình đó sao? Hắn nhẹ khắc một tiếng, khu khu, vậy hắn không châu, có thể để châu sao? Ngạch, giống như cũng thế, trong mắt của hắn nhất chuyển, ta đang nghĩ, kia châu tại châu, cũng không có khả năng có ngươi châu à, ngươi thế nhưng là đạo tổ tọa kỵ chuyển thế, ngươi nói đúng không? Tạm được, Đại Hắc Như bình tĩnh trả lời, trong giọng nói dĩ nhiên đã có mấy phần cảm giác tự hào. Ngươi vẫn là khiêm tốn, ta nghe nói tên kia mặc dù chém tiên nhân một tay, nhưng lại bị làm chết khô, việc này ngươi biết à? Đại Hắc Như khinh thường hừ lạnh một tiếng, có chút hăng hái nhìn xem hắn. Ngươi trực tiếp hỏi ta có phải hay không kia châu không được sao? Quấn lớn như vậy phần công làm gì?